chậm rãi đi lên mũi thuyền, con mắt màu đỏ ngòm dị quang lấp lóe, trần truồng cánh tay phải vươn về trước, thon dài kiệt mỹ. Một đạo ánh sáng lạnh chậm rãi từ dưới cánh tay tràn đầy mà ra, hóa thành chật hẹp trường đao, nhận thân mỏng thấu vô cùng lạnh lẽo. Bảy thước năm tấc, hàn khí phi lay động, sóng nước bắn lên, hạ xuống đã thành sương vụ. Bảy dao long cái nĩa xin phép cùng chuyển động, yêu khí quần quận chọc sóng ngập trời, thuyền nhỏ tựa hồ lảo đảo lảo đảo. Chanh, lưới mác dao phong linh lực khuấy động, bảy thước năm tấc ánh sáng lạnh trên mặt hồ sẽ qua, nhấc lên cao 10 trượng đích cự lãng. Bọt nước rơi nơi, hùng đao đứng ngạo nghệ thuyền đầu, cánh tay phải triển khai trường đao hướng thiên, một tia ánh sáng lạnh chậm rãi từ lưỡi dao lướt qua. Bảy cái cự đại đầu chăn rơi xuống từ trên không, yêu huyết tung tóe, bảy cái mãng thân trong hồ một trận trở mình trộn, dần dần chìm xuống dưới. Cái gọi là mãng thương long dưới trướng bảy dao long, chính là sông hoài trong nước bảy con to lớn mang yêu, lúc này đầu một nơi thân một mẹo cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm hại giang hồ. Mãng thương long sợ vỡ mật nước, một tiếng bạo giống, hiện ra khổng lồ mãng yêu xà đầu, nhưng cũng là đầu có mấy trăm năm đạo hạnh mang yêu. Đỏ ngầu lưỡi phun ra nuốt vào liên tục, mang ra trận trận mùi tanh tưởi khí. Trong tay phân thủy trạc xin tăng vọt mấy lần, lôi đình ném như một ngọn núi nhỏ ép hướng về hùng đao. Hùng Tiêu Sái xoay người phảng phất chưa phát hiện, đã thản nhiên ngồi xuống. Phân thủy trạc xin bắn như điện mà tới. Thư đao chân ngọc ở trên thuyền một điểm, thân thể đã nhảy vọt đến không trung, như một đoàn hồng hà trải ra, bảy thước năm tấc bắn nhanh ra như điện, lại như linh xà thổ tín yêu kiều quay quanh, trường đao hóa một tia hồng quang quấn lấy phân thủy trạc xin, đi khắp liên tục, trong chớp mắt đem mãng thương long to lớn thân thể quấn quanh trói chặt. Bách luyện cương hóa ngón tay mềm. Thư thủ đoạn bề mang, một tiếng kêu nhỏ, bảy thước năm tấc nhất thời trở nên thẳng tắp, như một trong suốt dòng máu. Trên mặt hồ xương máu đổ tung. Mãng thương long cùng hắn phân thủy giờ cái nĩa xin phép bị xoắn thành vạn ngàn mảnh vỡ, rơi xuống nước thành mi. Thư đao đồng bệnh hạ xuống, thân mật dựa vào hùng trong lòng. Màu máu ánh mắt lưu chuyển, giống nhau tả dương hồng hà. Hai đao, thư hùng không rời, bảy thước năm tấc. Thái âm ba kiếm ánh mắt lạnh lạnh, không biết nên lùi nên tiến vào. Dưới chân ba thanh phi kiếm nhưng ố ố rên rỉ, tà sát đao hồn ở đây, nào có bọn nó lên sàn sân khấu. Một cái đầu lâu quăng vào trong nước, long kiếm lời nói so với ánh mắt càng lạnh hơn. Thái âm ba kiếm, các ngươi thầy trò bốn người chiếm Thái âm sơn bắt chi ngũ hành linh mạch thật lâu. Nên đổi đổi người rồi, hôm nay cùng sư phụ ngươi liền đồng thời táng tại đây đi. Hàn Nguyệt ở đâu? Tới phía ta. Một người thiếu niên theo tiếng đứng lên, mặt mày mang cười như trăng non lưỡi liềm, quanh thân tán phát ý lạnh như mùa đông thanh Hàn Nguyệt quang. Ngọc Phật thấp giọng nói, Hàn Nguyệt, 3.000 năm trước luyện khí danh gia Âu Phu Tử danh khí, theo Âu Phu Tử cảnh ngộ tử lôi thiên kiếp thân tử đạo tiêu, Hàn Nguyệt nhận hồn hóa đi theo. Lần này hồn sát nhập vào cơ thể, đều nói thiếu niên này là Âu Phu Tử hồn nguyên chuyển thế. Thập nhị đô thiên sát, Hàn Nguyệt dẫn đầu. Chân băng cầm có chút không cười nổi. Lục công tử. Vừa ngươi đoán đối với một lần, lần này ngay cả ta cũng nhìn ra rồi, một cái Hàn Nguyệt, đủ khiến Thái Âm ba kiếm chết đến 10 lần có thừa. Hàn Nguyệt ra tay, lại như kinh hồng phi điện mở mịt không dấu tích. Ngang dọc Bắc Hoang mấy chục năm tán tu kiếm tiên Thái Âm ba kiếm chỉ thấy một mảnh ánh trăng ánh sáng tránh qua, cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Trên mặt hồ tàn sát đã hạ màn kết thúc, Hàn Nguyệt đứng ở đầu thuyền, một đoàn thanh hoàng ánh sáng lạnh khi hắn lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn, đạo đạo thanh quang phi lay động, như ở trên mặt hồ nhẹ nhàng nhảy lên tinh linh. Thái Âm ba kiếm thân thể tàn phế ở dòng máu bên trong dần dần chìm ngụm. Ba thanh thành danh phi kiếm không chờ cho gọi ra đánh liền quên chủ mà chạy, đao hồn chi sát có thể thấy được chút ít. Trận chiến này là nghiêng về một bên tàn sát, cho người uy hiếp chấn động tột đỉnh. Lục Thanh nhìn ra huyết thống sôi sục, hào khí đột ngột sinh ra, ám đạo chính mình ngày sau tất cùng thập nhị đô thiên sát có một quyết chiến, chính mình đem toàn lực một kích, lấy tuyết diệt tộc xỉ đủ. Long kiếm lay động thuyền tiến lên, dần dần tới gần chủ đảo bờ tây. Trên bờ tu sĩ im lặng không lên tiếng, vì là đao hồn tà sát uy thế kinh sợ, dồn dập lui về phía sau tránh, dĩ nhiên nhường ra một khối rất lớn đất trống. Đoàn người dày đặc bên bờ. Dĩ nhiên nha thức không hề có một tiếng động, khá là quỷ dị. Một thanh âm không thích hợp nghi cao giọng hô lên, sảng khoái, nên uống cạn một chén lớn. Đạo chín, lúc nào ngươi cũng cho ta đây sao giết mấy người đến xem. Càn Ngọc. Lục Thanh nhìn chân băng cẩm, ánh mắt khá chịu nghĩ lại, cười nói, chân đại đương ra, long kiếm như vậy đạp lên thiên diệp hồ sáu đảo quý củ, lẽ nào? Chân băng cẩm cười khúc khích, bình tĩnh như một, Lục công tử, ngài cảm thấy thiên diệp hồ 800 tu sĩ đủ 12 sát một đao chém sao, thiếp thân một cái cô gái yếu đuối thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ muốn lấy trứng chọi đá? Nói che giấu phong mang, lộ ra một bộ so sánh cô gái yếu đuối dáng dấp, quyến rũ mê người ta thấy mà yêu. Lục Thanh một khắc đó trong nháy mắt đều có bừng tỉnh tin tưởng cảm giác. Nữ nhân này khó có thể dự đoán. Chân băng cầm đi xuống đài cao, Ngọc Phật dập khuôn từng bước tùy tùng. Cũng không có kết thúc, giống nhau Lục Thanh trong lòng dự đoán. Long kiếm mang theo 12 đao sát vừa mới lên bờ, mắt ưng như điện, chuẩn xác không có sai sót nào bắt được chính mình đã sớm tỏa định mục tiêu. Thập nhị thiếu năm bên hông còn dư lại 7 viên đầu lâu, đại biểu 7 môn phái đại lão, mấy trăm đầu mạng người. 7 cái tông phái. Một hồi giết chóc từ chủ đạo bờ tây triển khai, điểm thương sơn, nguy nga tông, cửu ma giáo, Lục Thanh tế sổ hạ xuống, hai đạo chính tà đều có, phần lớn đều là thiên diệp hồ phía bắc bên trong thương trong biên giới lại tông, hết thảy ghi tên ở vạn tiên các 24 gia khách quý nhà giàu xét trên. Đạo môn 13 phái, Phật môn 5 tông thì lại không ở tại liệt, xem ra băng ngọc đảo chưa bắt đầu hướng về thiên hạ chính tông đạo môn đại phái khiêu chiến. Bờ tây đến chủ phố không dài khoảng cách, lúc này đã tiên đầy máu tươi, cụt tay cụt chân chung quanh lăn xuống, 12 sát ra tay không chịu, một kích tất chúng. Chờ đến chân băng cầm khoan thai đến muộn đón nhận long kiếm, thiếu niên bên hông đầu lâu đã đánh bóng, giết chóc kết thúc. Thêm vào ở trên mặt hồ Tà Long đạo cùng Thái Âm ba kiếm hai nhà, Long kiếm lên đảo tới nay mặt chưa tắm, trà chưa uống, đã vì Vạn Tiên các thanh trừ cựu gia thượng khách. 24/9, Vạn Tiên sẽ chưa khai trường, liền chỉ còn dư lại 15 gia. Long kiếm cho Chân Băng Cầm phần này gặp mặt đại lễ, đủ long trọng, đủ uy hiếp, đủ máu tanh, sử dụng Chân Băng Cầm một câu nói, chết rồi, vừa vặn thanh tĩnh. Lãnh phong gồ lên, mặt hồ sóng nước lan lộn. Lục Thanh mặt lạnh, nhìn Long kiếm một nhóm bóng người cùng Chân Băng Cầm biến mất ở chủ phố, trong tròng mắt dị thải lấp loé, thanh tĩnh, thật thanh tĩnh. Chương 278, Chân Lung. Thập nhị đô thiên sát lên ảo, cửu gia bảng môn diệt tông. Máu tanh sát khí nồng nặc không tiêu tan, chúng một tảng đá lớn, thật chặt đặt ở mỗi cái tông môn tu sĩ trong đầu. Không biết được cái kế tiếp chịu khổ ngập đầu chính là cái nào một nhà, các tông môn đệ tử lòng người bàng hoàng, đem bố trí ở trên đảo chợ rất sớm đóng, đều đang suy tư có muốn hay không sớm một chút tránh chi tuyệt vời. Có mấy người, cái tiểu tông phái đệ tử thu thập còn sót lại tiên phẩm, liền muốn dựa vào trước khi trời tối rời đi Thiên Diệp hồ, không nghĩ tới Thiên Diệp trên hồ cấm chế lại mở ra, hết thảy ra vào thuyền giống nhau khóa ở đảo bờ. Chân đảo chủ có lệnh, mùa thu Vạn Tiên sẽ kết thúc trước đó, hết thảy tu chân thương gia giống nhau không cho phép rời đảo. Như làm trái người, kỳ tông môn đệ tử ở Thiên Diệp hồ nước vực an nguy đem không nữa được Vạn Tiên thương minh che chở. Mong các vị tu sĩ thận trọng ràng buộc chính mình hành vi, ghi nhớ kỹ. Một câu nói, trong một khoảng thời gian, Thiên Diệp hồ đem chỉ được phép vào không cho phép ra. Hiếm có lộ diện chân đảo chủ, nhưng phá thiên hoang gia Vạn Tiên các nên tiếp chân nhất phái Long kiếm đoàn người, trên đảo đám tu sĩ rõ như ban ngày. Sau hai canh giờ liền ra mới đích lệnh cấm, hữu tâm người không khó đem hai người liên lạc với một chỗ. Đánh bạo điều khiển chính mình pháp khí độn quang thoát đi Thiên Diệp hồ, không phải là không có người nghĩ tới, nhưng trên đảo bị diệt chín phái máu tươi chưa khô, thân thể tàn phế vẫn còn tồn tại, thật nhất phái tàn nhẫn thủ đoạn rõ ràng trước mắt, không người nào dám mạo hiểm như vậy cùng 12 đao hồn chính diện đối lập. Thập nhị thiếu năm, 12 vị đao hồn sát thần, trong lòng mọi người 12 tòa sơn. 8. Gió mát lạnh rung, chủ phố cực kỳ lạnh lạnh. Vạn Tiên các đèn đuốc sáng choang, bóng người đồng đồng, chén trản đan sen. Trên lệnh cực lớn, vân nghê chi phán. Chủ phố phía nam, một chiếc cô đèn theo gió phiêu diêu. Ba bóng người hai tòa vừa đứng, vây quanh ở đèn trước. Lục Thanh trong lòng bay lên một tia ấm áp, chậm rãi bước thông qua trống trải chủ phố hướng về ánh đèn đi đến. Vương Tam Kim to lớn thân ảnh của ở phía sau đi sát đằng sau, cách xa nhau năm thước. Lừa gạt dưới ánh đèn một tòa cổ xưa gỗ tử đàn cờ vây đôn bị đánh mài ánh sáng như nước sơn. Ba mươi mấy viên ngọc thạch quân cờ giải rác vải bố ở ngang dọc 19 đạo trên bàn cờ. Hắc tử như mực, bạch tử như mỡ đông. Phía trái ngồi một cái gầy gò đạo nhân, thanh hắc áo choàng, ánh mắt lừa gạt, râu tóc bạc trắng. Bên phải nhưng là một thiếu niên áo gấm, dung mạo tuấn tú. Một đôi mắt to linh động cực kỳ, chính là Càn Ngọc. Phía sau hắn tựa hồ mãi mãi cũng đứng đạo chín, cũng vĩnh viễn một bộ lạnh lùng khuôn mặt, lao tăng nhập định giống như đứng thẳng bất động. Nhìn thấy Lục Thanh, Càn Ngọc khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, tiếp theo ánh mắt liền định ở ván cờ bên trên. Lục Thanh cúi đầu nhìn lại, mấy chục viên quân cờ phân tán trên bàn cờ, góc trên bên phải cờ thế trong trắng hắc ở ngoài thế lực ngang nhau, thế như chim ưng hai cánh mở ra. Bên trong phúc tám viên hắc tử lấy tiêm trùng hình bắn thẳng đến dưới góc trái, ngang qua thiên nguyên, như một đạo mũi tên đen. Chân chính gút mắc là ở dưới góc trái bộ. Trắng đen mỗi người có một khối cô nhi bị băng bó ở rác ở bên trong, cờ thế cắt thành bốn khối, lẫn nhau dây dưa đánh nhau, sắc ý ung tùm. Chỉ là bạch một khối cô nhi, trốn đến tuyệt lộ, chỉ còn ba thanh khách sáo, hát tử hơn 10 viên, trong ngoài giáp công khí thế hùng hổ. Bạch kỳ đã ham tuyệt lộ. Lục Thanh Thiên kiếm thế ra xuất thân, đối với đánh cờ một đạo có thể không xa lạ gì, cũng coi như là trong đó cao thủ. Vừa nhìn liền minh, đây là một cục cờ vây tàn thế, tục xưng chân lung cục thị giã. Là do cờ vây mọi người mượn kỳ tư diệu tưởng tay khéo bố trí mà thành, nhìn như một cái khối cục, nhưng có diệu thủ giải thích. Một khi mở ra cảnh khốn khó, hẳn là sơn cùng thủy tận nghi không đường hy vọng lại một thôn cảnh giới, trắng đen tử dồn dập hạ xuống xu hướng ổn định thời gian, tất có kỳ diệu cách cục hiện ra. Gầy gò đạo nhân cùng Càn Ngọc đều không nơi nương tựa, tàn thế chưa quên. Càn Ngọc suy tư một lát, nhặt lên một viên bạch tử làm bộ muốn rơi. Gầy gò đạo nhân đột nhiên nói, khí khúc liên hoa lạc vô hối, tiểu hữu có từng nghĩ kỹ. Tay trái phủ nơi tay một bên một con mộc trên bàn, mâm gỗ trong có mười mấy viên đủ loại tinh thạch, sóng linh lực giống như vậy, đều là hạ phẩm. Quy tắc cũ, như lại không giải được ván này chân lung. Tại hạ thua ngươi 10 viên linh thạch dù là. Càn Ngọc nói rằng, tay nâng tử rơi ba một tiếng đánh vào trên bàn cờ. Càn Ngọc viên này bạch tử vừa vặn đánh ăn hắc tử, bước bách đối phương nhất định phải đem đoạn tử liên tiếp ngưng tụ thành một khối. Gầy gò đạo nhân hiển nhiên đối với này tản thế các loại biến hóa nhược chỉ trường, mở to một đôi lửa gạt hai mắt, khí khúc liên hoa lạc như bay. Càn Ngọc đi mấy bước, trắng đen đan dệt dây dưa càng chặt, song phương đã thành giết nhau tư thế, không phải ngươi chết dù là ta mất mạng. Lục Thanh rất hứng thú nhìn, dần vào ván cờ. Trong lòng khác có một ý nghĩ bay lên, thực sự là quái lạ, mình đã lên đảo mấy ngày. Sao liền chưa từng có thấy cái này gầy gò đạo nhân ở đây bãi cờ. Nhìn lão đạo mục quang vần đục, tuổi tác khá cao, không có bao nhiêu đạo nghiệp tu vi dáng vẻ, thật không biết hắn là thế nào hôn đến đảo đi lên. Trắng đen giết nhau thu khí, cờ thế biến hóa đã đến nơi tận cùng, Càn Ngọc bạch kỳ kém một mạch, hẳn phải chết. Ai, lại thua rồi. Đạo chín, phó tiền đánh bạc. Càn Ngọc khẽ thở dài một cái. Đạo chín từ trong lồng ngực lấy ra 10 viên linh thạch hạ phẩm, tay một tấm vứt vào một trong mâm. Gầy gò đạo nhân cười ha ha, tiếng như ruột bung rách, quả thực lao đến bỏ đi. Ta đảm đạo người ở này đặt bấy 39 năm, mắt thấy Thiên Diệp Hồ thay đổi ba vị gia chủ, dồn dập hỗn loạn, nhân sự thay đổi. đến giải thích này cục người cũng co gần vạn, nhưng thủy chung không một người mở ra tàn thế. Mấy năm tiếp theo, lão đạo liền muốn tiến vào quan tài, chẳng phải là tiếc nuối cả đời. Nói đem tàn tử từng cái kiếm ra, lại đã khôi phục trước tàn thế. Nguyên lai lão đạo này gọi Đàm đạo người. Lục Thanh nhìn dưới góc phải một ít đồng rơi vào tuyệt cảnh bạch tử, cô Linh Linh rất là bất ức, quả thực cùng mình trước mắt cảnh khốn khó giống nhau như lúc. Không chỉ có cảm động lây, bay lên một luồng cùng chung mối thủ chi tâm. Tại Hạ Tây Lệ Sơn môn hạ Lục Thanh, đồng ý cả gan thử một lần, không chừng có thể để cho đạo trưởng không hề tiếc nuối. Lục Thanh hào khí bay lên, muốn sử dụng hết sở học ra sức một kích. Đàm đạo người cười ha ha, quy tắc cũ, mở ra tàn thế, lão đạo lợi dụng này chân lung thế cuộc thực tên cho biết. Như không giải được, tiểu hữu liền muốn thua trên 10 viên linh thạch hạ phẩm. Ngươi có bằng lòng hay không? Này cái gì bá vương quý củ, chính mình thua liền lung tung biên cái tên nói ra món nợ, đối thủ thua nhưng muốn chân thật bồi thêm 10 viên linh thạch. Chẳng trách 39 năm không ai giải thích cục, đặt bẫy người chỉ thắng không thua, ai nguyện ý với hắn đánh cược. Lục Thanh ha ha cười rộ lên, không đáng kể, đưa tay lấy ra 50 mấy viên linh thạch hạ phẩm, vứt tại một trong mâm, thắng thua tất cả thuộc về ngươi. Vật này chính mình có rất nhiều, coi như cấp của người giàu giúp người nghèo khó, ngược lại đều là giải phu nhân cái kia yêu quái trả nợ. Đàm đạo người mặt mày hớn hở, đem mâm gỗ giơ lên đem linh thạch dầm đổ vào trong túi, đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý. Lục Thanh cười không nói, tiện tay nhặt lên một viên bạch tử ba đánh vào trên bàn cờ. Như giải không được trước mắt khốn cục, liền tính mạng cũng không có, còn muốn nhiều như vậy linh thạch tác dụng gì? Chiêu thức ấy bạch tử rơi vào hạng 2 trên vừa vặn kẹp lấy hắc cờ, cấu tứ tinh xảo không thể tưởng tượng nổi, cũng không thở dài lại không có thế tiến công chi phong, nhưng nhìn kỹ chi nhưng là cả công lẫn thủ diệu thủ, chính hợp thế chi tướng phát chưa phát thời gian huyền diệu nhất tinh túy, uy hiếp bản cục. Ồ. Đàm đạo người hơi sững sờ, cẩn thận hạ xuống một con trai. Càng Ngọc hứng thú nổi lên, hai mắt tỏa ánh sáng ngồi ở một bên quan cờ, tay trái trụ quay hàm, tay phải năm ngón tay ở trên đùi nhẹ nhàng đánh, rơi vào trầm tư. Vương Tam Kim cùng đạo chín không hiểu đạo đánh cờ, đứng ở một bên nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lục Thanh người này vừa ra, Bạch Kỳ nguy thế nhất thời đổi mới, dựa vào hắc tử liên tiếp lui giữ, Bạch tử đã từ điểm mấu chốt vượt qua nối liền thành một thể. Chúng vây bên trong Bạch Kỳ khí thế dâng mạnh, so với hắc cờ cũng có thêm mấy hơi thở. Song phương trắng đen giao chiến thế lực ngang nhau, chỉ chốc lát Bạch tử mượn con rơi gọi giết hắc cờ không thể làm gì khác hơn là một đường chạy trốn. Bạch Kỳ dựa thế xông ra chúng vây, cùng hắc cờ một đường chém giết, lưỡng long giết nhau vòng vòng liên kết làm liền một mạch. Không lâu lắm đem toàn diện tử lực kích hoạt, đối với hắc cờ hình thành đầy bản thu giết chết thế. Cuối cùng cờ thế giết về dưới góc trái. Hắc cờ va vào chúng đây, lại cũng vô lực có thể trốn, bị Lục Thanh một con trai cầm quang 58 viên hắc tử. Lúc này toàn diện hầu như chỉ còn bạch tử, chân lung hay cục hiện ra, cờ thế từ dưới góc trái lên nối thẳng góc trên bên phải, trồng chất khí thế hùng hồn, như bảo tháp hình, linh tinh mấy cái hắc cờ tử tử, ngược lại trở thành tô điểm. Đàm đạo người cười ha ha, tâm tư kín đáo toàn cục ở ngực, linh lung một đòn giống như thủ thực công. Lão đạo khổ vải bố 39 năm chân lung tàn cục ngàn tầng bảo các thế rốt cục vì ngươi mở ra, tiểu hữu, thiên hạ này là của ngươi rồi. Ngàn tầng bảo các thế. Hay Lục Thanh lại nhìn cờ thế, chỉ thấy bạch tử cờ thế xuyên qua toàn bộ, cấp độ có độ nguy nga hùng hồn, sắc thực như thiên địa bảo cát, tối diệu dụng dù là Lục Thanh đầu quân đệ nhất tử, lúc này ở vào bảo cát chi quan sát toàn cục lăng thiên ngạo thế. Đàm đạo người cười ha ha, giống như cùng điên, lời nói mang thâm ý dường như hai ý nghĩa. Nói đi phất tay áo mà lên, không nghe thấy không để ý nhấc chân hướng về phố đi ra ngoài, tiếng cười không dứt bên tai, bóng người chỉ chốc lát liền ẩn trong bóng chiều. Liên cờ đủ cũng không cần. Ca Ngọc nhìn Đàm đạo người bóng lưng, lấy ra cây quạt một trận loạn lay, phong lao đầu. Cái gì ngàn tầng bảo cát, cái gì toàn cục ở ngực, còn thiên hạ là của ngươi rồi, lừa gạt tinh thạch lao già lừa đảo. Lục Thanh tâm tình khá là sảng khoái, tuy rằng bất quá mở ra một ván chân lung tàn thế, đối với mình trước mắt tình thế nguy cấp chút nào bất lực, 12 đao sắt vẫn như cũ ép ở trong lòng. Nhưng chân lung ván cờ giải trừ xong mà ra, chuyển bại thành thắng làm liền một mạch, đòi một dấu hiệu tốt. Ngàn tầng bảo cát thế. Điểm tốt không tệ, 50 viên tinh thạch, giá trị. Đi rồi Đàm đạo người. Càn Ngọc lại không chịu rời đi, nhất định phải lôi kéo Lục Thanh ngồi xuống đánh cờ mấy cục, còn muốn bị thương đánh bạc, thật là nhảy nhót. Lục Thanh tâm tình rất tốt, liền bãi cờ cùng hắn đánh cờ. Không nghĩ tới Càn Ngọc hứng thú mặc dù nùng, tài đánh cờ nhưng bây giờ giống như vậy, liền đánh mấy bản toàn bộ thua ở Lục Thanh thủ hạ, thua mấy chục viên linh thạch. Hắn càng đánh càng hăng, không tha thứ. Lục Thanh nhìn hai lần cách biệt quá lớn, liền tha cho hắn mấy tử nhường cho, vẫn lui qua tứ tử, nhưng vẫn là chịu không nổi. Lục Thanh đùa đần độn vô vị, liền từ chối sắc trời tối rồi, không bằng đi về nghỉ, hôm nào lại dịch. Càn Ngọc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu hồi quân cờ, hỏi rõ Lục Thanh ở trên đảo nơi ở, liền chắp tay cáo biệt. Trước khi đi còn không quên để đạo cựu tướng gỗ tử đàn cờ đôn hoàng ngọc thạch quân cờ cũng cho cùng nhau cuốn đi, đúng như cá giết sang sông không còn ngọn cỏ. Chương 279, y bát bí kiếm. Lục Thanh cùng Vương Tam Kim về đến chủ đạo phân đường, cùng Chiêu Huy lấy ra một đạo linh phủ hiện tới. Là Tây Lệ Sơn tông môn chuyên dụng linh phủ truyền tin, mặt trên cấm chế hoàn hảo, chưa từng bị mở ra. Thiên Diệp Chu Vi Hồ tao cấm chế nằm dày đặc, này linh phủ sao thần không biết quỷ không hay xuyên qua Chu Vi Hồ trận pháp không bị phát hiện. Vừa nãy Ngọc Phật tiên sinh đã tới, chỉ làm cho đệ tử đem linh phủ truyền tin giao cho bát sư thúc. Không nói gì đã đi. Cùng Chiêu Huy nói rằng, Thiên Diệp Hồ cấm chú trận pháp lấy ra đạo linh phù này, Ngọc Phật nhưng không có mở ra kiểm tra, trái lại còn nguyên đưa về chính mình. Lục Thanh trong lòng nghi hoặc, Chân Băng Cầm động tác này là lấy lòng ám chỉ Thiên Diệp Hồ cùng mình đứng ở một bên, vẫn là nhắc nhở chính mình không muốn tự ý hồ loạn tác vi. Chân Băng Cầm bỏ mặc Chân Nhất Phái Long Kiếm ở trên đảo thành cựu, rồi lại vài lần hướng mình lấy lòng, nàng lập trường đến cùng làm sao khó có thể suy đoán. Nhưng một chuyện Lục Thanh rất rõ ràng, thì phải là Chân Băng Cầm chỉ có thể vì là Thiên Diệp Hồ ích lợi nhà mình suy nghĩ, ngoài hắn ra bất kể là đón ý nói hùa Chân Nhất Phái vẫn là vài lần đối với mình lấy lòng, cũng là vì cân bằng thế của tôi. Phong cấm Thiên Diệp Hồ, chỉ được phép vào không cho phép ra khác thường đạo lệnh. Hẳn là Chân Băng Cầm cùng Long Kiếm giao thiệp sau đích thỏa hiệp cử chỉ, còn giữa hai người có thỏa thuận gì, liền không được biết rồi. Lục Thanh mở ra linh phù truyền tin trên cấm chế, linh phù gặp gió hóa quang, hắn cũng đem nội dung ghi vào não hải. Tin là Mạc Vọng Thanh truyền tới. Hóa ra là Mạc Vọng Thanh ở Đại Tuyết Sơn một vùng sớm bố trí đệ tử làm tới Ngọc Long Kiếm phái tin tức. Mạc Vọng Thanh trung thành hai chữ phù đầu, vì báo lại Tây Lệ Sơn tông môn cùng sư phụ hắn Lưu Phong tụ tín nhiệm, xác thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Những năm gần đây ở Đông Thần Châu các phái sắp xếp vô số gốc đệ tử, thậm chí bái vào những tông môn khác làm gián điệp đều sẽ không tiếc. Trước mắt Mạc Vọng Thanh theo Lục Thanh, những này gút liền hết thảy chuyên vì hắn bát sư thúc cống hiến cho rồi. Phong thư này trong đích tin tức nguyên, dù là Mạc Vọng Thanh môn cái kế tiếp bái vào Đại Tuyết Sơn Ngọc Long Kiếm phái làm khách sửa đệ tử chiêu nạp. Cái gọi là khách sửa, dù là một ít tông môn vì thu thập rộng rãi sở trường các nhà, từ cái khác một ít giao hảo môn phái mời làm việc đệ tử, cũng có rất nhiều địch với môn phái nghịch đồ. Bởi vì người ngoại lai, tự nhiên không thể đạt được trên tông môn thừa tâm pháp bí mật, hơi có chút ăn nhờ ở đậu đắc ý vị. Khách sửa cùng thực khách, môn khách có chút tương tự. Nhưng là có khách tu chân tâm cống hiến cho tân tông môn, thời vận vừa đến, dù là cùng tông môn đệ tử kết thành song tu câu đối hoặc chuyển thành đệ tử chính thức đều có khả năng. Người đệ tử này dù là bái vào Đại Tuyết Sơn làm khách sửa, lại đang nữ tử chiếm đa số Ngọc Long Kiếm phái như cá gặp nước, làm ăn cũng không tệ, còn đem lên một cái tuấn tú nữ đệ tử làm song tu. Tự nhiên lấy được tin tức khá là chân thực tin cậy. Trong thư nói, Ngọc Long Kiếm phái trưởng môn Nguyên Tuyết chân nhân đã ở tháng trước nguyên thần du lịch tao tử lôi thiên kiếp mà chết, hồn phi phách tán. Nàng môn hạ có được xưng Ngọc Long Tam Tiên ba cái đệ tử đời hai, theo thứ tự là Cô Truyện, Hàn Ngộng, Băng Ngọc Tam Tiên tử, phân đường được của nàng không đồng đạo pháp tâm truyền. Nguyên Tuyết chân nhân cảnh ngộ thiên kiếp thân tử đạo tiêu làm đến đột ngột cực kỳ, cũng không kịp đem chức trưởng môn truyền thừa tiếp. Hai đời môn nhân Tam Tiên tử ở bên trong, có tư cách nhất làm trưởng môn tự nhiên là đại sư tỷ Cô Truyện tiên tử, hơn nữa cùng Hàn Ngộng tiên tử giao hảo. Nhưng tam đệ tử Băng Ngọc tiên tử nhưng thông tuệ nhất, năng khiếu rất tốt. Nguyên Tuyết chân nhân khi còn sống nhiều lần ở tông môn đệ tử trước mặt nhắc tới, nói mình mọc cánh thành tiên thăng tiên trước đó phải đem ý bắt truyền cho tam đệ tử Băng Ngọc tiên tử. Này vô hình trung tạo thành cô nắng ấm Băng Ngọc ở giữa mâu thuẫn, tam tiên tử hục hặc với nhau từ xưa đến nay. Băng Ngọc tiên tử nhập môn muộn, tu vi tuy rằng thấp hơn Cô Truyện, nhưng cũng đạt được Nguyên Tuyết chân nhân chân truyền, nghe nói Nguyên Tuyết chân nhân đã âm thầm đem ý bắt truyền Băng Ngọc. Cô Truyện tiên tử nếu muốn ngồi vững vàng trước trưởng môn, cùng Băng Ngọc tiên tử trong lúc đó tất có một hồi long tranh hổ đấu. Trong thư còn nói, Ngọc Long kiếm phái ngoại trừ 12 bộ chính tông kiếm quyết, có khác ngũ phẩm bí kiếm tâm pháp, không phải thân tín đệ tử bất truyền, trong đó có một phẩm dù là truyền thừa y bát bí kiếm, truyền này phẩm bí kiếm liền cùng trưởng môn không khác. Việc này mấy vị cơ mật, hiếm có người biết. Cái kia ngũ phẩm bí kiếm trước mắt cũng chỉ dò ra tứ phẩm kiếm tên, Tần Nga, Thu Thủy, Đàn Đan, Ngọc Loan thị giã. Còn trưởng giáo y bát cái kia phẩm bí kiếm, trước mắt còn không cách nào thăm dò. Mặt khác, Chân Nhất phái đã có đệ tử lên Đại Tuyết Sơn, đồng thời cùng Cô Truyện tiên tử đạt thành nhận thức chung kết làm minh hữu, Chân Nhất phái trợ giúp Cô Truyện ngồi trên chức trưởng môn. Ngọc Long kiếm phái lấy Đại Tuyết Sơn 4 phần 10 linh mạch đem tặng, đồng thời vĩnh viễn là Chân Nhất phái minh hữu, lẫn nhau phối hợp tác chiến cùng ngự ngoại địch. Trước mắt Cô Truyện tiên tử lưu lại Hàn Mộng đóng giữ Đại Tuyết Sơn, tự thân cùng Chân Nhất phái đệ tử một đạo đang hướng về Vạn Tiên Thương Minh tới rồi. Ngoài ra còn có một ít Đại Tuyết Sơn đạo pháp bí ẩn, cùng với một ít bí mật không muốn người biết, không phải trường hợp cá biệt. Phong thư này lưu loát là nói, lại với Lục Thanh hiểu rõ Ngọc Long kiếm phái trước mắt tình trạng rất có trợ giúp. Lục Thanh đọc xong linh phù tin, thở dài một hơi, khá là Đại Tuyết Sơn trưởng môn Nguyên Tuyết chân nhân không đáng. Cô Truyện tiên tử bán môn cầu vinh, vì thượng vị dĩ nhiên đem 4 phần 10 cơ nghiệp chắp tay đưa cho Chân Nhất phái, Nguyên Tuyết chân nhân làm sao sẽ thu rồi như thế cái phá sản đệ tử. Nguyên Tuyết chân nhân vừa chết, Ngọc Long kiếm phái thực lực suy yếu rất lớn, Chân Nhất phái chỉ cần đem Cô Truyện tiên tử nâng lên vị, có thể nói là dễ như ăn bánh làm xong Tây Lệ Sơn sau lưng bình phong. Lại chọn Vạn Tiên Thương Minh, Tây Lệ Sơn tựa như một tòa đảo biệt lập rồi. Lục Thanh đăm chiêu một lát, cảm thấy trước mắt chỉ có cái kia tòa băng sơn mỹ nhân Băng Ngọc tiên tử cũng là có thể lợi dụng một phen. Hành xử khẩn cấp việc này không nên chậm trễ, Lục Thanh đứng dậy quyết định đi bái phòng Băng Ngọc tiên tử. Về phân đường sau vẫn không thấy Lục Vô Song xuất hiện, Lục Thanh khá là kỳ quái, hoán quá cung Chiêu Huy vừa hỏi, nguyên lai tên béo lưu lại một câu muốn lên Thần Tiêu phái thiết lập tại chủ trên đảo phân đường nhìn một cái lời nói liền đi, đến nay không về. Lục Thanh trong lòng thầm nghĩ, tên béo nhất định đi thám thính Lôi Đình đạo nhân con gái Lâm Như Nam tin tức đi tới, trước mắt thế cuộc chưa định, phòng trường chân nhất phái vẫn còn sẽ không đối với tự mình động thủ, tên béo không có việc gì. Liên đệ Vương Tam Kim kêu lên cái kia 10 cái chấp sự đường đệ tử, một đường buôn Ngọc Long kiếm phái phân đường mà đi. Vừa bước lên nối thẳng chủ đảo Nam Bắc chủ phố, hướng bắc được rồi một lát, phía trước xa xa nhìn thấy nguy nga cao vấp Vạn Tiên Các. Hai ba người từ phía dưới đi ra, trước mặt hướng bắc đi tới, dọc theo đường đi ngữ điệu ầm ĩ, hiển nhiên là ở tranh luận cái gì. Chủ trên đường tuy rằng các gia cửa hàng khiếp sợ Chân Nhất phái uy thế, sợ bị thay vạ tới, đều trước thời gian đóng cửa. Chân Băng Cầm nhưng sắp xếp thủ hạ ở chủ phố hai bên treo lên lượng xuyến đèn lồng màu đỏ, tuy rằng chiếu đèn đốt sáng choang, lại làm cho người ta càng cảm thấy một luồng màu máu áp lực. Lục Thanh cùng cái kia hai ba người cũng dần cách tiến gần, cũng nhìn rõ ràng đối phương môn phái lai lịch, là Tây Côn Ngô Sơn Linh Bảo, Thiên Huyền hai tông nhân mã, cái này hai phái đồng tông liên khí, đều là sở trường luyện khí đạo môn. Đối phương cũng nhìn rõ ràng Lục Thanh dáng dấp trang phục, có một người ở trong đội ngũ tiểu thanh thuyết đạo, là Tây Lệ Sơn người. Nhất thời hai đội nhân mã hướng về bên cạnh lóe lên, dĩ nhiên tránh ra. Lục Thanh trong lòng buồn bực, sờ sờ mặt, rất bình thường, không biến thành yêu ma quỷ quái à, trốn, cái gì trốn? Khoảng cách Vạn Tiên Các còn có 5 trượng khoảng cách, Lục Thanh hướng về bên phải đường phố một quải, còn phải đi hết 1 phút còn có thể đến Ngọc Long kiếm phái phân đường. Kỳ quái sự còn ở phía sau, dọc theo đường đi lại gặp mấy làn sóng không biết là môn phái nào nhân mã, dĩ nhiên cùng vừa nãy như thế, thấy Lục Thanh đều lẩn đi rất xa, vô cùng quỷ dị. Tiên sư nó, mấy tên khốn kiếp này thấy quỷ rồi, nhìn thấy lão tử bỏ chạy. Vương Tam Kim tức giận trong lòng, thô thanh đại khí quát. Có tư cách trên Vạn Tiên Các chỉ có 24 gia tông môn, nhưng chủ đạo còn có mấy chục gia môn phái nhỏ thường trú. Lục Thanh đám người lại đi về phía trước một lúc, một cái râu quai nón to con hán tử từ bên cạnh ngõ đi ra, vừa thấy Lục Thanh quay đầu đã nghĩ chạy. Vương Tam Kim thẹn quá thành giận, nào tới đưa tay một cái kéo lại người kia cổ áo, quắc, con bà nó, nhìn thấy ông nội của anh, có cái gì tốt chạy. Người kia bị Vương Tam Kim đẩy lên trên tường, sợ đến cả người như nôn ra, hai đạo hoàng nước từ ống quần giữa dòng ra, ta, ông nội a, trời xanh a, làm sao xui xẻo như vậy, một mực bắt gặp Tây Lệ Sơn người, ô ô. Một hơi không tới dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Vương Tam Kim một thoáng dứt bỏ hắn, tiên sư nó, dài ra một bộ anh hùng hào kiệt răng rắc, nhưng mẹ nó như thế đồ bị thịt. Đây là bị thập nhị đồ thiên sát sợ vỡ mật, Lục Thanh cười nói, xem ra ta Lục Thanh đã danh dương thiên hạ, đều biết chân nhất phái muốn đối phó Tây Lệ Sơn, đây là không dám cùng chúng ta liên lụy nửa điểm căn hệ, sợ bị thai vạ tới, để tránh khỏi rơi vào bị 12 đao sát lột ra chóc thịt kết cục. Chương 280, chiến tranh lạnh. Ngọc Long kiếm phái phân đường liền tọa lạc tại cuối đường, độc môn độc viện, trước viện một tòa phi long trạm ngọc tường vân quay quanh mơ hồ muốn bay. Môn dấu Lê Hoa Thâm viện, bức tường màu trắng cao giống như thanh thiên, cùng với những cái khác đại tông môn phân đường tráng lệ không giống, có khác một cỗ xuất trần thanh nhã. Chờ đến Lục Thanh chạy tới, lại phát hiện cửa viện trước từ lâu đứng 6 người chờ ở nơi đó. 5 cái thiếu niên áo gấm, một cái cường tráng ông lão kia râu tóc bạc trắng trắng hơn tuyết, khuôn mặt uy nghiêm, chính là ở nửa đường trên cùng Lục Thanh lên xung đột Đông Hoa Tông Ngụy Vô Trần. Còn lại mấy cái đều là ở trên thuyền lớn đã gặp thiếu niên, Đông Hoa Tông thiếu chủ Trừ Theo Vân nhưng không ở tại bên trong. Lục Thanh mang theo Vương Tam Kim đi đến phụ cận, lập tức liền bị mấy tên thiếu niên đó nhận ra được, thấy một thương lật tung thuyền lớn mánh nhân đạo chín cũng không có ở Lục Thanh bên người, liền lớn gan la hét vài câu liền muốn xông về phía trước, lại bị Ngụy Vô Trần ho nhẹ một tiếng ngăn lại. Lục Thanh cùng Ngụy Vô Trần bốn mắt nhìn nhau quan sát lẫn nhau một phen, đều không nói gì. Lục Thanh kinh diệu âm động thiên ba ngày tu luyện, cảnh giới tăng nhanh như gió, một chút nhìn ra Ngụy Vô Trần khí chất không tạm, cho khí toàn bộ tiêu tán, đích thị là nguyên khí cảnh tích cốc kỳ tu vi. Ngụy Vô Trần mặt ngoài không chút biến sắc, nội tâm nhưng là kinh ngạc không thôi. Ám đạo trước mắt tiểu tử này mấy ngày trước đây nhìn qua bất quá tắm rửa kỳ tu vi, sau 3-5 ngày không gặp, tinh khí thuần túy thần quang trong trẻo, hiển nhiên cũng tới tích cốc kỳ cảnh giới, công phu gì thế có thể tiến bộ hăng hái như vậy, quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên đóng chặt cửa viện bỗng nhiên mở ra, một trận hết sức theo đuổi sang sảng tiếng cười truyền ra, Trừ Theo Vân từ trong viện cất bước đi ra, vui vẻ ra mặt, quay đầu lại ôm quyền nói rằng, việc này tất cả theo tiên tử nói, Theo Vân một hồi tông môn thì sẽ xin ra phụ theo khách sửa quy củ, đưa thư bị lễ, Theo Vân đem tự mình đưa lên Đại Tuyết Sơn đi. Xin tiên tử chớ vội. Một chút nhìn thấy trước cửa đứng đấy Lục Thanh đám người, đắc ý hừ một tiếng, liếc mắt nhìn đi đến Ngụy Vô Trần trước người. Thiếu chủ khiêm cung lễ phép, thiết tưởng chu toàn. Để Băng Ngọc rất là thẹn thùng, Băng Ngọc là một yếu đuối nữ tử, các loại lễ nghi phiền phức lễ nghi quy củ một mực không hiểu, liền toàn bộ thuận theo Vân thiếu chủ sắp xếp xong xuôi. Âm thanh ngọt mềm mại đẹp, như hoàng oanh hót vang, nghe chi người không khỏi có tâm thần đều say cảm giác. Theo âm thanh, Băng Ngọc tiên tử mềm mại bóng người chậm rãi từ cửa viện đi ra, nàng hôm nay thay đổi một bộ mềm mại màu trắng áo sợi, cổ áo vi sượng, gáy ngọc thon dài. Băng cơ ngọc cốt chán cao mày ngài, lãnh diễm như tiên nữ trên 9 tầng trời. Nàng chậm rãi bước tiến lên, sợi tơ thắt lưng tô ngọn núi cao thẳng, đi như nước chảy cạp váy khẽ nhếch, nhưng không che giấu được eo thon mông mẩy kiểu diễm phong thái. Nàng chậm rãi đi qua Lục Thanh bên cạnh, nhưng lạnh như băng ngoảnh mặt làm ngơ. Cho đến đi đến Trừ Theo Vân trước người, vừa mới hơi nhọn miệng cười, đan môi răng trắng tinh nghiêng nước như thành. Theo Vân thiếu chủ bảo trọng. Băng Ngọc tính hậu tin vui. Trừ Theo Vân vui vẻ ra mặt, đắc ý phi phàm, chắp tay nói, tiên tử dừng chân, Theo Vân cáo tử. Băng Ngọc tiên tử tạ một câu Theo Vân. Lại một câu thiếu chủ, đem hắn gọi thần ý phi lay động hồn du cửu thiên. Nói là cáo tử, nhưng chậm chạp bất động, mãi đến tận Ngụy Vô Trần nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn vừa mới tỉnh táo, liền cẩn thận mỗi bước đi chậm rãi bước mà đi. Băng Ngọc tiên tử trước sau mỉm cười chú ý đưa tiễn, cho đến Trừ Theo Vân cùng Ngụy Vô Trần đám người biến mất ở góc đường. Nàng nụ cười đột nhiên thu hồi, trùng lại trở nên lạnh như băng, xoay người hướng về trong viện đi đến. Bốn cái nữ đồ từ sau tùy tùng, một người đuổi theo một bước nói rằng, sư tôn, ngài lẽ nào thật sự muốn thu cái kia Trừ Theo Vân làm khách sửa? Ngọc Vân, ngươi càng phát không quý củ. Phạt quý ba cách giờ. Băng Ngọc tiên tử trách mắng, ngữ âm lạnh lạnh lãnh đạm, cùng vừa rồi một trời một vực. Vâng, sư phụ. Ngọc Vân thấp giọng đáp. Túi đầu mà đi, khóe mắt tránh qua một tia hoan phẫn. Mấy người bước nhanh từ Lục Thanh ngang bên đi qua, dĩ nhiên không ai nhìn tới hắn một chút, phảng phất không có gì. Lục Thanh ấn xuống lửa giận trong lòng, kính cẩn nói rằng: "Tiên tử, Tây Lệ Sơn Lục Thanh có việc cầu kiến, có thể không nội đường nói chuyện." Lời còn chưa dứt, Băng Ngọc tiên tử đã đi vào trong viện, thậm chí ngay cả đầu cũng không về, bốn người đệ tử theo sát phía sau, liền muốn bước vào trong môn phái. Lục Thanh đuổi tới vài bước, chưa mở ra nói chuyện, bốn người đệ tử trong Đích Ngọc Vận bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lùng nói rằng: "Lục công tử xin tự trọng, canh giờ đã muộn, có việc không ngại ngày mai lại nói." Nói bước vào trong môn phái, ầm một tiếng xuất lên môn. An bế môn canh. Cùng trừ theo vân cảnh nộ quả thực khác biệt một trời một vực. Lục Thanh đứng ở trước cửa, không núp ních, cũng không có nói. Trong đầu nhưng không giải thích được hiện lên một bức tranh mặt, Băng Ngọc tiên tử cao vóc cao ngất ngọc ngọn núi cùng cắt nước đôi mắt đẹp, dĩ nhiên nhất thời quanh quần không đi. Lục Thanh đều rất buồn cười. Vương Tam Kim nhưng lửa giận vạn trượng, cầu nương dưỡng đàn bà túi, coi chúng ta là cầu khẩn nhiều lần này ăn mày đây, ông nội đập nát người này phá sân. Dầm một tiếng rũ ra phích lịch liên tử truy, hô một tiếng hướng về cửa viện ném tới. Lục Thanh tay phải giò ra, phịch một tiếng nắm lấy đầu bữa, đứng lặng bất động. Vương Tam Kim ra sức về đoạt nhưng không thể lay động, tỏ rõ vẻ trướng màu đỏ bừng, cả giận: "Sư phụ, làm sao ngươi có thể nhịn được như vậy điều khí? Đi, trở lại." Lục Thanh thấp giọng nói, nhấc chân đi xuống bậc thang hướng phía lúc đầu đi trở về, tiện tay đem liên tử truy nhét vào Vương Tam Kim bên hông túi ra. "Ai?" Vương Tam Kim không hiểu, biệt khuất lắc đầu một cái, mang theo 10 người đệ tử ảo não đi theo Lục Thanh mặt sau. Đi một chút xa, nhưng trước mặt đụng phải đứng ở nhai khẩu trừ theo vân đoàn người, nguyên lai hắn đi chưa tới xa, một mực chỗ tối nhìn chằm chằm Lục Thanh hướng đi. Thấy Lục Thanh ăn bế môn canh trở về, không nhịn được đắc ý cười ha ha, có mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, chúng tiểu nhân, đi, về đường. Trong tay cầm lấy một viên bảy đặt trong suốt bạch quang ngọc bài, xoay người sau một bước ba lay mà đi, năm cái khác thiếu niên áo gấm đổi tới, cổ vũ đàm luận vô cùng kêu gạo. Theo ta tranh, cũng không nhìn một chút thân phận mình, lên được mặt bản sao, đạm thai ra một con chó mà thôi. Thiếu chủ, đệ tử nghe nói, cái gì thất kiếm liên minh, sớm bị chân nhất phái chọn hết. Máu chảy thành sông, kỳ hỉ. Trên thuyền đứa kia chưa ở, muốn không hiện tại cứ làm lật ra tiểu tử này. Có ngụy bá ở. Thiếu chủ Phong Lưu Phong khoáng ngọc thụ lâm phong, tiểu nhân nhìn thấy cái kia băng ngọc mỹ nhân hàm tình mạch mạch đây. Ngụy Vô Trần nhưng mặt hướng Lục Thanh, hai mắt thần quang lấm lẫm, chậm rãi lui về phía sau. Lục Thanh sầm mặt lại nhìn chằm chằm Ngụy Vô Trần hai con mắt, không nghĩ ra tay, chí ít trước mắt không muốn động thủ. Vương Tam Kim không kiềm chế nổi muốn ra tay, liền lập tức ra tay, liên tử truy run lên liền huyễn làm to bằng cái đấu, hô một tiếng cuốn lên cương phong hướng về trừ theo sau mây nào ném tới. Thiếu chủ, đi. Ngụy Vô Trần cũng không trừ theo vân đám người như vậy lộ liễu hung hăng. Tay một tấm chướng như to bằng quả hương bù, đỏ sẫm như máu, ầm một tiếng bắt được nhanh đập phá mà đến truy trên đầu, tất nhẽ vang vọng, đạo đạo lưu hỏa từ hắn lòng bàn tay thoát ra, một thoáng bao cuốn ở truy trên đầu, một luồng lưu hình nị chặt kali mùi nhất thời toát lên bốn phía. Ra tâm tình sảng khoái, hôm nay vốn là không muốn động thủ, dĩ nhiên chính mình đụng phải chịu chết, cái kia chờ cái gì? Chúng tiểu nhân tiến lên. Vừa vặn đem lần trước món nợ cùng nhau hiểu rõ. Trừ theo vân rút kiếm ra khí lại xoay chuyển trở về, năm người thiếu niên cũng cắt chấp pháp kiếm đánh tới, khí thế hùng hổ. Vương Tam Kim cùng Ngụy Vô Trần giằng co. Mười cái chấp sự đường đệ tử thường ngày nghiêm chỉnh huấn luyện, từng người chiếm vị trí thật tốt, hiện hình bán nguyệt bảo hộ ở Lục Thanh cùng Vương Tam Kim hai cánh cùng mặt sau. Lục Thanh không lên tiếng, không ai dám sao động cùng lên tiếng. Lục Thanh theo nhưng bất động, trong tròng mắt dị thải lưu động, tử nhìn chòng chọc Ngụy Vô Trần bàn tay lớn kia. Vương Tam Kim cánh tay về mang, liên tiếp điều động vài đạo chỉ quyết muốn đoạt lại đầu bữa. Tinh sợi xích sắt kéo đến thẳng tắp, không chút nào không lay động được Ngụy Vô Trần. Ngụy Vô Trần âm thanh cao vút nghiêm khắc: "Thiếu chủ, ngài hôm nay không nghe Ngụy Vô Trần. Lão nô ngày mai bẩm báo tông chủ, ngài trở về Tứ Hải Châu đi." Năm người kia thì lại chết. Năm cái thiếu niên áo gấm lập tức dừng bước, trừ theo vân tựa hồ khá là kiêng kỵ Ngụy Vô Trần, dừng lại gắt gao nhìn chăm chú Lục Thanh một lát, thu hồi kiếm khí mang theo năm người thiếu niên xoay người phẫn nộ rời đi. Ngụy Vô Trần sừng sững bất động, như một khối nham thạch. Bàn tay lớn kia cầm lấy đầu bữa, đốt thành một đám lửa hừng hực, dĩ nhiên luyện đi phích lịch lưu tình truy lượng lớp cấm chế, liệt diễm tiêu đốt đem tinh sợi xích sắt đốt đến đỏ bừng. Xích sắt một con nắm tại Vương Tam Kim trong tay, hắn linh lực phòng hộ không thể tả Ngụy Vô Trần một đòn, nhưng chết cũng không chịu buông tay. Đỏ ngầu xích sắc nhất thời đưa hắn lòng bàn tay thiêu đến cháy khét, một luồng khói xanh xì xì bốc lên. Lục Thanh bất động. Ngụy Vô Trần lắc đầu một cái, thu rồi đạo pháp, liệt diệm biến mất, buông tay thả đầu bữa. Đã tội. Vẫn lui về sau năm trượng nơi, xoay người nhảy lên biến mất ở trong màn đêm. Lục Thanh chậm rãi thở ra một hơi, suy nghĩ minh bạch một chuyện. Sư phụ, tại sao không ra tay giáo huấn một thoáng bang này cháu con rùa? Vương Tam Kim thu rồi pháp khí lưu tinh truy, nhìn thiêu đến máu thịt bè bét lòng bàn tay phải, ha ha thẳng thổi hơi lạnh. Lục Thanh vị trí có thể hay không? Hỏi ngược lại. Tại sao không buông tay ném nó? Sư phụ tặng cho Tam Kim pháp khí, tử cũng không có thể tuột tay. Vương Tam Kim chuyện đương nhiên trả lời. Nhớ kỹ Tam Kim, mạng của ngươi so với pháp khí trọng yếu, lần sau đừng phát ngốc. Lục Thanh nói rằng, khoe mắt có chút tơ tát. Ha ha, mẹ nó, lão gia hỏa rất lợi hại, dĩ nhiên luyện đi lưu tinh truy hai tầng cấm chế, còn muốn phí công phu một lần nữa luyện nổi lên. Tam Kim, phái người đuổi tới Ngụy Vô Trần, thăm dò Đông Hoa Tông hư thực, một lúc trở về báo ta, nếu muốn không nhịn được động thủ, sau đó liền không nên gọi ta sư phụ. Vương Tam Kim đáp một tiếng, mang theo hai người như bay về phía Trừ Theo Vân đi phương hướng đuổi theo. Lúc này một thừa kiệu nhỏ nhẹ nhàng từ Lục Thanh đám người bên cạnh trải qua, hướng về Vạn Tiên Các phương hướng mà đi. Ngọc Long kiếm phái bốn cái nữ đồ đi theo kiệu sau chạy gấp. Cố kiệu rèm bị gió vén ra một góc, lộ ra băng ngọc tiên tử lánh diễm vô song mặt cười. Ngọc Vận quay đầu lại liếc Lục Thanh một chút, trên mặt mang theo cười nhẹ. Một cái thiếu niên mặc áo đen khoảng cách cố kiệu ba trượng, không nhanh không chậm thong dong tùy tùng, mặt mày mang cười nhưng tất cả đều là hàn ý, khinh liếc Lục Thanh một chút, thần như lãnh điện. 12 sát đứng đầu, Hàn Nguyệt. Lục Thanh trong đầu tránh qua Trừ Theo Vân chờ bóng dáng, đáy lòng một người chỉ có chính mình nghe thấy âm lãnh thanh âm vang lên, còn thật sự cho rằng không còn đạo chín, Lục Thanh liền không chế trụ nổi các ngươi. Chương 281, sóng dữ. Ngụy Vô Trần đem năm người thiếu niên mỗi người mạnh mẽ quạt một cái tát, vừa mới tiêu dưới lửa giận trong lòng. Trừ Theo Vân rất hứng thú nhìn mấy người thiếu niên thống khổ dáng vẻ, nhiều lần vuốt nhẹ cái kia mảnh ngọc bài, thật giống như đang vuốt ve nữ nhân thân thể, ánh mắt dâm tà. Ngụy bá, tại sao không cho ta đem tiểu tử kia giết, đem phá hủy vượt biển thuyền khí cũng cùng nhau ra? Phá hủy vượt biển thuyền tên biến thái kia vừa vặn không có ở ngươi lẽ nào sợ? Ngụy Vô Trần lắc đầu một cái, Lục gia tiểu tử kia mấy ngày không gặp sự tiến bộ tu vi thần tốc, thực sự quỷ dị. Cái kia 10 người đệ tử vị trí trang trí, ẩn lại chính là một tòa trận pháp, hẳn là không kém khai quang. Lao nô một cái mạng chút nào không có gì đáng tiếc, đã sớm giao cho gia chủ, ta là lo lắng ngươi. Trừ Theo Vân không phản đối, đem ngọc bài ghé vào dưới đèn meo lại nhãn con nhìn, không che giấu nổi sắc mặt vui mừng, có thể làm Đại Tuyết Sơn khách sửa, chuyến này có thu hoạch lớn. Băng ngọc ngươi không biết nhảy ra lòng bàn tay của ta. Ngụy Vô Trần thở dài, Lao nô đã cùng chân nhất phái Long Kiếm kết thành minh ước, cùng với đồng lưu Tây Lệ Sơn. Trước tiên trừ Lục Thành, lại giết chân băng cẩm. Chờ hợp lực khống chế lại Tây Lệ Sơn đùa chú phái, được chuyện sau Tây Lệ Sơn 8 cái linh mạch, Đông Hoa Tông độc chiếm thứ 3. Đến thời điểm Đông Hoa Tông ở trung thổ cũng lập xuống căn cơ, Ngọc Long kiếm phái tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, 500 nữ tu chẳng phải là mặc ngươi cưỡng hiếp. Ngàn vạn lần đừng muốn cấp ở nhất thời. Trừ Theo Vân lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ mặt, được rồi, biết rồi. Lục Thanh về đến phân đường tiểu viện, Lục Vô Song vẫn như cũ không về. Hắn đem Cung Chiêu Huy cùng mấy cái khác phân đường đệ tử cùng nhau đánh phát ra ngoài. Chính mình thay đổi một thân xanh đen áo đuôi ngắn, ngồi ở trong viện vọng nguyệt uống trà, lặng lặng đợi Vương Tam Kim tin tức. Giờ tí vừa qua khỏi, Vương Tam Kim dẫn người trở về phân đường, ở Lục Thanh bên thai một trận nói nhỏ. Đông Hoa Tông phân đường tình huống đã tìm rõ, không chỉ Trừ Theo Vân cùng Băng Ngọc Tiên Tử trong lúc đó có điều cấu kết, vừa nãy muộn chút thời gian, Ngụy Vô Trần lặng lẽ đi tới Thập Nhất Phái phân đường, thì tư tư trở về, không biết đã nói những gì. Lục Thanh ha ha cười gằn, đứng dậy, mang tới cái kia 10 cái chấp sự đường đệ tử, đi theo ta. Sư phụ, muốn lên chỗ nào? Vương Tam Kim không hiểu. Bái phòng bạn cũ. Lục Thanh trong mắt khắc long lánh, Vương Tam Kim xem hiểu rồi, đó là giết người phóng hỏa khi mới có ánh mắt, chính mình từ trước tựu như vậy. Lập lúc hưng phấn dị thường, hô qua 10 người đệ tử hết thảy đổi xanh đen trang phục ngắn, tay cầm pháp khí đi theo Lục Thanh lặng lẽ giấu xuất viện môn. Vương Tam Kim dẫn đường, 12 người thừa dịp đêm tối lờ mờ sắc nhỏ giọng tiềm hành, không lâu lắm liền đi tới Đông Hoa Tông phân đường trước viện. Bảy trận, đừng thả đi một cái, cũng không cần dẫn dụ đến một cái. Sinh sát theo ngươi. Lục Thanh thấp giọng quát nói. Chính mình chậm rãi đi tới trước cửa thềm đá. Đệ tử rõ ràng, đã lâu không giết người rồi. Vương Tam Kim hưng phấn hai mắt tia chớp, nâng lên Hàn Sâm Sâm quỷ đao, chỉ huy 10 người đệ tử bày xuống bắt môn linh phụ trận, trận pháp này đã bị Lục Thanh luyện đến khai quang cấp độ, 27 tầng linh phụ cấm chú, uy lực có thể so với thượng phẩm pháp khí trợ trận tu sĩ. Thiên địa nhân tam tài trận pháp vừa mở, nhất thời đem tiểu viện bốn phía bao phủ đi vào. Vương Tam Kim ở mắt trận vừa đứng, vững như ngọn núi uy phong lẫm lẫm. Lục Thanh vững bước lên thềm đá, từng bước một tiến lên. Hai tay ở trước người vòng lên, chân dương linh hỏa dâng lên mà ra, ở trước người hóa thành một đạo nửa cung tròn hình xí diễm tương ấm, sóng nhiệt lăn lộn tất nhẽ vang vọng rất là uy mãnh. Chân hỏa tam điệp sóng. Lục Thanh vừa ra tay dù là hỏa vân thủ bên trong uy lực tối cương mãnh một thức, hắn tu vi đã tới nguyên khí cảnh tầng cao nhất, vì lẽ đó vây cánh tay xúc thế, xí diễm uy thế rất là kinh người, so với từ trước mạnh mẽ mấy lần. Đệ nhất sóng, Lục Thanh đi trên một bước, tay trái xoay chuyển đẩy ra, linh hỏa cương kình bạo phát, một đạo đường kính 2 trượng xí diễm tường ấm lăn lộn về phía trước, vang một tiếng vang thật lớn, đem cửa viện liên quan chính diện tường viện một thoáng đánh bại. Rộng lớn cửa viện trong nháy mắt liền bị luyện hóa thành tro. Linh hỏa cương kình thế đi không dứt, đem trong viện thanh thạch bị bỏng từng khối nổ tung, nổ lớn nổ tung tiếng liên tục, đá vụn tung tóe chân hỏa bay ngang, trực tiếp đẩy lên đường tiền cuối bậc thang. Lục Thanh bước tiến đi tới liên tục, bàn tay phải xoay chuyển đánh ra, đệ nhị sóng bị bỏng mà ra, so với đệ nhất sóng thế đi càng mạnh, trực tiếp đem tiền thính nổ đi một nửa, vừa vặn đón nhận năm cái xông ra ngoài ra thiếu niên áo gấm. Nay năm người thiếu niên tu vi đều có nguyên khí cảnh bên trên, nghe được tiền viện tường đá nổ tung tiếng, liền cùng nhau đoạt đi ra. Vừa vặn Lục Thanh đòn thứ hai mãnh liệt đánh ra, năm người thiếu niên liền hợp lực đòn đánh, năm chuôi kiếm khí bay lộn liền muốn kết thành vong kiếm phòng ngự, anh kiếm mới vừa lên cương hỏa liền đến, phổ thông trung phẩm pháp khí cái kia bù đắp được thái dương chân hỏa bị bỏng, nhất thời vang một tiếng, năm chuôi kiếm khí bỗng chốc bị đã luyện thành mấy đống sắt vụn, kình khí trái lại kích, năm đám nung đỏ khối thép trong phòng bay ngang, một thoáng ném tới một người thiếu niên nửa bên đầu. Lâu, nhất thời chết oan chết uổng. Còn dư lại 4 cái ra sức một kháng, 2 cái tại chỗ bị luyện thành than cốc, còn lại 2 cái đúng là thoát ra biển lửa, nhưng vừa lúc bị Vương Tam Kim đám người ngăn chặn. Kịch liệt giao thủ, bị chém ở quỷ giới đao. Lục Thanh hai tay đông đủ thôi, tối cương manh tầng thứ 3 sóng lửa như sóng dữ vô bờ, chạy trồm mà ra, trực tiếp hoanh sụp tiền thính, về phía sau chạch đánh tới. Ngụy Vô Trần thân ảnh của ở trong ánh lửa lướt gấp mà lên, hai trưởng đánh ra, trở nên xe nhỏ, đỏ sẫm như máu, ầm đón nhận Lục Thanh Thế tiến công. Ngụy Vô Trần nắm cọc đứng vững gắt gao che ở Trử Theo Vân trước người, song trưởng giữa dòng hỏa tung bay, dĩ nhiên cũng đốt ra hai đám liệt diễm đến cùng Lục Thanh đích thực dương linh hỏa bắt đầu giằng co. Một luồng nồng nặc lưu huỳnh nhỉ chặt kali mùi ở xung quanh lan ra. Chân dương linh hỏa sắc xuất hiện xanh trắng, khí thế như hồng, Ngụy Vô Trần trước người nhưng là hai đám liệt hỏa, hỏa hồng một mảnh, kháng một hồi liền có chút không kiên trì được, chân dương linh hỏa chậm rãi đem trong tay hắn hai đám liệt hỏa bao quấn, nhiều lần nung nấu, Ngụy Vô Trần phát ra hỏa thế liền dần dần chìm xuống dưới. Ngụy Vô Trần vốn là cùng Trử Theo Vân nói chuyện nghị sự, nói tới rất muộn, hai người vừa chuyển tới hậu đường còn chưa kịp đi ngủ, Lục Thanh rồi đột nhiên giết tới. Lục Thanh sự tiến bộ tu vi thần tốc, Ngụy Vô Trần cũng sinh để phòng nhiều hơn chi tâm. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra Lục Thanh đêm trước vẫn còn ẩn nhẫn không phát, giờ tí vừa qua khỏi liền xoay chuyển mặt tập kích lại đây, nhất thời bị giết cái đánh tay không kịp. Ngụy Vô Trần là Đông Hoa Tông đệ tử, tông môn là luyện đan đại phái, cùng Lục Thanh Thái Dương chân hỏa không giống, hắn thả liệt hỏa hoàn toàn lấy bí luyện đan thuốc điều động, tuy rằng cương mãnh nhưng ngày kia thành phần chiếm đa số, làm sao so được với Hỏa Vân đạo pháp chính tông tiên thiên chân hỏa. Hai lần tương bính, Ngụy Vô Trần bí luyện hỏa linh đan dược dần dần khô cạn. Đừng xem hai người đạo nghiệp tu vi cảnh giới tương đồng, nhưng luyện đạo pháp thần thông nhưng có vân nghê chi phán, rằng có một hồi lộ rõ cao thấp. Ngụy Vô Trần gắt gao tướng chống đỡ, hỏa linh đan dược lưu thủy tiêu hao xuống, nội tâm không ngừng tiêu khổ, làm sao Lục gia tiểu tử này sử dụng đạo pháp thần thông cùng Tây Lệ Sơn chút nào không liên hệ, rốt cuộc nơi nào đã tu luyện cương liệt chân hỏa. Chân hỏa bị bỏng, Đông Hoa Tông phân đường đều đã bị đốt, thường hực liệt hỏa phóng lên trời, trong nội đường đệ tử hỏng. Xem mắt choáng váng Trử Theo Vân đứng ngây ra tại chỗ, Ngụy Vô Trần quát, thiếu chủ đi mau, kinh kiếp nạn này, ngươi coi biết làm người muốn khiêm cung thấp hèn, cắt không thể hết ngồi đáy giếng tự cao tự đại. Hắn vừa dứt lời khí lực liền tận, trên tay hai đám liệt hỏa nhất thời tắt, chân dương linh hỏa bốc lên nhất thời đưa hắn hai bàn tay lớn tiêu đến cháy khét. Đúng lúc này Lục Thanh chân hỏa tam điểm sóng thế tử dùng hết, chân dương linh hỏa uy thế suy giảm, Ngụy Vô Trần dựa vào này nhất thời cơ, duỗi ra một cước làm nổi lên Trử Theo Vân thân thể hướng về ngoài sân ném đi, vận dụng tông môn bí pháp, đem trên người cất giấu một số linh đan mật khí mưa rơi hướng về Lục Thanh đánh tới. Ngụy Vô Trần những này đan binh đa dạng, có sa, ngũ độc tán, thực cốt phấn, tiêu thủy đan các loại tuyệt hậu độc đan, bất nhất mà tuyệt, bị Ngụy Vô Trần lấy thâm hậu linh lực tu vi kích phát, nhất thời hóa thành dày đặc khói độc, đem bốn phía tràn ngập hầu như không cách nào thấy vật. Thân thể mình thoát ra biển lửa, lấy không còn hai cái tay cụt tay tiếp được Trử Theo Vân hướng ra phía ngoài một bên chạy. Ngụy Vô Trần một đời không làm chuyện gì tốt, tận nghiên cứu chế tạo tu luyện những này tuyệt hậu tà khí rồi, phàm là có thể dụng tâm tu luyện đạo pháp, nhưng có thể cũng sớm tiến vào nguyên thần cảnh nơi, làm sao đến cái nục ngày hôm nay. Lục Thanh từ khi đã luyện hóa được ngũ phẩm huyết hồn yêu đan liền đã bách độc bất xâm, Ngụy Vô Trần phản kích mặc dù mãnh liệt nhưng cũng không làm gì được Lục Thanh, ngược lại thương tổn được rất nhiều Đông Hoa Tông chính mình đệ tử, xui xẻo đệ tử vừa bị khói độc ăn mòn nhất thời thấu xương phệ hồn, bị chết khổ không thể tả. Đông Hoa Tông phân đường bên trong còn sót lại đệ tử dồn dập chạy trốn ra ngoài, tuy nhiên cũng xông vào bắt môn linh phủ trận bên trong, Vương Tam Kim học đạo 3 năm lại cũng có lòng chắc ẩn, phàm là mọi cách phản kháng dây rủa Đông Hoa Tông đệ tử giống nhau cắn giết ở ngoài, đối với những cam nguyện đó bó tay chịu trói người thì lại hết mức bắt, mở ra một con đường không có đuổi tận giết tuyệt. Lục Thanh chân đạp tốn cung sức gió bước tiến, bình địa cuốn ra một đạo cương phong, đem khói độc thổi đến mức đạm bạc rất nhiều, chu vi liệt hỏa cũng thuận theo tách ra. Tìm chính đang bắt môn linh trong phủ trận sông khắp trái phải Ngụy Vô Trần, thủ trình nhưng chảo tư thế, chân long hiện chảo hướng về Ngụy Vô Trần phía sau lưng liền chảo. Ngụy Vô Trần không cánh tay, hai chân nhưng là vô cùng linh hoạt, chân phải trái lại đá, mấy chục đạo hắc quang huyễn ảnh đánh ra, nhưng là hắn thành danh pháp khí tuyệt kỹ thấu xương ngũ độc đình, món pháp khí này đón gió hóa thành hàng trăm hàng ngàn, vang lên ong ong lóe lam quang bắn về phía Lục Thanh. Lục Thanh hữu ra kim cương chỉ khâu, bạch quang diệu nơi, kim cương chú phủ văn xoay một cái liền đem thấu xương ngũ độc đinh thu vào. Tay trái hỏa chảo cách không lấy ra, Ngụy Vô Trần không thể tránh khỏi, hai chân nhất thời bị Lục Thanh chân long chảo cào thành một miệng. Thân thể nổ lớn rơi xuống đất. Chương 282, băng nhận chí giết. Ngẩn người trong đích Trử Theo Vân bỗng chốc bị xuất tỉnh, hai tay vung vẩy hoa cả mắt, ảo thuật như thế đánh ra mấy chục hạt đan dược đưa vào Ngụy Vô Trần trong miệng nói năng lộn xộn, "Ngụy bá, Ngụy bá, ngươi mau mau luyện hóa những đan dược này, sinh ra nữa mấy cánh tay cùng chân, nhanh a, nhanh a." Âm thanh thê thảm khó có thể lọt vào tai. Lúc này chém giết gần kết thúc, Đông Hoa Tông đông chết thì chết buộc, dĩ nhiên không một người lọt lưới. Ngụy Vô Trần hơi thở mong manh, thiếu chủ, trừ phi tu luyện đến vũ hóa phi thăng, coi đời này cái nào có người có thể một lần nữa sinh ra tứ chi, ngươi dọa bị hồ đồ rồi. Lục Thanh thu rồi hỏa vân thủ, cười lạnh hướng đi Trử Theo Vân. Trử Theo Vân thân thể xoay ngược lại một chiêu kiếm chém về phía Lục Thanh, trung phẩm pháp khí, Theo Vân kiếm. Lấy hắn tu vi, ở Lục Thanh lúc này trong mắt căn bản không đủ xem, chân dương linh hỏa thấu trưởng mà ra, song trưởng kết hợp lại bỗng nhiên kẹp lấy Theo Vân kiếm, chân dương đốt luyện. Theo Vân kiếm ầm một tiếng cấm chế liền bị hết mức luyện hóa, kiếm thể cũng hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán sụp đổ. Lục Thanh lại một trưởng vỗ khi hắn phía sau lưng đốc mạch yếu huyệt, linh hỏa bị bỏng, một thoáng đốt đứt hắn đan đạo yếu huyệt, mạch đạo mùi thơm nồng lốc, nguyên khí cảnh tu vi nhất thời bị phế đi tới 100%, Trừ Theo Vân lệ tiếng kêu thảm thiết, trên đất không được lăn lộn khóc thét, trạng rất thảm. Ngụy Vô Trần thở dài một cái, lơ lửng một trái tim để xuống. Đa tạ. Lục công tử thủ hạ khoan dung, thiếu chủ. Biến thành phế nhân, nhưng có thể là việc tốt. Hai mắt viên cả, chết oan chết uổng. Lục Thanh lấy tay khép lại hắn hai mắt. Hôm nay không giết Ngụy Vô Trần, hắn cùng với Chân Nhất, Ngọc Long liên thủ, ngày sau tử liền là mình. Vương Tam Kim đem Chử Theo Vân tha đi qua, Lục Thanh đưa tay ra, đem ra.
Đừng, đừng giết ta.
Chử Theo Vân đầu không ngu ngốc, đưa tay từ trong lồng ngực móc ra khối này ngọc bài đưa cho Lục Thanh, cho ngươi. Khách tu thân phân giấy ngọc, nám. Đi, băng ngọc mỹ nhân phải. Là của ngươi rồi. Ngươi này ngu xuẩn. Lục Thanh trở tay giật hắn một cái tát mạnh, đuổi hắn ra khỏi cách xa hơn một trượng, miệng mũi chảy máu, Ngụy Vô Trần vì ngươi, thuần túy bạch chết một lần. Vương Tam Kim đưa đến một tảng đá, Lục Thanh ngồi ở Chử Theo Vân trước người, ánh lửa ánh lên mặt của hắn, âm tình bất định, nói đi, cùng băng ngọc đều đã nói những gì? Chử Theo Vân như con chó nằm sấp trên mặt đất, từng đã là ương ngạnh luông chiều mất tung ảnh, băng ngọc tiên tử đáp ứng ta đi Đại Tuyết Sơn làm khách sửa, điều kiện là Đông Hoa Tông 5000 đệ tử làm hậu thuẫn của nàng, lúc cần thiết dịu nàng tự bị. Liền những thứ này, còn gì nữa không? Lục Thanh một cước đạp ở Chử Theo Vân trên mặt, cái khuôn mặt kia đã từng gương mặt đẹp trai lập tức trở nên vặn vẹo biến hình.
"Đừng."
Ta nói, Chử Theo Vân nghe răng niết miệng, nàng còn đáp ứng ta, sẽ đem ngọc vận cô nương hứa cho ta làm song tu. Ta tuy rằng ý ở băng ngọc, nhưng muốn mọi việc muốn chậm rãi đồ chi, nếu lên Đại Tuyết Sơn, còn sợ mưu không tới nàng sao? Ngụy Bá nói rồi, nữ nhân này là Hoa Thủy, để cho ta đừng trêu chọc, nhưng là ta không nghe, quả như nói, ô ô. Ngụy Vô Trần còn làm chuyện gì? Lục Thanh một cước đem Chử Theo Vân đạp lăn, ngửa mặt hướng lên trời. Ngụy Vô Trần chính mình đi gặp Chân Nhất phái Long Kiếm, trở về nói với ta, chỉ cần cùng Chân Nhất phái liên thủ làm lật ra Tây Lệ Sơn bữa chú phái, Tây Lệ Sơn bát đại linh mạch Đông Hoa Tông có thể được chia ba cái, Đông Hoa Tông cơ nghiệp liền có thể mở rộng đến trung thổ, đến thời điểm Đại Tuyết Sơn liền ở trưởng cỗ trong lúc đó, 500 nữ tu chẳng phải là mặc ta cưỡng hiếp. Mơ háo. Lục Thanh hàm răng tàn nhẫn cắn, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, Ngụy Vô Trần đáng chết, ngươi càng đáng chết hơn. Thân chân đạp ở Chử Theo Vân đùi phải mạnh mẽ khởi động, tiếng rắc rắc vang bên trong Chử Theo Vân kêu thảm thiết ngất đi. Lục Thanh liền giẫm bốn chân, Chử Theo Vân tứ chi tận thế. Ánh lửa ánh lên Lục Thanh trắng bệnh trước mặt lỗ, khiến người ta không rét mà run. Đông Hoa Tông mười mấy dương nhiệt đều ở run lẩy bẩy, không dám thở mạnh một cái. Lục Thanh khiến Vương Tam Kim thu rồi Chử Theo Vân bọn người trên thân đan binh linh dược, thu hồi ngọc bài, đem còn sống đều thả. Vương Tam Kim vẫn như cũ nghe theo, thu rồi bắt môn linh phụ trận. Sống sót sau hai nạn Đông Hoa Tông đệ tử đỡ Chử Theo Vân hướng về Vạn Tiên Các phương hướng tối lui, bước nhanh biến mất ở trong màn đêm. Lục Thanh trương thủ đả ra mười mấy đạo ly hỏa linh phụ, đem Đông Hoa Tông phân đường còn có một số thi thể đốt cháy sạch sành sanh. Thu binh, dẹp đường hồi phủ. Để Chân Băng cầm tới thu thập tàn cục đi. Lục Thanh ha ha cười gằn, quay đầu nhìn lửa lớn rừng rực, thanh tịnh, thật thanh tịnh. 9. Vừa về tới phân đường, Cung Chiêu Huy đang chờ Lục Thanh đây, hắn hai mắt vằn vện tiêu máu, càng là vẫn không dám yên giấc, bắt sư thúc, ngài giao cho đệ tử chuyện tình có manh mối, Băng Ngọc tiên tử bị Chân Nhất phái Long Kiếm xin đi mật đàm đầy đủ hơn một canh giờ, vừa trở lại không lâu. Đệ tử không dám áp sát quá gần, vì lẽ đó nói cái gì đều không nghe. Ta để lại lượng người đệ tử rất xa nhìn chằm chằm Ngọc Long kiếm phái, vừa có động tĩnh sẽ báo lại. Khổ cực ngươi, nghỉ ngơi đi thôi. Lục Thanh phất tay một cái, Cung Chiêu Huy lui ra. Long kiếm có 12 đao hồn ở bên cạnh, Cung Chiêu Huy nếu có thể nghe được đôi câu vài lời, cái này ngược lại cũng đúng kỳ quái. Phái đi tìm Lục Vô Song đệ tử vẫn như cũ không về, Lục Thanh không khỏi có chút bận tâm. Chỉ là Lục Vô Song xưa nay giàu hoạt thông minh lanh lợi, phòng trường chính đang tiềm phục tại Thần Tiêu phái trong viện nhìn trộm, thường đông lúc làm bình yên trở về. Vì lẽ đó hắn suy nghĩ trong chốc lát liền không để ở trong lòng. Lục Thanh tắm rửa mặt, đổi Tây Lệ Sơn đệ tử đời hai trang phục, ngồi ở trong sảnh trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trời gần sáng, không thời gian ngủ tiếp. Một canh giờ chưa tới, đông phương dần hiện ra ngân bạch sắc. Vương Tam Kim mang theo 10 người đệ tử phong trần mệt mỏi trở về, máu me khắp người, hai con mắt lóe sáng tinh thần tỏa sáng. "Sư phụ, chiếu phân phó của ngài, chọn 7 vợ con tông phái ở chủ trên đảo phân đường, đều là chút xú danh chiêu tả môn ở ngoài phái. Người sống một cái không còn lại, chúng ta toàn thân trở ra, mẹ nó, một trận giết đến sảng khoái." Lục Thanh hai mắt chưa trợn, thấp giọng nói, "Đi rửa mặt sạch sẽ, đổi tông môn trang phục, nghỉ ngơi một chút." "Vâng, đệ tử xin cáo lui." Vương Tam Kim không dám đánh quấy nhiễu Lục Thanh, lặng lẽ lui ra. Chỉ nghe Lục Thanh tự nói rằng, trời sáng mau quá, còn có chuyện phải làm. 10. Giờ mão sơ khắc, thiên quang mờ sáng, mây mù che phủ một mảnh mù mịt. Lục Thanh mang theo Vương Tam Kim chờ 11 người, thu thập sẵn sàng. Từ cửa sau ra đường khẩu, dọc theo sau phố một đường dấu đến Ngọc Long kiếm phái phân đường sau trong một rừng cây, tìm được Cung Chiêu Huy đêm trước nằm sắp xuống lượng người đệ tử. Băng Ngọc tiên tử đêm qua sau khi trở lại vẫn không có đi ra ngoài, ánh đèn sáng một đêm, phòng trường không ngủ. Lục Thanh gật gù, đuổi đi hai người. Chính mình xông lên trước, ngay ở trước mặt Vương Tam Kim đám người xuyên qua rừng cây đến Ngọc Long kiếm phái phân đường hậu viện bức tường màu trắng xuống. Lục Thanh hai tay dương ra như côn bằng dương cánh, thân thể bay qua thật cao bức tường màu trắng, chỉ thấy trong viện một mảnh cây lê, cành cây tú nhã dáng ngọc yêu kiều, thiên diệp ửng hồng như màu máu nhuộm dần. Trong viện sóng linh lực kịch liệt, vạn ngàn lá cây chập chờn hội tụ thành hải dương màu đỏ ngòm, giống như có vô số huyết kiếm đâm chạm. Đại Tuyết Sơn độc môn trận pháp, băng nhận chính xác. Băng Ngọc tiên tử tu vi cũng không phải là sâu không lường được, trận này bất quá khai quang chi trận mà thôi. Đối với đạo môn trận pháp, nửa bộ Thiên Thư Huyền Thiên Độn Giáp Kinh có thể nói là đạo này thủy tổ. Lục Thanh chìm đắm sách này lâu ngày, cuốn chúng văn tự từ lâu thuộc lòng ở ngực. Thấy vậy trận tuy rằng biến hóa xảo diệu sát ý lạnh lẽo âm u, nhưng lẽ nào độn giáp cựu cung bắt quái bố cục so với chính mình luyện chế bắt môn linh phụ trận còn ít hơn một số biến hóa? Đạo môn trận pháp có cấp 9, khai quang vì là 2, bất quá hơi có tiên trận hiệu quả mà thôi. Trận pháp tuyệt diệu, người bình thường tất hàm dâng ngày, người tam tài biến hóa, bắt trước thiên địa sát phạt chi đạo, tiện đường người yên tĩnh, nghịch động đến quan người chết. Băng Ngọc tiên tử luyện chế đạo này trận pháp, chỉ có người lượng mới biến hóa, vẫn còn thiếu thiên tài biến hóa, liền khai quang trận pháp cũng là rơi xuống tiểu thừa. Lục Thanh trên không trung như phi hồng, xoay chuyển mấy cái thế tử, thân thể hạ xuống khi đã dòm ngó đúng mở rộng cửa phương vị, một bước đạp đàng. Quanh người huyết kiếm xuyên không mà lên, cô đơn Lục Thanh nhưng bình yên vô sự, lông tóc không tổn hại. Lục Thanh ngưng thần thổ tức, bước chân thoát ra, đạp chúng cung quá 9 sao vị đến thẳng khả bắc vị trí, phá linh chủy tùy theo bị hắn nắm trong tay, gần trượng dài xí diễm vụt lên, linh lực xung kích tất né vang vọng. Trận pháp băng nhận 9 giết một đòn không trúng, tùy theo mây gió biến ảo lại nổi sóng, vô số băng kiếm trên đất bên trong thành hình, làm bộ hướng lên trên độ thứ, như thiểm tránh không kịp tất có vạn trượng mặc thân chi hiểm. Lục Thanh lẫm liệt không sợ, thân thể ở trong khóm bụi gai xoay người bình yên, vạn trượng trong rừng xuyên hành không việc gì. Phá! Trong tiếng hít thở, tay nâng chủy rơi lôi đình một kích, xí diễm chói chang như lửa rồng yêu kiều, xét qua vạn trượng băng kiếm, ầm một tiếng chém tới khảm vị trận trên mắt. Khảm vị mắt trận chỗ then chốt, cung cấp trận pháp vận chuyển cực băng ngọc tinh thạch, chém bên dưới nổ tung, mảnh vỡ như xương tuyết băng vụ tứ tán lấp bắp, như bay một trận tuyết lớn. Băng nhận chín sát trận bị chém công phá, vạn trượng băng kiếm bị trừ khử cùng vô hình, trong viện gần trăm cây cây lê bẻ gãy cháy đen, như gặp phải thiên hỏa. Con đường phía trước tắt thanh trừ, Vương Tam Kim cùng 10 người đệ tử lập tức nhảy đi qua, cùng sau lưng Lục Thanh về phía trước viện đánh lén. Chương 283, vũ gây ra họa. Mắt trận bị hủy đã kinh động Ngọc Long kiếm phái chư nữ, 7, 8 người nữ đệ tử cầm trong tay kiếm khí từ trước viện đánh tới, giống nhau như lúc, trong tay đều nâng lên cực băng ngọc luyện chế ba thước xương lạnh kiếm khí, cùng nhau hướng về Lục Thanh chém đâm mà đến, như bốn con loan thu thủy trước người nối tiếp nhau, phù quang lực ảnh kinh hồng phi điện. Lục Thanh tế lên phá linh chủy xí diễm bị bỏng, thân hình trước trơn, hồng quang lượn lờ bay lượn hóa thành đạo đạo vòng sáng. Tá tự kiếm thế đại triển thần uy, đem 7, 8 thanh ba thước thu thủy ác liệt thế tiến công mang mở. Kiếm bên người chuyển, triển tự kiếm thế sử dụng, Ngọc Long kiếm phái chúng đệ tử kiếm trong tay khí tựa như cùng dính vào một chỗ, dính chán ngán cực kỳ cũng lại không triển khai được. Lục Thanh tay trái giọ ra chân long hiện trảo đã xem mấy cái cực băng ngọc kiếm khí chộp vào trảo ở bên trong, chân dương linh hỏa cương kình bắn ra, ầm một tiếng nổ vang, 7, 8 thanh kiếm khí cùng kêu lên vỡ vụn, mảnh vỡ tung tóe, lưu quang phi lay động. Lục Thanh trưởng lực lại phun, chỉ dùng 2/10 đại bằng thu sĩ kinh lực, liền đem cái kia mấy người nữ đệ tử quét qua đánh bại, lăn xuống đầy đất, siêu y bị linh hỏa liệu đến tàn tạ không thể tả, nhiều chỗ xuân quang tiết ra ngoài, trên mặt càng là mặt mày xám xịt phát tiêu mi khô, anh một mảnh tiếng khóc. Lục Thanh coi như không thấy, thân thể nhảy một cái mà qua mấy cái lên xuống đến tiền viện. Dọc theo đường đi quá quan chẳng tướng, lại có 15 Ngọc Long kiếm phái đệ tử kiếm trong tay khí hủy ở hắn chân long dưới vớt, Lục Thanh ra tay như điện, đưa các nàng mỗi cái đánh bại, trên người chịu thương tích, lại không giết nhưng một người. Vương Tam Kim đám người gào thét theo tới, vẫn chưa liền ra tay thật là không thú vị. Hơn 20 người nữ đệ tử ngã lăn một chỗ, gào lên đau đớn gào khóc, Băng Ngọc tiên tử cùng môn hạ bốn thủ từ đầu đến cuối không có lộ diện. Đường tiên đại môn đóng chặt, Ngọc Long chúng đệ tử cũng thành một mảnh, gió lạnh thổi qua, một phái tiêu điều. Lục Thanh tỏ rõ vẻ túc sát, đi đến trước cửa phòng. Biết phải làm sao đi. Vương Tam Kim cười nói, đệ tử rõ ràng, bày trận đề phòng, bất luận người nào không được ra vào. Lục Thanh gật đầu, khoe miệng hướng lên trên loan một chút, tận lực khiến khuôn mặt bắp thịt thanh tĩnh lại, xem ra trái lại có vẻ hơi cười gần rêu cận ý tứ hàm xúc. Lục Thanh song trưởng ấn lên đóng chặt cửa sảnh, dùng tới hàng long phục hổ quyết, răng rắc một tiếng then cửa đứt đoạn, cửa sảnh mở rộng. Lục Thanh phủi phủi bạch sam, mặt lộ vẻ nụ cười, ngẩng đầu đi vào. Trong phòng ánh đến thượng minh, Băng Ngọc tiên tử đang đứng ở một cái bàn trước, biểu hiện bình thản lạnh như băng. Ngọc Vận, Ngọc Nhã, Ngọc Thanh, Ngọc Ca bốn thủ đứng ở trước người của nàng trái phải bảo vệ. Thấy Lục Thanh đột nhiên đánh gãy then cửa xông vào sảnh, bốn thủ thân hình lấp lóe, các lượng kiếm khí che ở Lục Thanh trước người, một nước cực băng ngọc luyện chế xương lạnh băng kiếm, ba thước bốn tấc, ánh sáng lạnh lưu động sát ý ung tùm. Ngọc Vận càng là tiến lên trước một bước, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lục Thanh chót mũi, cách nhau bất quá một thước dư. Vừa liếc mắt, Lục Thanh đã xem này bốn thủ tu vi sâu cạn thấy rõ ràng, Ngọc Nhã, Ngọc Thanh, Ngọc Ca tu vi sản sản với nhau, phỏng chừng ngay khi nguyên khí cảnh tầng thứ nhất thái luyện kỳ. Ngọc Vận có thể cao chút, bất quá tắm rửa kỳ. Trong tay nàng nâng lên kiếm khí đừng nói khoảng cách Lục Thanh còn có một thước, dù là trước mắt đã đến chót mũi, hắn cũng có lòng tin đem một đòn nát tan. Lục Thanh cười yếu ớt không nói, coi như không thấy. Còn tưởng rằng là ai phá băng kiếm chín sát trận đả thương đệ tử ta. Hóa ra là không mời mà tới Lục công tử, chẳng trách. Băng Ngọc tiên tử rốt cục mở miệng, âm thanh giống nhau thường ngày mà mềm, nhưng tràn ngập chế rêu trào phúng. Nàng vẫn như cũ thân mang ngày hôm trước cái này mềm mại bạch áo sợi, eo nhỏ nhắn nhanh buộc, hai vú cao vót, ngọc cơ trắng hơn tuyết, nhưng lạnh như băng. Lục Thanh cười ha ha, còn tưởng rằng tiên tử vĩnh viễn sẽ không đối với Lục Thanh mở miệng nói chuyện. Một đường đánh đem lại đây, mới khiến cho tiên tử khẽ mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng, thực sự là vinh hạnh cực kỳ. Lục Thanh ánh mắt rơi xuống Băng Ngọc tiên tử xinh đẹp tuyệt trần cái trán, cân nhắc chốc lát, tầm mắt từ cắt nước hai con mắt một đường hướng phía dưới, ở nàng như ngọc trên cổ nối tiếp nhau một lúc, cuối cùng dừng lại ở song trên ngực không hề rời đi. Một lúc lâu, Lục Thanh thầm nghĩ, nàng này một đôi, xem ra so với Ngọc Vận cái kia bốn cái nữ đồ đều làm đến lớn hơn rất nhiều, đến tột cùng là làm sao làm, thật là khiến người ta khó hiểu. Ánh mắt của hắn ngưng lại ở băng ngọc độ ngực lưu luyến không đi, trên mặt mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu, vô cùng tà khí. Băng ngọc tiên tử đám người rốt cục phát hiện tình huống khác thường, sắc mặt vi hờn, lạnh lùng nói, Lục công tử nếu không có sự, liền mời trở về đi. Tiễn khách. Lục Thanh vẫn như cũ không nhúc nhích. Ngọc Vận bước lên nửa bước, mũi kiếm khoảng cách Lục Thanh không quá nửa thước, tiểu tử, sư tôn xin ngươi đi ra ngoài có nghe thấy không? Chẳng lẽ còn muốn ta xin chân nhất Long kiếm đạo huynh đến giữ gìn lẽ phải sao? Lục Thanh nhìn kỹ mà không thấy, nghe như không nghe thấy. Ánh mắt nhưng dao động đến băng ngọc tiên tử hướng của, đột nhiên hỏi, tiên tử, ngươi ngực nhũ như vậy no đủ, gọn gàng nhưng là ngọc loan kiếm quyết. Một câu nói này khinh bạc lớn mật, nhất thời chọc giận băng ngọc tiên tử cùng môn hạ bốn thủ, nàng đoan trang thiên thành, lại cao ngạo khoe khoang, luôn luôn đối với người nhìn thẳng cũng khó khăn ngó lấy một cái, làm sao chịu được quá như vậy khinh bạc ngôn ngữ. Không khỏi nũng nịu nói, lớn mật, làm càn. Hai tay ở dưới sườn điểm nhẹ, nơi ngực nhất thời bay ra lượng ánh kiếm, thẳng đến Lục Thanh chém đánh mà đi. Môn hạ bốn thủ cũng đồng thời động thủ, Ngọc Vận gần thủy lâu đài, xương lạnh băng kiếm đâm thẳng Lục Thanh lượng mi trong lúc đó. Lục Thanh song trưởng hợp lại, sóng linh lực đã xem xương lạnh băng kiếm giam ở lòng bàn tay, thật hỏa linh lực lưu chuyển phát sinh, song trưởng nhất thời bị một đoàn xí diễm bao quấn, tất tất nhẹ nhẹ bắt đầu luyện hóa xương lạnh băng kiếm. Đồng thời dưới chân khởi động tốn cung chín bước, thân thể liền chuyển ba cái phương vị, đã chuyển đến Ngọc Vận phía sau, sử dụng dính tự kiếm thế, đem Ngọc Vận thân thể mang theo quay lại. Đồng thời tránh được băng ngọc tiên tử cùng cái khác môn hạ bà thủ công kích. Băng ngọc tiên tử ngực phát ra cái tia lượng ánh kiếm phanh chém phá trong sảnh mấy khối gạch xanh, ánh kiếm xoay một cái bay tới không trung, không được quay quanh, nỗ lực tìm cơ hội lại công kích. Lục Thanh cười ha ha, tiên tử chớ nên hiểu lầm, Lục Thanh bất quá là ngươi thảo luận kiếm quyết thôi. Ta nghe nói Đại Tuyết Sơn Ngọc Long kiếm phái ngoại trừ chính tông kiếm pháp 12 bộ, có khác ngũ phẩm mật kiếm đạo pháp. Lục Thanh đến nay mới biết trong đó tứ phẩm, ngoại trừ Tần Nga, Thu Thủy, Đàn Đan, Ngọc Loan tứ phẩm kiếm pháp ở ngoài, cái kia đệ ngũ phẩm mật kiếm đạo pháp nhưng là cái gì? Nói bậy, nào có cái gì mật kiếm? Băng Ngọc tiên tử trách mắng, nhưng âm thầm khiếp sợ, ngự sử lượng ánh kiếm đâm hướng Lục Thanh hậu tâm. Lục Thanh song trưởng bên trong linh hỏa bị bỏng, đã đem Ngọc Vận trong tay xương lạnh băng kiếm 24 đạo cấm chế luyện được sạch sành sanh, ầm một tiếng băng kiếm ở trong tay hắn bể thành mảnh vỡ. Ngọc Vận kinh hãi, thân thể về phía sau vút nhanh, Lục Thanh như ảnh tùy hình đổi tới, đầu ngón tay bắn ra một viên hỏa phượng thần châm bắn vào ngực của nàng yếu huyệt, nàng linh lực mùi thơm nồng chắn nhất thời bể bại hạ xuống. Băng Ngọc phát ra lượng ánh kiếm lập tức đánh tới, Lục Thanh cánh tay phải vung lên, sử dụng côn bằng thu xí, một đoàn cương hỏa liền đón nhận băng ngọc lượng ánh kiếm, cánh tay trái ở ngoài phách vẫn là côn bằng thu xí chân hỏa đem những cái khác ba thủ xương lạnh kiếm chặn ở trước người. Ánh kiếm nhanh đâm, chân hỏa hứng hực, binh binh bàng bàng đánh đến thật là kịch liệt. Lục Thanh lấy một địch bốn ung dung không đội, chuyện cho vui vẻ, ta vẫn lại muốn như thế nào mới có thể nhìn ra Ngọc Long đệ tử sửa chữa cái nào nhất phẩm bí kiếm, suy nghĩ hai ngày rốt cục nhìn ra chút đầu mối. Cái gì? Băng Ngọc tiên tử sững sờ, theo miệng hỏi. Ánh kiếm thao ngự dù là vừa chậm, bỗng chốc bị chân dương linh hỏa luyện đi một luồng ánh kiếm, còn dư lại đạo kia không địch lại linh hỏa công kích, bắt đầu liên tục bại lui. Lục Thanh đưa tay ở Ngọc Vận trên trán một vệt, vị này Ngọc Vận cô nương cái trán rộng rãi, thiên mục no đủ. Hiển nhiên gọn gàng là Tần Nga kiếm, Tần Nga kiếm lấy thiên mục ngưng thần xuất kiếm, luyện được lâu ngày dù là bộ dáng này. Đúng hay không? Lục Thanh trở tay đẩy ra băng ngọc ánh kiếm kia, hai cánh tay liên hoàn đánh ra, linh hỏa mãnh liệt nhất thời đem những cái khác ba thủ bước lui vài bước, hắn chân long hiện trảo vồ liên tục ba lần, đem ba thủ trong tay xương lạnh kiếm đều nắm ở trong tay, tất nhẽ một trận bị bỏng, đem ba kiếm luyện vì là mảnh vỡ chất thải công nghiệp. Tiếp theo hai chảo dò ra nắm lấy Ngọc Nhã Hoa Ngọc Ca hai nữ vai, dùng tới hàng long phục hộ quyết kinh lực, nhất thời đưa nàng hai cái tóm đến nửa người mất cảm giác ngã xuống đất. Hai vị cô nương này hai mắt như nước, đại mà linh động, khác hẳn với người thường, hẳn là tập luyện thu thủy kiếm duyên cớ. Tiên thủy thu đồng, đưa tình nhận tình, thu thủy kiếm người, hai con mắt thần quang ngưng kiếm, Lục Thanh nói tới đúng không? Lục Thanh không đợi băng ngọc tiên tử trả lời, một cái khỉu tay truy cũng đánh vào Ngọc Thanh bên hông, nàng thân thể uốn cong liền muốn té ngã, lại bị Lục Thanh đỡ lấy nhân thể ở nàng thủy nhuận trên môi đỏ hôn nhẹ, sau đó thả xuống, vị này Ngọc Thanh tỷ tỷ đan môi chu nhuận, ôn nhuận thơm ngọt, phòng trường luyện lâu đàn đàn kiếm mới sẽ như vậy, đàn đàn kiếm người, anh kiếm từ miệng bắn ra thần diệu khó dò, lần này ta lại nói đúng đi. Lục Thanh chân long chảo hướng về không trung tìm tòi, nhất thời đem băng ngọc tiên tử còn dư lại ánh kiếm kia nắm lấy, trở tay chộp vào lòng bàn tay lấy linh lực điều khiển khiến cho không tiêu tan, lại phụ cận một bước lạnh lùng chống đỡ ở băng ngọc tiên tử ngực. Tiên tử ngực nhũ no đủ, ngạo thị cùng thế hệ, tự nhiên là lâu luyện ngọc loan kiếm kết quả, ngọc loan kiếm lấy giữa hai vú bên trong đan thần quang ngưng kiếm, nhất là công chính. Lục Thanh nói tới thế nào, băng tuyết mỹ nhân vậy. Hắn này mấy lần động tác mau lẹ nhanh như chớp giật làm liền một mạch, hơn nữa những câu nói ở băng ngọc tiên tử nội tâm mật nơi, băng ngọc tiên tử nhất thời hoảng hốt không kịp phản ứng. Nhất thời bị Lục Thanh hạn chế. Đại Tuyết Sơn ngoại trừ rộng rãi vì thiên hạ tu chân giới biết được 12 bộ chính tông kiếm pháp ở ngoài, thật có ngũ phẩm bí kiếm truyền lại đời sau, bất quá từ trước đến giờ là sư phụ truyền miệng tâm thụ coi là tuyệt học không phải trên dễ, cái thiên phú người bất truyền. Hơn nữa bí kiếm thuật tông môn coi là chất bảo, ép gáy hòm bí mật tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, truyền pháp đệ tử nhất định phải phát xuống thể độc. Bí mật này là Mạc Vọng Thanh tại nơi đạo linh phủ tin cùng nhau truyền cho Lục Thanh, chỉ là luyện cái nào phẩm bí kiếm hội có cái gì đặc thù, nhưng là Lục Thanh hai ngày này ở băng ngọc tiên tử bọn người trên thân phát hiện bí mật. Hắn ý nghĩ kỳ lạ nhiều lần xác minh cân nhắc, dĩ nhiên một câu nói chúng. Băng Ngọc tiên tử bị kiếm khí bức bách rút lui hai bước, thân thể tựa ở bàn bên cạnh dọc theo, sắc mặt trắng bệch. ngũ phẩm bí kiếm bị Lục Thanh nói ra thứ phẩm, nàng vạn vạn không ngờ rằng.
Hừ,
ngươi nói đúng thì phải làm thế nào đây, cũng đừng nghĩ ta phun ra nửa chữ chân ngôn. Băng Ngọc Tiên Tử khinh bị cười gằn, vẫn như cũ lãnh ngạo cực kỳ.
Ta không muốn như thế nào.
Lục Thanh cười yếu ớt lắc đầu, trong con ngươi khác sáng long lánh, cánh tay nhẹ nhàng tuột xuống động, sắc bén vô cùng kiếm khí xuyên thấu qua Băng Ngọc Tiên Tử xiêm y, chậm rãi cắt ra, mềm mại áo sợi thuận hoạt cực kỳ, trong nháy mắt nứt thành hai mảnh lướt xuống. Băng Ngọc Tiên Tử chỉ cảm thấy giữa ngực và bụng mát lạnh, một đôi trắng non rất ngạo ngọc nhũ liền lỏa lộ ở Lục Thanh trước mắt. Lục Thanh từng chữ, ta rất hiếu kỳ, chỉ muốn nhìn một cái luyện ngọc loan kiếm ngực nhũ đến tột cùng là sao sinh ra dấp. Lần này đột nhiên xuất hiện, Băng Ngọc Tiên Tử khiếp sợ và phần, xấu hổ đan sen, chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể cái nào từng cho người khác xem qua. Nhất thời lửa công tâm sắc mặt chướng màu đỏ bừng, cũng không muốn sống chăng, thân thể liền hướng về ánh kiếm đụng lên đi. Lục Thanh sớm đoán được cử động lần này, cánh tay co rụt lại đã thu rồi ánh kiếm kia. Tiếp theo song trưởng cấp tốc dò ra, đặt tại Băng Ngọc Tiên Tử êm dịu bóng loáng bả vai đưa nàng trước mặt đẩy ngã ở trên bàn, thân thể từng lấn ép đi cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc. Băng Ngọc Tiên Tử thân thể không cách nào nhúc nhích, hô hấp dồn dập, đầy mặt đỏ chót. Nam dưới đất Ngọc Vận bốn thủ cùng kêu lên hô to, xuất sinh, ngươi như nhục nhã nhà ta sư tôn, định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Dây ruột nhớ tới, lại bị phong bế đan đạo khiếu huyệt không cách nào nhúc nhích, nhất thời gấp đến độ tâm hỏa đan sen hầu như muốn nghẹn quá khí đi. Các loại chửi rủa ngôn ngữ như mưa hạ xuống, ác độc cực kỳ. Vương Tam Kim lưng hướng trong phòng ngồi ở ngoài cửa trên thềm đá, cười nói, sư phụ, ngươi trong phòng cường gian dân nữ, Tam Kim cho ngươi canh chừng được rồi. Lục Thanh lạnh lùng tàn nhẫn nói, được, như lại có thêm người ồn ào liên tục không ngớt, ngươi vì ta làm đường gian sát.
Hừm, đệ tử đồng ý ra sức châu ngựa.
Vương Tam Kim âm thanh càng ác hơn. Bốn thủ nhất thời bế ngừng miệng ba, trong sảnh yên tĩnh lại, khiến cho người nghẹt thở.
6.
Vẽ mời phiếu đập phá chương đi, còn muốn thu gom, ta cần muốn ủng hộ của các ngươi, cảm tạ. Chương 284, Chí Tôn Khách Tu. Băng Ngọc Tiên Tử nhắm hai mắt không dám mở, hai hàng thanh lệ trượt xuống khuôn mặt, một bộ điềm đạm đáng yêu răng rấp, từng đã là cao ngạo kiêu căng khí độ không còn tồn tại nữa. Lục Thanh đem Băng Ngọc Tiên Tử theo dưới thân thể tại hạ, băng cơ bày ra không bỏ sót, xinh đẹp khiến người ta quấn mắt. Lục Thanh để sát vào bên thai nàng nói rằng, mỹ nhân, ta bất quá muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch, tiếc rằng ngươi nhưng đem ta lạnh lùng cự tuyệt ở ngoài cửa, không phải buộc ta không thương hương tiếc ngọc, làm cái kia bất nhân bất nghĩa việc. Ngươi đây là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nói nhẹ nhàng hôn lên của nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng môi anh đào, xúc cảm ôn hòa mềm mại, có cố nhàn nhạt thanh hương. Băng Ngọc Tiên Tử mặt hướng về bên một bên lách mình tránh ra, Lục Thanh nhưng thuận thế hôn hướng về nàng gáy ngọc, nhẹ nhàng hôn hướng về xương quai xanh. Băng Ngọc Tiên Tử thân thể khẽ run, thấp giọng nói, không muốn, ngươi muốn cái gì? Nàng cực lực khống chế khủng hoảng, tâm tư hơi hơi trầm tĩnh lại. Làm lại Tuyết Sơn khách tu,
Chí Tôn khách tu.
Lục Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhưng dừng lại ở nàng cao thẳng khẽ run lên, núi non trên hai điểm phấn hồng ở ánh đèn dưới loé ánh sáng lộng lẫy, khiến người tâm động thần lay.
Chí Tôn khách tu.
Băng Ngọc Tiên Tử không hiểu. Khách tu nàng hiểu, Chí Tôn khách tu chưa từng nghe tới. Lục Thanh này sinh ý nghĩ bất chợt sáng tạo tân ngoạn ý, nàng không thể nghe hiểu. Làm của ngươi song tu đạo lữ, chí cao vô thượng, Chí Tôn khách tu. Lục Thanh ha ha cười không ngừng, lại làm cho Băng Ngọc Tiên Tử cùng môn hạ bốn thủ cảm giác lạnh đến cốt tủy. Tay phải hắn leo lên nàng một con nhũ phong, không nhịn được cưỡng hiếp, lĩnh hội loại kia mềm mại vểnh cao cảm giác. Ngươi không muốn thẹn thùng, nếu kết liêu song tu, ngược lại đây là chuyện sớm hay muộn. Băng Ngọc Tiên Tử là tấm thân xử nữ, nơi nào chịu được như vậy bừa bỡn, giận dữ và xấu hổ đàn sen, da thịt bốc ra một tia đỏ ửng, hô hấp cũng dồn dập lên. Không, ta muốn Đại Tuyết Sơn vạn năm hàn đàm dưới đáy cửu âm hàn sát linh mạch, 3 năm kỳ hạn. Điều kiện là ngoại trừ cô chuyện, Hàn Mộng Lượng Tiên Tử, dịu ngươi ngồi trên chức trưởng môn. Lục Thanh tự mình nói chuyện, tay từ nàng vũ trên dịch chuyển, nhẹ nhàng trượt xuống nàng bằng phẳng ôn hòa bụng dưới, hướng phía dưới tìm kiếm. Khoe mắt lơ đãng thoáng nhìn nằm co ở chân tường ngọc vận, nàng hai mắt lạnh lạnh nhìn một màn trước mắt, thậm chí có một tia khoái ý.
Không muốn,
ô ô Băng Ngọc Tiên Tử hét lên một tiếng, hai chân mạnh mẽ đạp lên, đáy lòng tan vỡ, ô ô khóc lên. Lục Thanh ngừng tay cánh tay. Băng Ngọc trưởng môn, ngươi cho rằng ngươi cùng Đông Hoa Tông trừ theo vân cái kia cái bao cỏ cấu kết, liền có thể dựa vào Đông Hoa Tông 5000 đệ tử thượng vị, lại cùng chân nhất phái Long Kiếm Ám Thông xã giao cùng với kết minh, ngoại trừ của ta sau muốn tổng cộng chia làm Tây Lệ Sơn bát đại linh mạch. Ngươi tưởng tượng hay thật. Ngụy Vô Trần cùng Long Kiếm là kiêu hùng cự kình, há có thể bình yên bị ngươi thao túng, sớm muộn cũng sẽ bán đứng ngươi. Băng Ngọc Tiên Tử kêu to, cuồng loạn, trừ theo vân có 5000 gia tộc tu sĩ, Long Kiếm có 12 đao hồn tà sát, có thể dịu ta thượng vị, ngoài hắn ra ta sẽ không tiếc. Ngươi có cái gì? Thất Kiếm Liên Minh phá tán, bất quá một cái chó mất chủ, làm Tây Lệ Sơn đệ tử thứ 8 thì phải làm thế nào đây, bất quá là đạm thai ra một con cờ, con rơi mà thôi. Dựa vào cái gì nói điều kiện với ta? Chạm đến Lục Thanh nội tâm đau đớn, nội tâm hắn không khỏi sinh ra một tia phẫn nộ, đem Băng Ngọc Tiên Tử đè lại hôn môi ở nàng trên môi đỏ, đầu lưỡi mạnh mẽ tệ ra của nàng hầm răng, ở trong miệng nàng một trận loạn trộn. Cũng không kịp nhớ tư vị gì, đưa tay lấy ra chữ theo vân trên người khối này khách tu ngọc bài đưa tới Băng Ngọc Tiên Tử trước mắt, nhẹ nhàng bóp nát tan, Ngụy Vô Trần đã chết, chữ theo vân biến thành phế nhân, 5000 tu sĩ trợ giúp đã thành bọt nước. Của ngươi mộng nên tỉnh rồi. Băng Ngọc Tiên Tử kinh ngạc và phần, một đêm không tới, Đông Hoa Tông đại thụ liền hóa thành hư không, gia hỏa này ra tay tàn nhẫn, quả thực điên cuồng. Kinh ngạc chợt thấy ngực một trận ngứa ngáy truyền đến, Lục Thanh gia hỏa này dĩ nhiên cắn của nàng Tô Nhũ, đầu lưỡi trêu chọc, khiến cho nàng ngượng vặt phần. Khóe mắt Lơ đãng nhìn thấy Ngọc Vận đang lạnh lùng đang nhìn mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười, thấy mình ánh mắt nhìn qua khứ, lại vội vã cúi đầu. Đóng cửa. Lục Thanh hét lớn một tiếng, Vương Tam Kim ở bên ngoài theo lời đóng cửa lại. Ta không ngại sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tức xấu. Lục Thanh tay phải ra sức kéo một cái đem băng ngọc tiên tử quần áo thoát đi, lộ ra phấn bạch đùi thon dài, Lục Thanh tay phải trực tiếp chân hướng về nàng hai cỗ trong lúc đó, Long Kiếm đã phái đệ tử đắc ý tới Đại Tuyết Sơn, cùng cô chuyện, Hàn Ngộng đặt thành minh ước, chỉ cần đưa ngươi diệt trừ, đỡ cô chuyện ngồi trên chức trưởng môn, cô chuyện đem lấy Đại Tuyết Sơn 4 phần 10 linh mạch đem tặng. Nguyên Tuyết chân nhân đã chết, cô năng ấm chân nhất phái đệ tử hiệp lực phá băng mộ cấm chế, đệ ngũ phẩm bí kiếm đã bị nàng chiếm lấy. Hiện tại chính đang đến Thiên Diệp Hồ trên đường, ít ngày nữa liền đến. Ngươi tuy rằng đạt được Nguyên Tuyết chân nhân ý bát ngũ phẩm bí kiếm, hiện tại cô truy, hệ cũng có. Ngươi nói một chút, còn có gì dựa dẫm? Băng Ngọc Tiên Tử tim mật lạnh lẽo, thấy Lục Thanh nói tới sát có việc, phỏng chừng 9 phần 10 thật sự, nhất thời trong lòng không còn dựa dẫm, tự tin nhất thời tan vỡ, cũng không dễ rủa nữa phản kháng. Hai hàng thanh lệ, tùy ý Lục Thanh ở trên người nàng cưỡng hiếp. Lục Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, một điểm thương hương tiếc ngọc tâm tư không có. Nghe nói lần này Vạn Tiên trong buổi họp sẽ có Tây Linh Châu dị nhân có một quý hiếm tiên phẩm lại còn bán, mà tiên phẩm vừa vặn là ngũ phẩm bí kiếm tu luyện then chốt đồ vật. Ngươi sớm một bước tới rồi, cô chuyện lại 33.000 dặm bay nhanh mà đến, chính là vì cái này tiên phẩm. Ngũ phẩm bí kiếm tu không được, liền là làm trưởng môn cũng không có người có thể tin, ngươi chắc chắn đạt được cái này tiên phẩm. Băng Ngọc Tiên Tử mờ mịt lắc đầu một cái kia tiên phẩm là luyện chế bí kiếm đan thuốc nhất định phải linh thảo, không cái thứ này không bàn gì nữa. Như cô chuyện cùng Long Kiếm đạt thành thỏa thuận, lại không Đông Hoa Tông 5.000 tu sĩ trợ giúp, chính mình dù là một con đường chết. Mình cùng cô chuyện ở giữa đánh cờ đã đến tàn cục, thảm bại tư thế, không có một chút nào cơ hội trở mình. Băng Ngọc Tiên Tử chợt cảm thấy mất đi hết cả niềm tin, thân thể thanh tĩnh lại, đột nhiên một luồng cảm giác kỳ diệu từ hai cỗ trong lúc đó truyền đến, nhất thời cảm thấy khô nóng cực kỳ, đột nhiên sinh ra một tia khát vọng. Đột nhiên rối ra hai tay ôm Lục Thanh cổ, đem lửa nóng cặp môi thơm ghé vào trên môi của hắn. Đầu lưỡi đang dệt, nàng ý loạn tình mê, muốn phát tiết, muốn rơi dụng, ngay khi tan vỡ trước đó thống thống khoái khoái phóng túng một hồi. Vì là sửa Đại Tuyết Sơn đạo pháp, nàng trước sau khóa nhanh chuyện quan, lệnh cự tuyệt tất cả thế gian nam tử. Không nghĩ tới này lần thứ nhất, nhưng biết cái này giống như bị người đoạt đi. Bị một người điên, không có bất kỳ giới hạn người điên. Ngọc Vân ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng viết qua ý cười, mang theo trầm trọng. Lục Thanh trong tròng mắt dị quang lấp lóe, ngón tay cảm thụ băng ngọc tiên tử giữa hai đùi trắng mịn cùng ấm áp, thấp giọng nói, "Nói cho ta biết, nhưng truyền y bát bí kiếm là cái gì?" Băng Ngọc Tiên Tử âm thanh run rẩy, nói nhỏ, "Huyền Tất Kiếm." Lục Thanh trong lòng bừng tỉnh, mặc vọng thanh theo như trong thư một ít Đại Tuyết Sơn bí ẩn rốt cục có kết luận, hắn nói rằng, "Huyền Tất người, chú rượu chi môn, hóa sinh chỗ." "Ta hiểu được, là nơi này sao?" Ngón tay hắn đã tìm được nàng u mật chỗ. Cái kia đã hơi chân trận. Băng Ngọc Tiên Tử khẽ gật đầu, "Sư tôn truyền cho ta y bát, này là tuyệt hậu kiếm, nhưng có thể chém hết thiên hạ phàm tu." "Cái kia tiên thảo là cái gì thảo?" "Tử Quan thảo." Băng Ngọc Tiên Tử âm thanh nỉ non, đã khó có thể tự tin. Lục Thanh nhấc đứng người dậy, hai con mắt trống trẻo, "Ta giúp ngươi ngoại trừ cô chuyện, Hàn Ngộng, đoạt Tử Quan thảo, luyện Huyền Tất kiếm, dịu ngươi thượng vị. Ta làm Đại Tuyết Sơn khách tu, chí tôn khách tu. Đây là kết minh điều kiện." "Thật sự, ngươi có thể làm được?" Hy vọng đều ở trong lúc Lơ đãng xuất hiện, Băng Ngọc Tiên Tử trong con ngươi hữu hưu hào quang. Lục Thanh đứng lên, xả quá nàng tàn phá quần áo nắp trên thân thể của nàng, nói rằng, đây là duy nhất hiểm đường, chỉ này một cái. Ngươi không quan tâm ta. Băng Ngọc Tiên Tử đột nhiên cảm giác thấy cả người khô nóng cùng khát vọng không chỗ phát tiết, một loại cực đoan khuất nhục cùng thất vọng xông lên đầu. Ta chỉ muốn cửu âm hàn sát linh mạch, 3 năm kỳ hạ. Lục Thanh khẽ miệng treo lên một nụ cười, thu dọn xiêm y đi về phía cửa, mở rộng cửa. Vương Tam Kim vẫn như cũ mở ra cửa sảnh, gió mát rót vào rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Lục Thanh ngẩng đầu đi ra ngoài, trải qua Ngọc Vận bên cạnh người, một trưởng vô ở đỉnh đầu của nàng, chân dương linh hỏa bắn ra, nhất thời đưa nàng đánh gục, một hồi liền hóa thành tiêu hôi. Mắt thấy sư tôn chịu nhục nhưng lòng sinh khoái ý, đệ tử như vậy không để lại cũng được. Thủ pháp kịch liệt tàn nhẫn, cái khác ba thủ không khỏi kinh hãi không ngớt. Vừa mới đi ra ngoài cửa, Băng Ngọc Tiên Tử ở phía sau oán hận nói rằng, "Lục Thanh, ta sớm muộn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Lục Thanh cười mà chí chi, mang theo Vương Tam Kim đám người từ trước môn đường hoàng đi ra. Tiện tay một trưởng vô đang phi long trạm ngọc bên trên, ầm một tiếng vãi ngọc tàn băng bốn phía tung tóe, chạm ngọc chỉ còn cái bệ. Vương Tam Kim hỏi, "Sư phụ, đã thủ?" Lục Thanh gật đầu, "Ừm, được." Vương Tam Kim lại cảm thấy hứng thú, "Cái kia băng ngọc mỹ nhân là tư vị gì?" Ngập ở miệng băng nha, ăn được trong bụng thất vọng. "Này mùi vị gì, không hiểu." Vương Tam Kim đại lắc đầu, xem ra loại này băng ngọc mỹ nhân, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn mà không có thể cưỡng hiếp, không phải là mình như vậy đạo hạnh có thể hàng phục, vẫn là để cho sư phụ cao nhân như thế đi. Độc giả đại thu gom dưới. "Dễ như ăn cháo, tại hạ cần ủng hộ của ngươi." Cảm tạ. Chương 285, Vĩnh Kết Minh Tốt. Đang loạn. Vạn Tiên các tầng cao nhất. Vẽ mãnh hổ Hạ Sơn cùng Nhàn Vân Giá Hạc Bình Phong. Ngọc Phật nói thầm trong lòng bàn tay thanh ngọc Phật châu, một đôi tay trắng loãng thon dài, đỉnh đầu thanh tra lại dài chút. "Phu nhân, đêm qua Ngụy Vô Trần chết rồi, trừ theo Vân Đan mạch bị luyện than cốc tay chân đều đoạn, đã thành phế nhân. Đông Hoa Tông phân đường bị một cây đuốc đốt sạch sành sanh. Chân Băng Cầm ngày hôm trước cùng chân nhất phái Long Kiếm Đỏ sức giao thiệp, ngủ được muộn, vì lẽ đó Ngọc Phật nhận được tin tức sau vẫn đợi được nàng hừng đông tỉnh ngủ.
Lục Thanh,
chân băng cầm vò vào huyệt thái dương, đâu có một tia đau đớn.
Ừm.
Ra tay tàn nhẫn quả quyết, bất quá nửa canh giờ liền kết thúc chiến đấu, toàn thân trở ra. Đem cục diện rối rắm nhưng để lại cho chúng ta. Chân băng cầm cười khinh khách, du xinh đẹp thân thể hơi rung động, yêu mị như trước.
Được, bắt đầu lấy chính hợp, cuối cùng lấy kỳ thắng.
Long kiếm vừa mới lên đảo, thế cuộc chưa thanh minh. Lục Thanh liền dám đột xuất kỳ binh, ra tay quả cảm ngon tuyệt, này một bảo không áp sai. Chỉ là trừ theo Vân bị phế, như ra Thiên Diệp Hồ tiết lộ phong thanh, cái kia cái tứ Hải Châu tra trừ thuốc quan cũng không phải dễ đối phó. Đông Hoa Tông 5000 gia tộc tu sĩ tức khắc thì sẽ giết tới trung thổ, Thiên Diệp Hồ dù là hắn người thứ nhất phải diệt đi địa phương. Trước mắt chúng ta còn không có thời gian đối phó hắn. Ngọc Phật chắp tay trước ngực, ánh mắt thành kính, tiểu tăng niệm 108 khắp cả vãng sinh nguyên rủa, đã đem hắn bình yên độ hóa, với hắn đồng thời làm bạn còn có 18 cái Đông Hoa Tông đệ tử, bọn họ cũng sẽ không cô quạnh. Thiên Diệp Hồ nước vực sâu rộng, thủy tộc rất nhiều, ta đã thay bọn họ đem người bố thí rồi, sạch sành sanh. Trừ theo Vân làm phần này công đức, đem vãng sinh Tây Thiên. Chân băng cầm thỏa mãn gật đầu, Ngọc Phật làm việc luôn luôn chu toàn, rất được nàng ý. Thiên Diệp Hồ đại sự một, Long Kiếm cùng Lục Thanh, bất luận ai là người thắng, món nợ này trừ thuốc quan tự nhiên sẽ tính tới bọn họ trên đầu. Chúng ta còn có thể lại nhìn một hồi cho hay. Ngọc Phật lại nói, việc này nguyên nhân trừ theo Vân trước tiên với Ngọc Long Kiếm phái cấu kết, Ngụy Vô Trần lại cùng Long Kiếm ám thông xã giao. Chuyện này như thành Lục Thanh chính là Tây Lệ Sơn cái thứ nhất vật chôn cùng, hắn gỡ đi hiểm chiêu cũng là vạn bất đắc dĩ. Đông Hoa Tông uy hiếp một trừ, Lục Thanh lại suýt xảy ra tai nạn rơi xuống bước thứ hai cờ, khiến cho Vương Tam Kim suốt đêm giết bảy vợ con tông phái phân đường, máu tươi trừng ai, một người sống chưa lưu. So với 12 sát, ta xem cũng không kém tí tẹo a. Hắn trộn lẫn thủy, liền để cho nhân gia tưởng Đồ Thiên Thập Nhị sát làm, việc này nói không rõ đạo không trắng, Long Kiếm Hắc Qua xem như là lương định rồi. Thiên Diệp Hồ sáu đảo một trường máu me, ai cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình bình yên trở ra. Đem linh tuệ trận pháp cấm chú mở ra, phàm là nguyện ý vào, liền đừng hòng đi. Chân băng cầm trong tròng mắt hàn quang lấp lóe, sắc ý đột hiện, trên cánh tay băng văn vết rách lộ ra một chút hồng hào, không còn kiểu mỹ ôn nhu, hoàn toàn là một bộ tà đạo kiêu hùng răng rớp. Tiểu tăng đã thay phu nhân làm thỏa chuyện này, ai cũng đừng nghĩ chắp cánh bay đi, trên đảo nếu bất tử đến không còn một ngống, liền nói sang luyện ngục. Chân băng cầm cười rộ lên, ngươi hòa thượng này, sắc khí làm sao trùng, Thiên Diệp đáy hồ luyện ngục linh mạch, không phải là cho ngươi giết chóc chúng sinh. Ngọc Phật nhãn bên trong sát ý dần dần dày, thiên địa lấy vạn vật nuôi người, người cũng không lấy báo lại, đáng chết. Lục Thanh liên tiếp đi hai bước cờ hiểm, hắn hiện tại hẳn là ở Ngọc Long kiếm phái băng ngọc tiên tử chỗ ấy đi. Chân băng cầm nói rằng, đôi mắt đẹp lưu chuyển sung mãn mong đợi, Lục Thanh liên tiếp ra ba chiêu, ngươi nói Long kiếm sẽ làm sao? Phu nhân hay toán? Đoán không sai, Lục Thanh đã từ Ngọc Long kiếm phái phân đường quay lại, đảm cái gì nhưng không cách nào biết được. Chân nhất phái Long kiếm có 12 đao hồn trấn thủ, từ lâu tự nhận chắc chắn thắng, ít đi chỉ là một cái Đông Hoa tông, vô thương đại cục. Phòng trưng hắn trước mắt sẽ không đối với Lục Thanh động thủ, mọi việc sẽ chờ Đại Tuyết Sơn cô chuyện tiên tử đến sau làm xong Ngọc Long kiếm phái lại nói, hắn muốn lấy đến phu nhân Tiên Diệp đáy hồ luyện ngục linh mạch, sao trước cùng Lục Thanh đánh đến lưỡng bại câu thương. Hắn xưa nay am hiểu ẩn nhẫn nhu tính, rồi lại tự phụ kiêu ngạo, liền coi như thắng định cục diện, cũng sẽ đi tới một hồi trò chơi mèo vờn chuột. Chân băng cầm gật đầu, Ngọc Phật biết người rất cho phép, băng cầm khâm phục. Phu nhân, hiện nay trên đảo đã loạn, gần trăm cái tiểu tông phái đệ tử đi tới sáu đảo đầu đường, huyên náo la hét, muốn phu nhân mở ra phong cấm khóa hồ đại trận đây. Chân băng cầm cười khúc khích, Long kiếm bây giờ là bài phong lẫm liệt, nghiễm nhiên đã là sáu đảo chi chủ, chúng ta cùng hắn kết thành thỏa thuận đóng kín sáu đảo, chân nhất phái ở trên đảo tất cả hành vi vạn tiên các tuyệt không hỏi đến. Việc này xin mời Long kiếm đứng ra được rồi, hắn nếu yêu thích Dương Đao lập uy, liền để cho hắn giết đủ.
Nam,
chủ sự Lưu Chỉ Thành phụng chân băng cầm chi mệnh đi gặp Long kiếm. Long kiếm được nghe việc này chỉ là một người, tiêu lên ba cái đao sát thiếu niên thả ra. Tam thiếu năm nhập vào cơ thể đao hồn chính là trong lịch sử danh đao, Thiện thắng, Uy thắng, Bách thắng ba thanh đao vương chi hồn. Ba sát đao hồn, nhận rộng sau lưng, ánh sáng lạnh tựa như điện. Xông đến trên đảo đám tu sĩ trong đám người, nắm 10 cái ngoại đạo môn phái nhỏ chủ sự đệ tử kể cả trong nội đường đệ tử, gộp lại tổng cộng 105 người. Hết thể kéo đến chủ đảo bờ tây mặt hồ mà quỳ, tam thiếu năm tay nâng nhận rơi, máu me tung tóe, nhuộm hết hồ nước, 105 người nhất thời bị mất mạng. Sáu đảo mọi người nhất thời tan tác như chim ong, ngoan ngoãn chạy vào từng người đường khẩu làm con rùa đen rút đầu. Sợ vỡ mật, sau đó liền coi như là muốn đưa bọn họ lôi ra ngoài, chỉ sợ cũng không dám. Hai ngày không tới, Thiên Diệp Hồ sáu đảo đã có 26 gia đại tiểu tông môn đệ tử bị giết đi, hết thảy bị cho là chân nhất phái Long kiếm gây nên. Long kiếm cười ha ha lười giải thích, liền coi như đem Vương Tam Kim đổ diệt cái kia bảy gia cũng nhớ ở trên đầu mình nhưng lại có làm sao, cựu gia cũng là giết, 26 gia cũng là giết, giết đến càng nhiều, uy danh càng thịnh. Dù là muốn giết đến khắp thiên hạ tu chân giới trong lòng run sợ, cũng không dám nữa cùng chân nhất phái là địch. Lúc chạm vạng, Lục Vô Song dẫn mấy người đệ tử từ bên ngoài khập khiên trở về, mắt trái bầm đen, khóe miệng bầm tím, hiển nhiên là khiến người ta bạo đánh một trận. Trở về là tốt rồi, Lục Thanh nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống. Tên béo, ánh mắt ngươi làm sao vậy? Bị người bạo đánh một trận, còn trói một đêm. Tên béo không có tim không có phổi, đưa tay cầm lấy trên bàn điểm tâm ném vào trong miệng ăn liên tục, lại một lần rồi đau đớn một viên bị đánh hoạt động hàm răng, ai nha một tiếng kêu đi ra. Cái nào bó ngươi,
là Ngộ Chân giáo Vương Chí Kính hay là Thật Nhất phái người?
Lục Thanh cấp thiết hỏi, thời khắc mấu chốt này, cũng không thể để tên béo gánh vác nguy hiểm.
Ngộ Chân giáo nhân mã vào ngày trước khi trời tối liền đến, La Đại Khanh cùng Hắc Đại Thông dẫn đội, Vương Chí Kính, Lý Ngọc cũng theo. Vương Chí Kính vì là báo trước thủ, ám toán tên béo hoàn toàn có thể.
Không đúng, đúng thầy ta mội cái kia gái điếm túi, vừa thấy mặt liền đổ ập xuống hành hung ta dừng lại, một trận, còn đem ta treo suốt cả đêm.
Này không, vai còn đau đây. Lục Vô Song vỏ xoa bả vai đau đến nhe răng nghiến miệng, trong mắt đều là lửa giận.
Lục Thanh cười ha ha, nhất định là ngươi chạy đến Thần Tiêu phái phân đường đi, lén lút xem người ta rửa giấy thay y phục, bị người làm trộm hái hoa nắm, ngươi đây là có tội thì phải chịu.
Nói như vậy, Lôi Đình đạo nhân con gái Lâm Như Nam cũng ở trên đảo.
Lục Vô Song gật gù, Tam ca, ngươi đừng nói nữa.
Chờ ta ăn no rồi, liền muốn dẫn người trên Thần Tiêu phái phân đường đi, nhất định phải tìm cái kia đàn bà lấy lại công đạo.
Cái nào cũng không cho đi, trước mắt Thiên Diệp Hồ sáu đảo nguy cơ khắp nơi động một cái liền bùng nổ, ngươi còn thành thật hơn ngốc ở bên cạnh ta.
Lục Thanh trầm mặt, không cho phản bác.
Lúc này Cung Chiêu Huy đi tới, bát sư thúc, Ngọc Long kiếm phái Ngọc Thanh cô nương có việc cầu kiến.
Ngọc Thanh, Lục Thanh nhớ tới, chính là tu luyện đàn đan kiếm bí kiếm, sáng sớm từng bị chính mình khinh khinh hôn một cái cô gái kia.
Băng Ngọc tiên tử môn hạ bốn thủ một trong.
Ngọc Vân đã chết, hiện tại liền còn lại ba thủ rồi.
Ngọc Thanh đánh giá 18-19 tuổi bộ dạng, vóc người cao gầy, mặt mày thanh tú, làm cho người yêu thương.
Đặc biệt là nàng cái kia giống như dáng giống như Chu Anh Đào hơi thở mùi đàn hương từ miệng, mềm mại châu nhuận, có một phen đặc biệt phong tình.
Nàng hiển nhiên đối với Lục Thanh sáng sớm một màn kia vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi, thấy Lục Thanh nhìn nàng lập tức liền cúi lầu xuống, một trái tim ầm ầm nhảy lên, có chút eo hẹp.
Lục Thanh khẽ mỉm cười, ấm giọng hỏi, "Ngọc Thanh cô nương, xin hỏi tìm đến tại hạ chuyện gì?"
Nghe được Lục Thanh ngữ điệu hòa hoãn, nàng tự nhiên chút, không tự chủ rũa ra phấn hồng đầu lưỡi mân một chút môi trên, khiến nàng vốn là tiểu mị vô song khẩu môi lại thêm một tia trong suốt lượng sắc, càng có mê hoặc.
Động tác này khiến Lục Thanh không khỏi dư vị dậy sớm cái hôn nàng khi cảm giác.
"Lục công tử, sư tôn muốn ta đến có đồ vật giao cho ngài."
Nói từ bên cạnh lấy ra một con hộp gấm giao cho Lục Thanh, triển khai vừa nhìn, là một bộ mềm mại thuận hoạt quần sam, điệp chỉnh tề.
Mặt trên một khối tinh xảo ngọc bài, lóe nhu hòa bạch quang.
Hộp gấm tinh xảo tú nhã, có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm.
Khách tu ngọc bài.
Xem ra Băng Ngọc tiên tử đã quyết định quyết tâm cùng mình kết minh, Lục Thanh cởi cầm lấy cái kia mảnh ngọc bài, ôn hòa chân luận, thượng phẩm cao tài làm ra.
Lại chậm rãi kéo cái kia tập khinh sam, nhưng có thật to một mảnh chợt ra, chính là Lục Thanh ở Ngọc Long kiếm phái phân đường chủ tịch lấy kiếm cắt gió đá phá cái này. Mang theo Băng Ngọc tiên tử nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, như một mảnh khinh vân bay xuống trên mặt đất.
Lục Thanh không nói gì, trong đầu nhưng hiện ra Băng Ngọc tiên tử băng cơ ngọc phu, dịu dàng tiểu thái.
Sư tôn nói, xin công tử đừng quên công đường chi nặng, Đại Tuyết Sơn đem cùng công tử vĩnh kết minh được, một cùng tiến lùi.
Ngọc Thanh nói xong dịu dàng cúi đầu, cáo tử đi ra cửa.
Lục Thanh nhìn nàng bóng lưng đi xa, trong lòng thầm nghĩ, vĩnh kết minh tốt.
Thế nào cảm giác lời này có chút biến vị.
Chương 286, cô tỉnh.
Vương Tam Kim đi tới, sư phụ, ngài quyết định đưa các nàng thầy cho mấy cái đều thu làm độc chiếm sao?
Đệ tử tốt ngưỡng mộ ngài a.
Lục Thanh không để ý tới hắn, xoay người đi vào nội đường, lại phát hiện tên béo đã mất tung ảnh.
Lục Vô Song đi đâu rồi?
Vương Tam Kim nói, vừa mang theo mấy người từ cửa sau một đường chạy đi, thật giống muốn cùng người trả thù, nói cái gì muốn đem cái kia tiểu biểu tử tiền dâm hậu sát, sau giết trước tiên gian chẳng hạn, còn không quan tâm ta hỗ trợ.
Làm sao không coi chừng hắn?
Ngài chưa nói à, lại nói hắn nham hiểm giảo hoạt, lại dài hai cái thô chân, chỉ chớp mắt liền mất tung ảnh.
Long kiếm đến sau đích ngày thứ ba buổi chiều, cô tỉnh tiên tử cùng chân nhất phái đệ tử ngồi chung một chiếc phi thiên pháp khí chạy nhanh đến Thiên Diệp Hồ chủ đảo. Cái kia chiếc pháp khí tên gọi Hắc Vân thuyền, là thật một phái Tiếu Thiên Vân trong môn phái thừa tại pháp khí, tổng cộng 42 tầng cấm chế, là tiên thiên linh khí trong đích đỉnh cấp độ vật. Thuyền thể rộng rãi khổng lồ, so với Đông Hoa Tông phá hủy cái kia chiếc vượt biển thuyền càng lớn hơn gấp ba, phi hành trên không trung lên phong lôi thanh động, tự có mây khói hội tụ, che đậy ánh mặt trời, sắc thực như một đoàn thật to Hắc Vân sắp xỉ. Nay đoàn Hắc Vân từ chủ trên đảo không trung rơi xuống. Đầu tiên đi ra đích thực một phái đệ tử Lâm Phi con gấu, cùng phía sau hắn 36 tên chân nhất phái tu sĩ.
Lâm Phi con gấu là Tiếu Thiên Vân môn hạ, Long kiếm sư đệ.
27-28 tuổi dáng dấp, thân thể khôi vĩ, biểu hiện xuất vác, tu vi nguyên khí cảnh tầng thứ 3 phục khí kỳ, ứng thủ pháp khí liệt địa mạ vàng truy bị hắn xít sao chói buộc ở bên hông tiên trong túi. Cái kia 36 tu sĩ cũng đều là chân nhất phái Tiếu Thiên Vân môn hạ, tu vi không yếu, mỗi người là hảo thủ. Tùy theo đi ra chính là cô tình tiên tử cùng nàng đắc lực nhất 10 cái môn hạ nữ tu.
Cô tình tiên tử một thân màu xanh da trời quần sam, trên suýt băng tia sợi bạc, ánh bạc lưu chuyển rất là đáng chú ý. Cô tình tiên tử mắt vượng mày liễu, vầng trán đắt đỏ, lượng giữa lông mày nhưng có tử quang mơ hồ lấp lóe.
Nàng da thịt trắng non không thua Băng Ngọc tiên tử, nhưng gầy eo hẹp thân yếu như đỡ liễu.
Quanh thân lộ ra trong suốt ánh bạc, gió nghi lối lạc, nhưng là một loại khác tuyệt thế vẻ đẹp.
Nàng vừa hiện thân, liếc coi chung quanh, nhất thời trêu đến một mảnh than thở.
Có cái kia bốn tại chính mình phân đường tu sĩ, nghe nói có mỹ nhân tuyệt thế đến đảo, cũng liều chết đi tới chủ đảo bờ tây nhìn qua tiên nhan. Vừa thấy bên dưới đều rất là kinh diễm, trong lòng mơ tưởng viển vông, nếu có thể cùng mỹ nhân như thế cùng độ một đêm, dù là bị 12 sát chặt lên 100 lần đầu cũng đều đáng giá.
Nhưng nghĩ thì nghĩ, nhưng làm về làm, còn thật không người nào dám hơi thêm vọng động.
Lục Thanh ánh mắt lấp lóe, thật ở trên người nàng băn khoăn lưu luyến, nhiều lần cân nhắc, trong lòng thầm nghĩ, nhìn nàng cái trán trắng non rộng rãi, lượng giữa lông mày tử quang lấp lóe, sợ là Tần Nga kiếm đã luyện tới hỏa hậu nhất định. Chỉ là trước ngực này một đôi tuy rằng cũng coi như cao vóc rất thực, nhưng so với băng ngọc một ít song tô nhũ, nhưng kém chi rất nhiều. Các nàng những đệ tử kia các chuyên quyền dài, Đại Tuyết Sơn kiếm phái công phu thật đúng là thú vị vô cùng. Lâm Phi con gấu thứ nhất, chân nhất phái lại nhiều hơn nhiều như vậy giúp đỡ, ván này thật sự là nan giải a.
Lục Hinh, nghe nói ngươi đã ngủ băng ngọc người phụ nữ kia, lẽ nào đối với cái này cũng cảm thấy hứng thú?
Càn Ngọc không biết lúc nào tiến đến Lục Thanh bên cạnh người, lắc cái kia cây quạt ánh mắt giả vờ ngạo lớn, ngôn ngữ thô tục.
Đều yêu thích vũ lớn đích nữ nhân, khiến cho người buồn nôn.
Càn công tử lẽ nào yêu thích trước ngực bằng phẳng như vùng đất bằng phẳng, cũng còn là ưa thích nam nhân.
Lục Thanh nhếch miệng, cười híp mắt nhìn Càn Ngọc, ánh mắt khi hắn trước ngực phía sau lưng quét qua, ý tứ sâu xa.
Ngươi là lạ xem ta làm cái gì?
Càn Ngọc cảm thấy khá Lục Thanh không có ý tốt, mở ra mặt quạt che chắn ở trước ngực, "Ai, ngươi nhưng đừng lo tưởng, buồn công tử hứng thú bình thường rất, chỉ là nhìn không quen những nữ nhân này làm bộ làm tịch dáng rất thôi."
Lục Thanh liếc mắt nhìn đứng sau lưng Càn Ngọc năm thước chỗ đạo chín, đạo cửu thần định khí rồi danh một phái lao tăng nhập định dáng dấp, tựa hồ thật là làm không đến nghe thấy.
Lục Thanh nhìn như lơ đãng hướng về Càn Ngọc đến gần một bước, hai người gần trong gang tấc, đạo chín gần như cùng lúc đó bước lên trước một bước, cùng Lục Thanh trong lúc đó, đưa tay là có thể chạm tới.
Lục Thanh cánh tay liên lụy Càn Ngọc bả vai, cười ha ha.
"Càn công tử nếu không ưa, không bằng ngày nào đó đồng thời đem đẩy ngã ở giường, để tiết buồn giận làm sao?"
Càn Ngọc trừng lớn hai mắt, lông mày khóa nhanh, "Ngươi ngươi, còn có như vậy ham mê, ngươi ngươi còn là tự để đi." Ngẫm lại đều rất đáng sợ.
Hắc Vân thuyền người trên lục tục lên đảo, chân băng cầm không hề lộ diện, chỉ có chủ sự Lưu Chỉ Thành mang theo hai đội đệ tử tiến ra đón bạn.
Long Kiếm đã sớm hậu ở chủ đảo bờ tây, cùng Lâm Phi con gấu hai người cười ha ha hô đạo hàn huyền, cặp tay cánh tay đồng thời hướng về chủ phố đi tới.
12 sát tại phía trước mở đường, 36 tu sĩ đoàn hậu, mênh mông quần quần khí thế lang thiên, trên đảo xem náo nhiệt tu sĩ rất sớm tránh ra.
Cô Tỉnh tiên tử một nhóm 11 người không cùng chân nhất phái mọi người đồng hành, nhưng cùng trước tới đón tiếp băng ngọc tiên tử hội hợp, đồng thời buôn phân đường mà đi.
Người đi đảo tĩnh, phồn hoa tan mất.
Càn Ngọc lay động quạt giấy, "Đi, Lục Hinh, coi trọng ngươi nơi ở đánh bạc hai cục, tiểu đệ còn muốn hòa nhau đến chút đây."
Lục Thanh một cái đáp lời, mười mấy người đồng thời hướng về phân đường đi đến.
Càn Ngọc lại nói, "Lần trước cây nho rượu ngon còn nữa không, bằng không tiểu đệ phải đi."
Mấy người mới vừa về trong viện, chỉ thấy Lục Vô Song chính đang giơ chân chửi tới, hai mắt bầm đen trên người lại thêm tân tổn thương.
Nguyên lai hắn ngày hôm trước dẫn người đi tìm Thần Tiêu phái Lâm Như Nam suối quẩy, không lâu lắm liền bị đánh trở về. Hôm nay còn đi, liền lại rơi vào kết cục như thế. Năm lần bảy lượt, liền phân đường đệ tử đều vô cùng đau đầu, không ai lại đồng ý đi theo hắn đi đòi đánh.
Lục Vô Song một tay khó vô nên đều, đang ở trong viện đại nổi nóng, quay về một viên cây giả vung quyền đá chân, khiến cho lá rụng rộn rợp, như thu xương quá cảnh.
Càn Ngọc thấy cười ha ha, chỉ vào Lục Vô Song nói, "Lục huynh nhà phì đầu bếp, nhanh đi sửa trị rượu và thức ăn, bổn công tử muốn cùng Lục Thanh đối ẩm đánh cờ, ngươi không nên ở chỗ này ồn ào thêm phiền."
Càn Ngọc có câu chín ở bên, cũng là một không chọc nổi chủ nhân.
Lục Vô Song tuy rằng căn phẫn sục sôi nhưng cũng không dám lô mãng, trong lòng ngũ vị tạp trần, đây thực sự là mới đi cũ tự, lại thêm tân lo.
Hầm hừ đi đến nội đường, tìm nhà bếp đi, tay bẩn đã nắm một con hương gà, lung tung xả thành mảnh vỡ lại thối thượng nhất khẩu.
Lại tùy tiện sửa trị mấy món ăn, đồng thời bưng đi ra vứt ở trong viện trên bàn.
Trong lòng thầm nghĩ, ăn, ăn mập ra nước dãi, cho ngươi cũng tám đời hỏng.
Hắn chỉ nom chính mình sảng khoái, lại không nghĩ rằng Lục Thanh nếu muốn là ăn mang ngụm nước món ăn, chẳng phải là cũng muốn đi theo không may.
Càn Ngọc chớp mắt một cái, cười dài mà nói, "Lục huynh, tiểu đệ hôm nay bỗng nhiên chỉ muốn uống rượu không muốn ăn thức ăn.
Vương Tam Kim, những thứ đồ này đều thưởng cho ngươi."
Lục Thanh cười gật đầu.
Vương Tam Kim vui cười hớn hở đi tới đem cái kia nhang vòng gà bưng đi, kiếm ra một cái đùi gà liền gặm, ăn đến xì xì có vị.
Tên béo lườm một cái, thầm nói, "Ngươi ăn cũng tốt, ai cho ngươi không giúp ta đi tìm Lâm Như Nam đòi lẽ phải, đáng đời."
Càn Ngọc cùng Lục Thanh liền đánh cược tám cục, tám trận chiến đều phụ, liên tiếp thua một số linh thạch.
Lục Thanh liền coi như đối với hắn giao đến người con thứ năm, Càn Ngọc vẫn như cũ thua ào ào.
Lục Thanh hào khí can vân, đem Càn Ngọc giết đến người ngã ngựa đổ, nhất thời khí thế như hồng danh tiếng không hai. Thậm chí trong lúc hoảng hốt có loại ảo giác, chính mình nghiễm nhiên đã thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cái gọi là trung thổ các nước tay mọi người, hết thảy đều là phù vân quá khe, là điều chắc chắn.
Chương 287, Thiết Vây núi Linh Sơn Cốc.
Đang loạn. Cô Tỉnh tiên tử theo băng ngọc tiên tử đến phân đường. Cửa trạm ngọc miểu dấu vết, trong viện Lê Lâm hủy diệt sạch, một mảnh tiêu điều.
Băng Ngọc sư muội, khỏe mạnh đường khẩu, cho ngươi kinh doanh thành bộ dáng này.
Ngươi nói, làm sao hướng về chết đi sư phụ phụ giao cho?
Thật làm cho Ngọc Long Tuyết Sơn uy danh quét rác, ngay cả ta đều vì ngươi hổ thẹn.
Băng Ngọc tiên tử làm người cho cô Tình dâng trẻ thơm, ngữ âm bình thản đúng mực, sư tỷ đến rồi, vừa vặn chấn chỉnh lại tông uy, sư muội cũng sẽ cảm thấy mở mày mở mặt.
Cô Tình lạnh lạnh ánh mắt đảo qua Băng Ngọc xinh đẹp khuôn mặt, cuối cùng dừng lại ở trước ngực của nàng.
Băng Ngọc hôm nay đặc biệt mặc vào, đơn qua, văn kiện như tuyết quần sam, trên có nhỏ tốn chút xuyết, càng thêm nhờ sấn ra nàng xuất trần phong hoa cô xạ thần vận.
Đặc biệt là sợi tơ nhanh buộc, càng lộ vẻ eo nhỏ nhắn dịu dàng bộ ngực mềm cao thẳng.
Cô Tình tức giận trong lòng, thầm nghĩ, này tiểu tiện tỷ trước ngực tại sao lại lớn hơn rất nhiều, sớm biết như vậy, mình làm sơ làm gì không tu luyện Ngọc Loan kiếm đạo pháp, ngược lại nhưng tuyển cái gì Tần Nga kiếm đến luyện, khiến cho cái chán tử quang khi xuất hiện khiến người ta chùn bước, lồng ngực nhưng bình thường như vậy, trái lại gọi cái này tiện tỳ chế nhạo. Kỳ thực cô tình dung mạo đã cực đẹp, bộ ngực cũng không còn nàng mình nghĩ như vậy bình thường, cái trán chốc lát vừa hiện hơi tử quang càng tăng thêm nàng rất nhiều mê hoặc. Chỉ là nữ nhân từ nhỏ tựa như so sánh, hai cái tài năng xuất chúng nữ nhân ở đồng thời càng phải như vậy, dù là thân sinh tỷ muội đều có đấu kỵ, huống chi hai cái sẽ vì tranh cướp chức trưởng môn binh qua gặp nhau tuyệt thế nữ tiên rồi. Cô tình khẽ hừ một tiếng, đôi mắt đẹp chung quanh nhìn sang, thấy băng ngọc bên người chỉ có Ngọc Thanh, Ngọc Ca, Ngọc Nhã ba thủ, cô đơn ít đi Ngọc Vận, không khỏi bay lên một tia nghi hoặc. Ngọc Vận, Ngọc Vận, làm sao không ra thấy ta, Ngọc Vận đi đâu rồi? Phân đường tốt như vậy như thiếu rất nhiều người. Ngọc Vận bị Lục Thanh một trường đánh gục, băng ngọc lên tiếng, tất nhiên là không người dám cùng cô tình nhắc lên. Băng ngọc tiên tử cười nói, sư tỷ, tháng trước phân đường tiên phẩm bán được tốt vô cùng, thu rồi thật nhiều tinh thạch tiên thảo, tiểu muội muốn nàng dẫn bốn người đệ tử mang những thứ đồ này về Đại Tuyết Sơn rồi. Làm sao? Sư tỷ ở nửa đường trên không đụng tới, nàng không cho ngươi truyền tin. Ngọc Vận cùng cái kia bốn cái mất tích đệ tử đều là cô tình rất sớm xếp vào ở băng giới ngọc môn người, băng ngọc tiên tử cũng đã sớm biết, chỉ là Nguyên Tuyết chân nhân vẫn còn nhân thế khi hai người không trở mặt ngả bài, băng ngọc cũng làm bộ không biết, tùy theo Ngọc Vận cùng cái kia bốn người đệ tử ở bên cạnh mình đi lại. Mãi đến tận ngày ấy Lục Thanh một trưởng đánh chết Ngọc Vận, băng ngọc tiên tử liền động sắc cơ, hoặc là không làm, đem bốn người kia cũng thủ đoạn ác độc giết chết không để lại dấu vết. Cô tình hỏi, liền rối nói trở về Đại Tuyết Sơn. Cô tình trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không có chứng cứ. Hiện tại trưởng môn Nguyên Tuyết chân nhân đã chết, mình và Lâm Phi con gấu liên thủ đảo Nguyên Tuyết chân nhân băng mộ, lấy được Huyền Tẫn kiếm bí kiếm tâm quyết. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ cần ở Vạn Tiên sẽ đạt được linh thảo, liền có thể luyện đan đúc kiếm rồi. Đã luyện thành Huyền Tẫn kiếm mới có tư cách ngồi trên vị trí trưởng giáo, băng ngọc liền coi như trước phải bí kiếm y bát, có thể làm sao? Nghĩ tới đây, cô tình mở miệng thử thăm dò. Sư muội, từ trước trong phái đệ tử dồn dập hỗn loạn, mỗi người nói một điều. Hồ nói linh tinh gì vậy, sư phụ đã đem y bát truyền cho ta một người, chức trưởng môn dĩ nhiên xác lập các loại nói. Lúc đó ta cũng không tin, muốn sư phụ tuổi tác không cao tu vi cao thâm, phi thăng thành tiên ngay trong tầm tay, làm sao có khả năng sớm như vậy chuyển xuống y bát, nhưng truyền ra sát có việc, không khỏi người không tin. Mãi đến tận sư phụ gặp phải tiểu thiên kiếp chết trước đó, sư phụ thật giống linh cảm đến muốn phát sinh cái gì, sớm đem ta gọi vào Hàn đỉnh điểm đã ủ tợ loạt y bát, dặn sư tỷ ta muốn rất kinh doanh Ngọc Long kiếm phái, khiến uy danh không ngã. Ta mới biết từ trước đệ tử trong môn truyền lại trưởng môn đã lập vân vân tất cả đều là lời đồn. Sư muội, ngươi nói xem. Nàng lời nói này ném đá dò đường, nhất thị muốn thử tham Nguyên Tuyết chân nhân là có hay không đem y bát bí kiếm Huyền Tẫn kiếm đạo pháp truyền cho băng ngọc, hay là muốn triệt để thử xem băng ngọc tiên tử giới hạn. Băng ngọc tiên tử hàn triệt nội tâm, một lát không lên tiếng, xem ra Lục Thanh nói tới cô tình mở ra băng mộ phong ấn, trộn Nguyên Tuyết chân nhân bí kiếm tâm quyết chuyện dĩ nhiên là thật. Sư phụ truyền chính mình y bát thời gian, cũng không người thứ hai ở đây. Không tu thành Huyền Tẫn kiếm, đừng nói trước trưởng môn, liền coi như tính mạng đều khó mà tự vệ. Băng ngọc tiên tử trên mặt mang theo sương hàn, tức giận đến thân thể khẽ run khó tự kiềm chế. Làm sao sư muội, ngươi thật giống như có chút không thoải mái. Cô tình cười tủm tỉm đi đến băng ngọc bên cạnh, một cái tay liên lụy đầu vai của nàng. Băng ngọc lạnh lùng nói rằng, tiểu muội đêm qua làm cái ác mộng, mơ thấy sư phụ băng mộ mở rộng, hài cốt lộ ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, sư phụ sắc mặt thê thảm, liên tục mắng ta bất hiếu, thậm chí ngay cả đảo nàng mộ đều chẳng quan tâm. Giấc mộng kia cảnh thực sự quá dọa người, tiểu muội bây giờ muốn lên đều không rét mà run đây. Cô tình dùng mình một cái, mình và Lâm Phi con gấu trộm mở Nguyên Tuyết chân nhân băng mộ việc không mấy người biết, cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy chuyển tới băng ngọc trong thai. Lẽ nào trên đời thật có báo một việc? Nàng càng nghĩ càng sợ, trong lòng bồn chồn, chỉ cảm thấy phân đường chung quanh đều là sư phụ Nguyên Tuyết chân nhân lánh liệt như đao ánh mắt của, cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều ở lại. Cô tình không đốc, chân nhất phái đáp ứng đỡ chính mình ngồi trên chức trưởng môn, điều kiện là Đại Tuyết Sơn căn cơ linh mạch 7 phần 10, chính mình dựa vào lý lẽ biện luận rơi xuống 4 phần 10 đã là lòng kiếm giới hạn. Như không chân nhất phái linh phủ, Nguyên Tuyết chân nhân băng mộ cầm chú căn bản là không có cách phá tan. Không có thật nhất phái thế lực mình cũng không nắm đấu thắng băng ngọc sư muội. Hiện tại bí kiếm tu pháp tới tay, chờ ngồi vững vàng chức trưởng môn, Huyền Tẫn kiếm luyện thành, dù cho chỉ có Nguyên Tuyết chân nhân 8 phần 10 tu vi, đến thời điểm cũng sẽ để chân nhất phái đem tới tay linh mạch lại từng điểm phun trở về. Băng Ngọc bất đắc dĩ, tuy rằng đạt được sư phụ Nguyên Tuyết chân nhân thân truyền y bát, nhưng sư phụ đống nhiên tiến thăng. Chính mình thế đơn sức bạc tu vi nông cạn, đừng nói không đấu lại hai vị sư tỷ liên thủ, chính là muốn tìm kiếm Tử Quang thảo linh dược luyện đan đúc kiếm đều không làm được. Chính mình bỏ mình không quan trọng, sư phụ trước ân ân kỳ vọng nhưng muốn hết trôi theo dòng nước, Ngọc Long một mạch như đến đây mà đức, mình chính là tội nhân thiên cổ. Làm trái với tâm nguyện cùng trừ theo Vân Kết Minh, đáp ứng đem Ngọc Vận hứa cho hắn kết song tu, hoàn toàn là muốn mượn sau lưng của hắn Đông Hoa Tông 5000 tu sĩ sức mạnh, hành động bất đắc dĩ. Lục Thanh ngang trời xuất hiện phế bỏ trừ theo Vân, hành động hoàn toàn vượt quá chính mình giới hạn, hắn là mục tiêu công kích còn tự thân khó bảo toàn, hứa hẹn giúp mình đoạt linh thảo, luyện Huyền Tẫn, ngồi trên vị, một cái so với một cái khó làm, điều kiện lại là chỉ cần một cái chí tôn khách tu hư danh cùng một cái cửu âm hàn sát linh mạch. Băng Ngọc hận hắn lại dám ở dưới con mắt mọi người tiết làm chính mình, muốn giết hắn hoặc tự sát. Nhưng không cách nào từ chối hắn mở ra điều kiện, hơn nữa con đường phía trước chỉ có một cái. Vì sư phụ kỳ vọng, vì tông môn pháp chế, Lục Thanh liền coi như là ác ma, mình cũng muốn gắt gao cùng hắn đứng ở trên một cái thuyền, sẽ không tiếc. Chí tôn khách tu. Hừ hừ, Lục Thanh, ta băng ngọc cuối cùng ngươi nhất định phải chết ở Huyền Tẫn kiếm xuống. Hai người đều có tâm phúc sự, lời không hợp ý hơn nửa câu, nhợt nhạt xã giao vài câu liền cắt trở về trong phòng nghỉ ngơi. Hai người oán hận chất chứa đã lâu, đều hận không thể lập tức liền động thủ ngoại trừ đối phương, nhưng sợ ném chuột vỡ đồ, sợ một đòn không trúng rước lấy vô tận phiền phức, cũng không dám động thủ, nhưng không có cách yên tĩnh gối ngủ, lan qua lộn lại rằng co một đêm chịu đến hừng đông. Liên tiếp mấy ngày, Chân Nhất phái Long Kiếm cùng Lục Thanh cũng không có động tĩnh, hai người nhịn mấy ngày, đều khiến cho kiệt sức khổ không thể tả. Nam, cô Tình Tiên tử cùng Lâm Phi con gấu vừa đến, đủ tư cách tham kiến Tiên Diệp Hồ mùa thu vạn tiên biết đích tiên gia cơ bản đến đông đủ. Trừ bỏ bị Đô Thiên thập nhị sát dọn bãi cửu ra, thêm vào Đông Hoa tông thiếu chủ Trừ Theo Vân bỗng nhiên mất tích, có thể tham gia vạn tiên biết đích cũng chỉ còn lại 14 gia đại tông phái rồi. Chân Nhất phái cùng Nội Chân giáo không có động tác, Lục Thanh cũng bình thản như không, cô Tình cùng Băng Ngọc Lượng sư tỷ mỗi ngày đêm chiến tranh lạnh, khiến cho sức đầu mẹ chán. Mấy ngày gió êm sóng lặng, khiến cho sáu trên đảo tu sĩ cho rằng danh tiếng quá khứ, lại thanh tĩnh lại, trên đảo giao dịch liền lại dần dần náo nhiệt lên. Thường ngày mỗi quý vạn tiên biết, 24 gia nhà giàu mang tới tiên phẩm cũng không thể đều ở vạn tiên các trên tìm tới người mua, vạn tiên sẽ sau khi 24 gia thì sẽ đem những này đồ còn giữ lại bãi đến chủ đảo chủ phố mặt tiền cửa hiệu trên treo giá. Ngoài hắn ra người mua mới có thể đảo đến những bảo bối này, thường thường lúc này mới là giao dịch náo nhiệt nhất thời gian. Mấy ngày nay tên béo còn mỗi ngày cố định đi Thần Tiêu phái muốn bị đánh, làm không biết mệt. Vết thương trên người đúng là dần dần ít đi. Rốt cục có một ngày Thần Tiêu phái Lâm Như Nam đánh mệt mỏi, tên béo Phá Thiên Hoang không bị đánh, nhưng cả người ướt nhẹp đã trở lại. Đàn bà thúi không dám đánh ta, đổi dùng nước lạnh rót. Càn Ngọc hầu như mỗi ngày tìm Lục Thanh đánh cờ, như thường là thua vô cùng thê thảm, nhưng tài đánh cờ tăng trưởng, rốt cục do để người con thứ năm lên tới chỉ làm cho ba con trai, lại hai phe đều có thắng bại. Ngày hôm đó Càn Ngọc lại tới, cũng không đánh cược gặp kỳ ngộ, vô cùng thần bí. Lục huynh, Vạn Tiên Thương Minh cao nhất cấp một hộ thương nhân cuối cùng đã tới, như không này hộ thương nhân, Vạn Tiên không mở cũng được. Là cái nào một nhà? Lục Thanh hỏi. Vạn Tiên Thương Minh trước mắt danh tiếng tối tinh thần không phải là Chân Nhất phái sao? Càn Ngọc lung lay cây quạt, nhỏ dài xinh đẹp tuyệt trần đích ngón tay linh xảo ở trên bàn gậy mấy lần, Lục Thanh hiểu ý, cho hắn châm trên một chén rượu vang. Càn Ngọc giả vờ giả vị hớp một ngụm nhỏ phẩm phẩm, sau khi không chịu được tính tình uống một hơi cạn sạch. Tây Linh Châu Linh Sơn Cốc Dược Sư Phật. Dược Sư Phật. Phật môn năm tông đệ tử. Sai. Đông có Tây Linh Dược Sư, Tây có Kim Sa Di Lặc. Là Vạn Tiên Thương Minh trên thuần chính nhất hai đại thương nhân, không có quan hệ gì với tu tiên, địa đạo buôn bán thương gia. Tây Linh Châu Linh Sơn Cốc Dược Sư Phật giữ độc quyền bề. Linh Thảo, Linh Sơn Cốc sản Linh Thảo trị bệnh cứu người luyện đan tu đạo không chỗ nào không kịp, tháng ngày lâu liền đạt được Dược Sư Phật biệt hiệu, tên thật là gì đúng là không người biết. Kim Sa Châu Thiết Vây Núi Thiết Di Lặc kinh doanh Linh Thạch Tinh Thiết Tam hiểu nhất. Hai nhà này một đông một tây, mới thật sự là thương nhân, ngày anh giới hơn mấy tử tất cả đạo môn đại tông phái đều cùng hai nhà này có vắng lai, kỳ thế lực sâu rộng cực kỳ, đan sen chẳng trị, coi như là thế lực mạnh nhất Thái Thượng Tam Tông, đều dễ dàng không dám động căn cơ của bọn họ. Lục Thanh trong lòng hơi động, người đến đông đủ, Vạn Tiên sẽ muốn bắt đầu đi. Càn Ngọc gật gù, Thiết Vây Núi người mới đến rồi, đều đang đợi Linh Sơn Cốc, nghe nói Linh Sơn Cốc lần này đã mang đến mấy phẩm tuyệt thế linh thảo, nhân gian hiếm có, lần này có náo nhiệt liếc nhìn. Càn huynh, ngươi nghe nói qua Tử Quang thảo sao? Càn Ngọc lắc đầu một cái, hương cao thải liệt cứ thế nói, nghe nói Thiết Vây Núi Thiết Di Lặc lần này cũng có bảo bối lên sàn, ta chờ này rất nhiều tháng ngày, nhưng rốt cục có thể mở mang tầm mắt rồi. Hơn nữa nghe nói, đạo chủ Chân Băng cầm người phụ nữ kia vì lung lay giao dịch nhiều kiếm bạc, đến thời điểm sẽ có 10 gia môn phái nhỏ người tiến vào Vạn Tiên các bổ huyết. Đây chính là một phần chịu thành a, nữ nhân này thật là tham tài, sẽ không sợ Long Kiếm một buồn bực đem bọn họ đều giết. Lục Thanh lạnh nhạt nói, Chân Nhất phái lại tàn nhẫn, còn có thể đem khắp thiên hạ mọi người giết sạch. Cũng vậy, để bổn công tử thay người phụ nữ kia tính tính toán toán món nợ, 100 lạng đánh 1-2, nếu là giao dịch 100 triệu lượng, dù là 1 triệu vào sổ. Hoa, nữ nhân này phát tài, ta cũng phải mở một nhà thương minh, chịu thành một chia làm hai. Càn Ngọc chỉ lo làm giấc mơ phát tài, căn bản không để ý Lục Thanh vẻ mặt. Nhiều như vậy, Lục Thanh có chút giật mình. Ta đây là thuận tiện tính sổ cố ý nói rồi số ít, trên thực tế chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu. Lục Thanh có chút hô hấp tăng nhanh, ngày đó cuối cùng đã tới, Tử Quang thảo tất nhiên ở Dược Sư Phật thủ lên, Long Kiếm nhịn nhiều thế này tháng ngày không đối với mình cùng Băng Ngọc tiên tử động thủ, tất là vì ở Vạn Tiên trong buổi họp bắt bụi linh thảo này. Chân Nhất phái không dám công nhiên ngoại trừ đạo môn đại phái Ngọc Long Tuyết Sơn, nhưng bằng bụi linh thảo này, nhưng có thể tùy ý bài bố cô tình tiên tử. Chương 288, vi diệu. Quả nhiên, sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Tiên các có đệ tử đến phân đường cho Lục Thanh chuyển thiệp mời. Chân Băng cầm ở trên thiếp mời nói Vạn Tiên giao dịch đại hội ở ngày mai buổi chiều giờ thân bắt đầu, xin Lục công tử cần phải giá lâm vân vân. Lục Thanh nhận lấy thiệp mời đuổi đi người đến. Giản Vương Tam Kim đám người chuẩn bị sẵn sàng, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi ngày mai Vạn Tiên giao dịch hội, đến thời điểm chắc chắn một hồi long tranh hổ đấu. Chính mình nhưng ra phân đường, buôn chủ đảo góc tây bắc Diệu Âm Các mà đi. Thu phong hữu quạng, hồ nước ba quang dập dờn. Diệu Âm Các lâm thủy vách treo leo, lưu ly ngập đầu dưới ánh chiều dương có vẻ xanh vàng rực rỡ. Lúc này Diệu Âm Các trên dưới không có một bóng người. Lục Thanh ở các trước chọn đồng tảng đá lớn, đối mặt chiều dương khoanh chân ngồi xong, bắt đầu thổ nạp để thở luyện tức. Hắn tiến vào tích cốc kỳ đã có nhiều ngày, trung gian trải qua cùng Đông Hoa Tông Hòa Ngọc Long Kiếm phái luân phiên kịch đấu, vẫn không có tĩnh tâm tu luyện bổ sung linh lực. Ngày mai dù là Vạn Tiên các ngã bài thời gian, không làm được dù là một trận đại chiến, sống còn nửa điểm không qua loa được, không bằng ở đây tính tọa tu luyện một ngày, vừa đến xử lý manh mối, thứ hai trường thi trước đó làm chút chuẩn bị. Tu sĩ tu luyện tích cốc kỳ vừa đến liền bắt đầu tự phát ngừng mỗi ngày tất yếu ngũ cốc đồ ăn, ngoại trừ tất tiến vào thanh thủy, quanh thân 384 huyệt liền tự phát thổ nạp thiên địa linh khí lấy cung thân thể hàng ngày cần thiết. Thần khí nhẹ nhàng, linh thức trong trẻo tinh khiết, thân thể mấy có cơi gió mà đi cảm giác. Trong đó tư vị như cá uống nước gấm lạnh tự biết. Lục Thanh vừa mới ngồi xuống không lâu, thần thức liền vào nhập tĩnh định trạng thái, chỉ cảm thấy trong thiên địa linh khí dồi dào cùng mình quanh thân chư huyệt hô hấp vắng lai, thân thể cũng biến thành kỳ ảo cực kỳ, dần dần cùng trời nước một màu hòa làm một thể, quên thân quên tức hỗn độn một mảnh. Tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Không biết bao lâu, Lục Thanh liền cảm thấy chính mình dù là cái kia mảnh hồ, cái kia vùng trời, ngày lam thủy thanh, cá tôm nô đùa, tự do vui sướng cực kỳ. Suy nghĩ trầm tĩnh, chu vi mấy dặm trong thủy vực biến hóa dĩ nhiên rõ rõ ràng ràng. Sóng nước dập dờn dưới, đáy hồ nơi sâu xa lại có một tia ánh sáng đỏ rực rà rực dịch. Chậm rãi hồng quang càng thả càng lớn, như hỏa long yêu kiều bay vút, sóng linh lực dùng trời hám địa, màu đỏ sông trước hỏa hừng hực thiêu đốt thấu xương thực tâm. Dần dần thần thức hòa vào này trước trong lửa, nhân hỏa hợp nhất, Lục Thanh thỏa thích cảm thụ mãnh liệt nóng bỏng bị bỏng, toàn thân hỏa vậy thiêu đốt. Trong óc một mảnh hỏa hồng, sớm đã quên thiên thủy một cảnh, chỉ cảm giác mình dù là đoàn liệt hỏa này, đông bay lên một luồng hung hăng khí, liền muốn bước lên mà ra, như luyện ngục giống như, đem tất cả trong trời đất đốt cháy thành phấn. Lục Thanh tu luyện Hỏa Vân Đạo Pháp đã nhiều ngày, trong óc sớm đem pháp quyết này dung hợp quán thông, lúc này liền không tự chủ bắt đầu vận nắm tu luyện bộ này thượng cổ đạo pháp. Hỏa Vân Đạo Pháp là liệt diễm chân quân truyền xuống thượng cổ pháp môn, có cơ sở 9 tầng, liệt địa 6 tầng, phiên thiên 3 tầng câu chuyện, cùng thiên địa nhân 3 bộ tầng 18 lần đích tu luyện. Cơ sở 9 tầng thái luyện thái dương chân hỏa linh lực, Lục Thanh đã tu luyện thành công. Đã từng có mấy lần muốn tu luyện liệt địa 6 tầng, nhưng đều không được kỳ môn mà vào, trước sau không biết nguyên nhân gì. Lúc này đạt được đáy hồ trước hỏa liền, này liệt địa 6 tầng phương pháp chợt bắt đầu tu luyện. Lục Thanh thần thức cùng này trước hỏa tan đến một chỗ, chính mình tựa như cái kia trước như lửa, liệt diễm chân quân vốn là một đoàn chân dương liệt hỏa biến thành tạo nói, Lục Thanh lúc này tự thân biến ảo thành hỏa, tu luyện lên liệt địa 6 tầng đạo pháp thực sự là như cá gặp nước vui sướng như thường, liền giống như chế tạo riêng. Lục Thanh mượn diệu âm động thiên đã tu đến nguyên khí cảnh tầng cao nhất tích cấp kỳ, đã là nhân gian tu sĩ ít có. Lúc này hóa thành dưới nền đất trước hỏa, lượng cùng phối hợp, liệt địa 6 tầng liền một lần là xong, 3 canh giờ vừa qua, liệt địa đạo quyết liền như vậy công thành. Sắp tới buổi trưa, Lục Thanh liệt địa 6 tầng đã thành. Trong cơ thể trước hỏa thiêu trước tan nát cõi lòng, nếu không giận dữ mà bộc phát ra, tựa hồ liền muốn bạo thể mà chết. Lục Thanh liên tiếp thử 18 thức hỏa vân thủ bên trong chân long hiện trảo, côn bằng dương cánh, nấu luộc giang sơn, chân hỏa tam điểm sóng bốn thức, này cỗ trước hỏa chẳng những không có dẫn dắt mà ra, ngược lại bởi vì dẫn thái dương chân hỏa bị bỏng lợi hại hơn. Lục Thanh suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhiều lần cân nhắc hỏa vân đạo pháp, một thoáng rộng dài sáng sủa. Nguyên lai 18 thức hỏa vân thủ phân ngày 9 thức, thuận theo tự tiên tiên sau, Lục Thanh lên tay liền luyện được là ngày 9 thức, bởi vì thuận buồm xuôi gió không có cản trở. Vì lẽ đó không chú ý hỏa vân thủ có thiên địa phân chia. Lúc này phát hiện khác biệt nhất thời trong lòng vui vẻ. Chính thức trong có một trung cực cấm chú phép thuật, tên là địa hỏa luyện ngục, một khi tu luyện công thành viên mãn, trong lúc nhấc tay hỏa bạo nước mà ra, phương viên mấy chục dặm đều là một cái biển lửa, dường như luyện ngục, quả thực cương mãnh bá đạo tuyệt luân. Lục Thanh muốn cũng không nghĩ, trên trực giác chỉ có chiêu thức này mới có thể chấp nhận muốn bạo thể mà ra trước hỏa phóng thích sạch sẽ, lập tức liền đem bộ này cấm chú phép thuật khiến cho đi ra, hai tay hướng phía dưới nhấn một cái, vang kinh thiên vội vàng, một đạo phương viên mấy trượng liệt hỏa từ đáy hồ dâng lên mà ra, gây nên trùng thiên của nước, sóng lửa thiêu đốt, vô số thủy tộc bị địa hỏa bị bỏng xung kích tan xương nát thịt, thân thể tàn phế phiêu đầy nước mặt. Sóng nước từ phía trên mà xuống, dường như rơi xuống một trận mưa lớn, liền Lục Thanh đều cho lâm đến nước đẫm. Lục Thanh cũng không nhịn sợ hết hồn, chiêu thức này uy lực thật không ngờ to lớn, thực sự là không kịp chuẩn bị. Ra chiêu xong xuôi, Lục Thanh trong cơ thể bị bỏng cảm giác nhất thời biến mất. Lục Thanh trong lòng ngờ vực, hôm nay đã tọa tu luyện cảnh ngộ có chút kỳ quái, đích thị là diệu âm các bốn phía thủy vực đáy hồ có kỳ quái linh mạch. Bằng không đất dung 6 tầng đạo pháp sửa luyện sẽ không dễ dàng như vậy thành công. Lục Thanh ở thêm ý, liền lần thứ 2 nhập tĩnh đi tìm dưới nền đất linh mạch, rốt cục phát hiện đáy hồ nơi sâu xa ẩn giấu một cái kỳ dị linh hỏa sát mạch. Này sát mạch từ kéo dài mấy chục dặm, càng xuyên càng sâu, thần thức xuống chút nữa tham, dĩ nhiên sâu không lường được. Trong óc liệt diễm bị bỏng, vô số khóc thét vô cùng thê lương truyền ra, tựa hồ có thật nhiều hồn phách không chịu nổi quay nướng mà kêu thảm thiết, dường như luyện ngục. Này linh hỏa sát mạch cũng khá là kỳ quái, cùng Lục Thanh tự phát thân cận, dường như bạn cũ giống như vậy. Lục Thanh thần thức ở sát mạch bên trong du lịch, không chỉ không hề cảm thấy bị bỏng, ngược lại rất có thư thích cảm giác. Lục Thanh thần thức hướng ra phía ngoài thoát ra, cái kia sát mạch linh hỏa thậm chí có chút lưu luyến không rời, phảng phất nhận bằng hữu. Ngược lại thời điểm còn sớm, Lục Thanh lợi dụng hỏa linh diệu thạch hút phệ thiên địa linh hỏa, ngược lại xúc tích ở hỏa linh thạch bên trong, luyện nữa mấy canh giờ, mãi đến tận quanh thân linh lực dồi dào vô cùng thời điểm phương mới chậm rãi thu rồi hỏa vân đạo pháp tu luyện. Lục Thanh tiếp tục tại trên đá ngồi xếp bằng, không chú ý không được đọc, tùy ý tâm tư bồng bềnh, thỏa thích thả lỏng cả người. Trời cao mây nhạt, trời xanh quang đãng, có một tia lạnh lạnh chậm rãi từ phía sau diệu âm cắt trên xuyên thấu qua, như mùa đông lãnh nguyệt lấm lấm chiếu xéo. Hàn Nguyệt, Lục Thanh nói rằng, quay lưng diệu âm cắt, ngồi lặng lặng. Nhiều thế này tháng ngày, hắn sớm nên xuất hiện rồi. Hàn Nguyệt ngồi nghiêng ở diệu âm cắt lưu ly trên đỉnh một góc, mặt mày mang cười như trăng non lưới liềm, con mắt màu đỏ ngòm ở bên trong Lục Thanh bóng lưng. Lục tiên sinh, Diệu Âm Các phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần thủy thiên cùng sắc, ngươi chết ở chỗ này chẳng phải đẹp hay?
Không hẳn. Lục Thanh cười gằn. Đông nhiên giọ ra tay phải ở trên đá nhấn một cái, một đạo nóng rực địa hỏa từ Diệu Âm Các hạ tuôn ra, trực tấu ba tầng lầu các phá đỉnh mà ra. Luyện ngục vậy đỏ sầm hỏa diễm, lầu các đổ nát, lưu ly đỉnh tán nước, trong ánh lửa ngất trời, Hàn Nguyệt đã tra không có tung tích. Trong ánh lửa một vệt bóng đen lướt ra khỏi, như là tia chớp bắn qua mặt hồ. Lục Thanh nheo mắt lại, song trưởng liên hoàn ấn xuống, địa hỏa luyện ngục liên tục phát sinh, từng đạo liệt diễm từ trong hồ nổ ra, vung lên trùng thiên của nước, vụn băng phá ngọc tung tóe, mặt hồ hoàn toàn mở mịt. Trong nháy mắt, trên hồ lôi ra một cái cầu vồng bảy màu. Hàn Nguyệt, thập nhị đô thiên sát đứng đầu, bắn người bắn mã, bắt giặc bắt vua. Lục Thanh không có dấu hiệu nào ra tay trước, chỉ đánh bại Hàn Nguyệt, liền hướng về thắng lợi bước ra thật to một bước. Mấy trưởng nhấn ra, Lục Thanh thân thể gần như cùng lúc đó bắn ra, hướng về tay phải chết lướt ra khỏi một trượng, đột nhiên trên không trung xinh đẹp xoay trở lại về lại bay tới chỗ cũ. Một đạo lãnh nguyệt ánh sáng tùy theo từ trên mặt hồ đánh xuống, chém đến Lục Thanh phía bên phải 5 trượng nơi, trong ầm ầm nổ vang, đảo thạch bị chém ra mấy trượng rãnh sâu, đá vụn cuồn bay, hồ nước chảy ngược gây nên sóng hoa như tuyết. Hàn Nguyệt một đòn, không ai chống đỡ được. Lục Thanh hai cánh tay vung dậy, côn bằng tu sĩ, cuốn lên hai đạo chân dương linh hỏa tường chặn ở trước người, thân thể lần thứ hai hướng về phía bên phải bay đi, xẹt qua hố sâu trượt ra 5 trượng. Hàn Nguyệt đã từ mặt hồ bay trở về, lãnh nguyệt nhận quang phản kích, đập tan hai đạo tường ấm. Con mắt màu đỏ ngòm mở ra, ba đạo lăng tuyệt thiên ở dưới chân dương liệt hỏa đã cuồn cuộn đánh tới, liên miên bất tuyệt, một đạo mạnh hơn một đạo. Lục Thanh suýt xảy ra tai nạn chân hỏa tam điệp sóng. Hàn Nguyệt hai tay vây về, trong lòng bàn tay một trong suốt thanh quang quay lại, như cựu thiên lãnh nguyệt. Hàn quang dập dờn đã ở trước người hắn hóa thành một màn ánh sáng, chân hỏa tam điệp đòn thứ nhất bị hóa thành vô hình. Hàn Nguyệt lùi về một bước, trước người màn ánh sáng lại nổi lên, chân hỏa tam điệp đòn thứ hai dừng ở trước người. Hàn Nguyệt lùi nữa, thanh hoàng ánh sáng lạnh cùng chân dương xí diễm giao phong với trước người hai người mới chỗ nơi, thủy hỏa xung kích, nóng lạnh giao phong, trên đảo đá tảng từng khối nổ tung. Nổ thanh rung trời, mưa đá tung tóe, kinh khí khuấy động bên trong cuốn lên hồ nước ngàn sóng. Hàn Nguyệt sừng sững với dưới chân trên đá bất động, hai tay giao cho trước người, thanh hoàng hàn quang quay quanh quanh người, lạnh lùng như nguyệt. Lục Thanh trên mặt ý cười tỏa ra, hai con mắt như sao. Lãnh phong lay động qua vạt áo tung bay, ẩn ẩn như phi tiên. Thế lực ngang nhau. Hai người cách nhau 20 trượng, trước người đảo thạch vỡ vụn, tốt đẹp thủy bờ hóa thành hư không, lạnh lùng hồ nước chảy ngược, khuấy động có tiếng. Đấu trí đấu lực. Hàn Nguyệt vừa ở lưu ly trên đỉnh hiện thân thì Lục Thanh liền không có dấu hiệu nào ra tay, dù là muốn giết Hàn Nguyệt với không ứng phó kịp trong lúc đó. Hàn Nguyệt lay động đi, Lục Thanh địa hỏa luyện ngục liên phát thất bại. Hàn Nguyệt phản kích, nguyên liệu Lục Thanh ra tay thất bại sau tất hướng về phía bên phải tách ra, vì lẽ đó lưỡi dao ra tay bổ về phía Lục Thanh nơi đặt chân. Lục Thanh nhiều toán một bước, làm bộ muốn thiểm rồi lại bay trở về chỗ cũ, đánh cược Hàn Nguyệt xuất đao vị trí, đem Lăng Thiên chém miễn cưỡng tránh qua, đi chiêu mặc dù hiểm nhưng hay đến đỉnh cao. Hàn Nguyệt đòn thứ hai kiên quyết sẽ không hạ xuống đòn thứ nhất nơi, Lục Thanh lại hướng phía bên phải bay lượn dù là hữu kinh vô hiểm. Đón lấy Lục Thanh chân hỏa tam điểm sóng cương mạnh đánh ra, Hàn Nguyệt trở tay tam đao, dù là chân thật cứng đối cứng tranh tài. Song phương đều thối lui ba bước, cương manh kình khí hết thể hóa thành vô hình. Lẫn nhau nội tình rõ ràng trong lòng. Lục Thanh thu thập rộng rãi nhiều ra, hay toán cơ xảo, chí chiến hơn một chút. Hàn Nguyệt đao hồn ở thể, phách tuyệt lăng thiên, dốc hết sức thắng 10 xảo không thua nửa phần. Vậy thiếu niên khí phách, phong hoa tuyệt đại. Tỉnh táo nhung nhớ, anh hùng cùng anh hùng trong lúc đó mới có tình cảm, tranh tài sau khi tự nhiên mà sinh ra. Rất vi diệu. Chương 289, năm hai người thần kỳ. Hai người gần như cùng lúc đó nở nụ cười, con mắt dư có nơi, Diệu Âm Các tú nhã linh lung. Dĩ nhiên một lần nữa vụt lên từ mặt đất. Thật không hổ là Diệu Âm Các, Diệu Âm động thiên tuyển cơ chỗ then chốt, hay tuyệt thiên xuống. Hàn Nguyệt mặt mày mang cười như trăng non lưới liềm, đáng tiếc. 12 sát đồng thời ra tay, ngươi không có cơ hội. Có hôm nay một hồi, là đủ. Lục Thanh hờ hững cười yếu ớt, lời tâm huyết. Đặc sắc. Có thể đồng thời lãnh hội Lục Thanh công tử cùng Hàn Nguyệt đao hồn kinh thiên tuyệt kỹ, nhưng an ủi bình sinh. Một người chậm rãi từ Diệu Âm Các một bên đi tới, truy y thanh khăn, đi lại hùng chìm. Chân nhất phái Long Kiếm, 12 sát chi chủ. Long Kiếm chậm rãi đi tới. Đứng lại ở giữa hai người, ánh mắt như điện sát khí biên cốt, xúc vác dị thường. Sau lưng cái hộp kiếm ánh sáng lạnh mơ hồ, nóng lòng muốn bay. Lại có thêm 5 năm, đến thời điểm đừng nói một cái Hàn Nguyệt, dù là thập nhị đô thiên sát tụ lại, Lục công tử, hóa đi 12 đạo hồn, ngươi một đầu ngón tay là đủ. Như hôm nay chết ở chỗ này, há không đáng tiếc. Lục Thanh cười gằn, Long Kiếm tiên sinh, nhận được ngươi xem lên. Lục Thanh tử ở nơi nào, sợ không phải ngươi nói toán. Long Kiếm cười ha ha, Lục Thanh tam công tử, bắt nguồn từ Văn Nguyên quốc phủ Vĩnh An, lấy một thân mười mấy năm chưa quá huyền quan khiếu tu vi. Nhưng có thể liên tiếp luyện hóa huyết hồn yêu đan cùng xích xương linh châu hai đại yêu đan, không chỉ bình yên vô sự mà lại tu vi tiến mạnh, chẳng phải quái thai. Nếu không có cơ duyên nghịch thiên dù là thiên phú dị bẩm, lấy nhỏ bé phá ra thân, nhưng có thể ở ngàn năm đại phái Tây Lệ Sơn thăng bằng gót chân, ngăn ngắn mấy tháng trong lúc đó quật khởi, trở thành linh hoa thiên tôn trong mắt đệ nhất hồng nhân. Ngăn ngắn thời gian không gặp, tu vi như bay quang điện thần, dĩ nhiên đã đạt nguyên khí cảnh đỉnh cao, chẳng phải kỳ thai. Lại tiêm tu 10 năm, tất nhiên phi long tại thiên một tiếng hót lên làm kinh người. Như nửa đường chết trẻ, thân hồn phán nát, thù vì là tiết hay. Long Kiếm tiên sinh học phú năm xe, từ ngữ hoa lệ. Lục Thanh rất là bội phục. Lục Thanh trái lại cơ.
Long Kiếm vào núi học đạo trước đó, xác thực làm một luân thi không chúng đọc đủ thứ thi thư người. Long Kiếm đối với Lục Thanh chế giễu hoàn toàn giống chưa phát hiện, "Lục Thanh tam công tử, ta với ngươi làm một phát dễ dàng có thể hay không?" Mới nói, "Giao ra trên người ngươi cái kia nửa bộ thượng cổ thiên thư, cùng ta Long Kiếm liên thủ kết minh, ngoại trừ Thiên Diệp Hồ Chân Băng Cẩm Hoàng Ngọc Phật. Được chuyện về sau, không chỉ Diệu Âm các hạ trăm trượng luyện ngục linh mạch về ngươi, giữa chúng ta oán khe cũng xóa bỏ, ta đem Thiên Kiếm gia tộc người may mắn còn sống sót hướng đi cũng thực nói cho biết." Tam công tử như đồng ý, Long Kiếm cũng nguyện thay ngươi cùng Băng Ngọc Đảo Hình nói, "Pháp tôn bàn bạc, làm một người có tiên tịch hắc y chấp sự. Đến thời điểm cái gì Ngọc Long Tam Tiên, 500 nữ tu, chẳng phải ngoan ngoan thân phụ, diễm cơ vẩn quanh làm cái kia thiên cổ tiêu hồn người số 1, khởi bất khoái thai." Ha ha ha. Lục Thanh cười gằn, "Phi. Đường đường ngàn năm đạo tông đại phái, cam nguyện làm người ta phi ưng chó săn, cũng không sao, nhưng cho rằng khắp thiên hạ tu sĩ cũng như ngươi bình thường quả sĩ thiếu liêm, thật là khiến người cười chê. Ta Lục Thanh bất tài, nhưng cũng xấu hổ cùng thân tộc cửu nhân nhiều làm phí lời, cũng nghe không hiểu tẩu thú loài chim hí. Ít nói nhảm, như muốn động thủ, liền phóng ngựa lại đây. Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc. Bất thế gia anh tài, nhưng phải bỏ mạng trong tay ta, thù vì là đáng tiếc." Long Kiếm lại nhảy, trong mắt hàn quang đại thịnh, hai tay hơi cong làm bộ, trên lưng cái hộp kiếm ồ ồ vang vọng, ánh sáng lạnh tản ra. Lục Thanh sừng sững trên đá, ánh mắt như điện bao phủ bát phương, ngực như không cốc hư hàm thiên cổ. Long Kiếm không chịu được muốn ở vạn tiên sẽ trước đó ra tay, 12 sát vì sao chỉ hàn nguyệt. Không làm toàn thắng chi bị, cũng không Long Kiếm tính cách. Long Kiếm tu vi cũng đến nguyên khí cảnh đỉnh cao tám dựa kỳ, so với mình sớm mấy tháng. Nhưng nơi này trăm trượng bên dưới ẩn giấu địa hỏa linh mạch, chính mình nhưng chiếm hết ưu thế. Long Kiếm bày đặt không có bất ngờ 12 sát ưu thế không cần, nhưng lựa chọn cùng mình một mình đấu, thật là quái thai. Lục Thanh được Long Kiếm lời nói ảnh hưởng, đáy lòng dĩ nhiên cũng dùng một cái thái tự. Lục Thanh kết luận, Long Kiếm tuyệt đối sẽ không ở đây cùng mình một quyết thắng bại, lần này làm đơn giản ném đá dò đường. Quả nhiên, Long Kiếm cùng Lục Thanh đối lập một lát, đột nhiên chắp tay cười to, vô hình sát khí dần dần thu lại, sau lưng cái hộp kiếm ô ô kêu to cũng chìm xuống dưới. "Lục công tử, ngươi đã có bằng hữu tới chơi." Long Kiếm liền không quấy rầy. "Vừa đã nói, hy vọng ngươi cẩn thận trong trước." Dứt lời xoay người mà đi, đi ra năm trượng Hàn Nguyệt mới đứng dậy đi theo, lơ đãng liếc Lục Thanh một chút, con mắt màu đỏ ngòm bên trong mang chút ấm áp. "Bằng hữu." Hai người đi một chút xa, nhưng cùng Diệu Âm Các sau chuyển ra hai người gặp thoáng qua, song phương ánh mắt đan xen ý lạnh u tùm, như điện quang hỏa thạch. Hai người kia hướng về Lục Thanh xa xa đi tới, trước một cái cẩm y phiên phiên mặt trắng như ngọc, sau một cái cùng hắn cách xa nhau năm thước, sắc mặt lạnh lùng chất phác, dập khuôn từng bước. Càn Ngọc cùng đạo chín, kỳ diệu đáp đối với tổ hợp. Long Kiếm nói tới Lục Thanh có hữu tới chơi, hóa ra là hai người bọn họ. Hết sức theo đuổi sang sảng hiệu quả cười ha ha, lung tung lắc cây quạt, mặc kệ khí trời nóng lạnh, đây là Càn Ngọc bảng hiệu động tác. "Quái thai, kỳ thai, tiết thai, sung sướng, ta lại cho ngươi thêm cái tuyệt hai, đủ 5 cái." "Ha ha, Lục huynh, gần 20 năm bên trong nếu bản về thiếu niên tu sĩ quật khởi nhanh chóng, ngươi là đệ nhất. Thật là cổ kim năm thai người thần kỳ a." Càn Ngọc rất mau tới đến Lục Thanh trước mặt, ánh mắt linh động ý cười ân ân, ý vị sâu xa. Lục Thanh thở phào nhẹ nhõm, không ngờ tới xiêm y đều bị mồ hôi thấm, cười nói, "Lại tìm đến ta cá là cờ thua tinh thạch." "Đúng vậy." Càn Ngọc khép lại quạt giấy, đột nhiên ở Lục Thanh trên đầu nhẹ nhàng rung một cái, cười hì hì, "Ngày mai dù là vạn tiên biết, giao dịch hội vừa kết thúc chỉ sợ liền muốn ai đi đường đấy, mây gió biến ảo thế sự khó liệu, ngày sau như lại nghĩ đánh cược đến một ván bán cục sợ sẽ khó khăn." Hắn lời nói bỗng nhiên chuyển thành hạ, hình như có nhàn nhạt ưu tư, không bây giờ ngày đánh cược thông khoái. "Đạo chín, bãi cờ." Đột nhiên ánh mắt bốn nhìn, nhíu lông mày, nơi đây thủy bờ hay cảnh, đều bị vừa cái kia hai cái tục nhân phá hủy, làm xấu cả phong cảnh. "Thôi, chúng ta trên rượu âm các làm sao?" Lục Thanh gật đầu đáp ứng. Ba người dắt tay nhau trên các mãi đến tận tầng cao nhất, đạo chín bày xuống gỗ tử đàn cờ đôn hoàng ngọc thạch quân cờ. Các trên gió thổi hiu hiu, các ở ngoài một vòng tà dương ở trời nước một màu bên trong chậm rãi hạ xuống, khiến cho tâm tình người ta nhất thời vì đó nhất sảng. Càn Ngọc tựa hồ khá lo xa sự, lung tung rơi xuống mấy cục, đều là thua rối tinh rối mù. Hắn tài đánh cờ thua, Lục Thanh nhẫn mại tính tình cùng hắn giấy lụa đỏ sức, quyền đương tiêu khiển. "Lại một cục dịch thôi." Càn Ngọc đột nhiên nói, "Lục huynh, lại đánh cược cuối cùng một ván, sau khi ai đi đường đấy. Ván này ta cũng không cần ngươi để. Chúng ta hòa nhau đi ngược chiều, cũng đi đi bốn góc đĩa ràng buộc. Tiểu đệ nắm hắc đi đầu, làm sao?" "Được." Lục Thanh gật đầu đáp ứng, trong lòng cũng tuôn ra một tia nỗi khổ biệt ly, nhiều ngày giao du, ngược lại có chút quen thuộc Càn Ngọc người này ở bên cạnh vui cười tức giận mắng, hết ăn lại uống rồi. Càn Ngọc trong tròng mắt đống nhiên dị quang lấp lóe, "Chúng ta cuối cùng này một ván tiền đặt cược lớn chút, từ nay về sau thôi đánh cược thu tay lại, thanh quy giới luật, làm một cái lương thiện không nhiễm người." Lục Thanh thầm nói, nhiều trên người con thứ năm đều là thua, hòa nhau đấu cờ Càn Ngọc chẳng phải là thua càng thêm thua. Tiền đặt cược to lớn hơn nữa lúc đó chẳng phải rơi tại chính mình trong túi, gia hỏa này thua bị hồ đồ rồi. Còn tuyên bố rơi đánh cược làm cái phu quân, quả thực chuyện cười, cái kia cải tà quy chính làm người tốt chính mình đều có khả năng tin tưởng, gia hỏa này. "Không bàn nữa." Lục Thanh cười ha ha, "Tốt, làm sao cái đại pháp?" Càn Ngọc nói, "Lớn đến ngươi trố mắt ngoan mồm. Đây cũng là tiểu đệ ở dưới tiền đặt cược." Càn Ngọc đem bên cạnh đạo chín về phía trước đẩy một cái, "Lục huynh, ngươi như thắng ta, đạo chín từ đây về ngươi, từ đây hắn cùng với ngươi gió đến vũ đi, tiểu đệ tuyệt không liên hệ." Chương 290 Điểm tốt. Lục Thanh kinh hãi, đạo chín ở lục dực tàu cao tốc trên tuyệt thế một đòn phong thái, bây giờ còn rõ ràng trước mắt. Nếu thật có thể có câu chín tướng thị trái phải, chính mình thật như hổ thêm cánh. Có thể cùng đạo chín vì là hữu đồng hành, ý nghĩ này Lục Thanh cũng từng có, nhưng đạo chín cam vì là cản gia trung buộc, thành tâm có thể biểu, lại có thể nào phản chủ hắn non. Vì lẽ đó mỗi một nhớ tới đều rất buồn cười, thường thường tự giễu một phen coi như thôi. Trước mắt nhưng có cái cơ hội trời cho, Càn Ngọc ở phải thua đánh cuộc trên nắm đạo chín làm chủ, chẳng phải là bằng tương đạo chín tặng không chính mình như thế. Thực sự khiến người ta khó có thể tin. Làm sao, Lục huynh không tin tiểu đệ vật đánh cuộc? Càn Ngọc trợn mắt lên. Lục Thanh lắc đầu một cái nói rằng, không phải là không tin, ngày đó ở Lục Dực Phi trên đỏ, đạo cửu tiên sinh tuyệt thế một đòn kinh diễm bốn tòa, tu vi sâu miểu không lường được, Lục Thanh rất là thán phục. Thiên hắn lại trung thành tuyệt đối một lòng hướng về chủ. Cũng như vậy cấp bậc ngang nhau tiền đặt cược, Lục Mộ tự nhận không có, vì lẽ đó ván này không cá cược cũng được. Đối với tặng không lợi ích khổng lồ, Lục Thanh không muốn thu, từ đọc đảm đường không nổi. Hừ, ngươi nào biết ta Càn Ngọc nhất định liền thua. Lục huynh ý nghĩ khi ta không biết sao? Càn Ngọc linh lung tâm tư, một thoáng nhìn thấu Lục Thanh suy nghĩ. Lục huynh yên tâm, ta Càn Ngọc coi như cùng đến xin cơm, cũng tuyệt không ham muốn trên người ngươi bất luận là đồ vật gì, cái gọi là người khác đọc tư ở tư nửa bộ thiên thư, ở trong mắt ta như giấy vụ ngươi. Cùng đạo chín đảm đường phân lượng tiền đặt cược, Lục huynh cũng cầm được ra. Lục Thanh hiếu kỳ, Càn huynh như thắng, Lục Mỗ có thể lấy ra cái gì? Càn Ngọc con mắt hơi chuyển động, Lục huynh như thắng, đạo chín từ đây về ngươi hết thảy. Của ta điểm tốt không nói cũng được, như tiểu đệ thắng hiểm, bên ta mới bằng lòng nguyên bản nói ra. Hơn nữa Lục huynh như rất làm khó dễ, cũng có thể đổi ý. Càn Ngọc cân ân nhất thiết, xem ra không phải đánh cược không thể. Lục Thanh cười ha ha, hào khí can vân, được, ván này Lục Mỗ đánh cuộc, chỉ cần không xúc phạm Lục Thanh giới hạn điều kiện, dù là trên núi đao biển lửa, ta cũng nhận. Một lời đã định. Càn Ngọc cười nói, xuề bàn tay ra cùng Lục Thanh một đòn. Đánh cuộc bắt đầu. Cờ vây cách cục ngang dọc 19 nói, một khi khứ trừ bốn góc trắng đen cất 2-4 viên đĩa, kỳ quỷ biến hóa có thêm đầu chỉ và lần. Càn Ngọc nắm hắc đi đầu, ba một tiếng đánh vào Lục Thanh dưới góc trái ba đường vị trí, vừa hàm tiền cơ xuất kích ý tứ hàm xúc lại là đã từng đánh cờ lễ tiết cử chỉ. Lục Thanh lấy lễ đáp lại, đệ nhất tử rơi vào hữu trên tinh vị, ý ở đại thế. Bắt đầu, Càn Ngọc hí khúc liên hoa lạc nhiều ở ba đường, ý đổ nhiều mỏ thực địa, đứng vững căn cơ. Lục Thanh nhưng nhiều ở 4-5 tuyến thượng hành kỳ, thẳng thắn thoải mái, là một bộ mưu đại thế, chiếm phúc chống không đại cách cục. Cờ kinh có mây, cao người ở phúc. Nếu muốn mưu tính bên trong phúc đại cục, cần phải trước tiên trừ góc viền lợi ích, trong này lấy hay bỏ thủ khó nắm. Lục Thanh cờ giữa các hàng phúc địa vị cao, nhìn như căn cơ bất ổn, nhưng tổn lấy trước tiên bỏ sau chiếm được tâm. Càn Ngọc thay đổi ngày xưa xu hướng suy tàn, cờ gió nhưng là vững vàng, tiến thối có theo, hôn không giống tính cách như vậy hoạt bát nhảy ra tay chi ổn, khiến cho người than thở. Một quãng thời gian liên tiếp thua cờ sợ dạng, dĩ nhiên hết thảy là hắn làm ra giả tạo. Càn Ngọc dụng ý sâu, khó có thể tưởng tượng. Lục Thanh không khỏi đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa một lần nữa xem kỹ. Lục Thanh rốt cục sáng tỏ, từ vừa mới bắt đầu xuất hiện, Càn Ngọc liền lôi kéo chính mình đi vào trong ván cờ. Cái gọi là nhân sinh như diễn, nhân sinh như kỳ cục, một hồi đánh bạc dòng dõi tương lai ván cờ. Chí giả mê người, tiên người phàm người, cái nào có thể không ở tại bên trong. Đại thể như vậy, hai người đều là nhạy bén thông tuệ tâm tư linh xảo, hạ cờ như bay. Bất quá gần nửa canh giờ, song phương bố cục cáo trùng, đảo mắt thì sẽ tiến vào bên trong bàn chém giết. Lúc này Càn Ngọc chiếm tam giác một bên, thực địa đầy đủ ưu thế. Lục Thanh bạch tử nhưng đều ở phúc địa, đại thế dáng dấp đã thành, nhiều đẹp thịnh vượng. Hắc cờ diện tích, tử lực chặt chẽ tràn ngập sức giãn, sắp xếp rơi trên bản giống như kiếm kích chi lâm. Bạch kỳ chiếm thế, hai cánh thư giãn, thành hung ưng đánh thọ tư thế, tự có một luồng khí thôn vạn dặm như hổ, thiên hạ ngoài ta còn ai lăng thiên ba thế. Càn Ngọc nhặt lên một viên hắc tử đánh vào bạch kỳ phúc không, một ngựa tuyệt trần, nhấc lên đánh trận sóng to. Lục Thanh phong đường lui, bài binh bố trận, ở chính giữa trong bụng đối với hắc tử tiến hành vô tình cắn giết. Song phương ngươi tới ta đi, giết đến đất trời tối tăm, lang đột thì buôn. Đạo chín sừng sững bất động, ánh mắt rơi vào tà dương bên dưới mặt hồ, thần du cùng ngoại. Khi đến đây thì Lục Thanh mới hoàn toàn lĩnh giáo Càn Ngọc chân thực tài đánh cờ, một khối cô nhi ở bạch trong không gian sông khắp trái phải, thiểm triển xê dịch, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chiêu nấy tính toán tinh chuẩn giống như thần trợ, tiểu kỹ thuật khéo léo thiên hạ không hai. Chiêu pháp trong nhu có cương, như võ giả trong tay tiểu cầm nã thủ giống như vậy, hiểm tuyệt tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Một phen chắc trở, hacker đã ở bạch kỳ bên trong phúc va chạm ra hai con mắt, phá không chiến pháp đạt được thành công lớn. Càn Ngọc tinh thần phấn chấn, hai con mắt sáng lên lấp lóa, cây quạt lại bắt đầu chít chít loạn lay. Dựa vào đối với hacker vây giết, Lục Thanh bạch tử mặt khác mở ra một mảnh phúc không đi thực thủ ổn, song phương dĩ nhiên lực lượng ngang nhau. Trắng đen phân rơi, đại thế đã định. Hai người kiềm chế tàn cục, đem còn sót lại địa phương bỏ vào trong túi, song phân sát thu. Cuối cùng kiểm kê mắt mấy, Càn Ngọc còn quá Lục Thanh một con trai đầu, dĩ nhiên thắng hiểm con rể. Càn Ngọc cười ha ha, thanh âm chắc chúa, hai tay ôm quyền, Lục huynh, đa tạ. Tiểu đệ may mắn thắng con rể. Hì hì. Lục Thanh cười đáp lại, Càn công tử, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đem ta vây vào cuộc ở bên trong, bội phục, Lục Thanh thua tâm phục khẩu phục, tuyệt không hai lời. Càn huynh, nói ra ngươi muốn điểm tốt đi. Nhưng hơi có chút tâm lạnh, bị người từng bước đặt bẫy, mặc cho theo như vậy cũng sẽ lòng có khó chịu. Tiểu đệ nói đùa với ngươi, muốn dọa ngươi nhảy một cái. Càn Ngọc nhìn ra manh mối, cẩn thận hỏi, Lục huynh, ngươi sẽ không tức giận chứ? Lục Thanh đứng lên, Lục Mỗ thua không oán không hối, nhân sinh như diễn như kỳ, nguyện thua cuộc.
Được. Càn Ngọc cầm trong tay cây quả hợp lại, ánh mắt linh động lưu chuyển, Lục huynh khí cục tao nhã đại khí, tiểu đệ cũng sẽ không dáng vẻ cạnh cơm rồi. Tiểu đệ điểm tốt dù là. Hắn tương đạo chín lại đẩy tới, đạo chín thở dài bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chỉ nghe Càn Ngọc nói rằng, tiểu đệ như may mắn thắng rồi Lục huynh, đạo chín vẫn như cũ về ngươi. Chỉ là ngoài ngạch nhưng phải giúp tiểu đệ làm một chuyện, chuyện này chắc chắn sẽ không chạm đến Lục huynh giới hạn, nhưng cũng ngàn khó vạn hiểm có nguy hiểm đến tính mạng, Lục huynh chịu đáp ứng sao?
Lục Thanh nói rằng, Lục Mỗ hứa hẹn không đổi, chỉ là cũng không muốn đạo cửu tiên sinh khuất vì là gia nô, chỉ đồng ý cùng hắn kết giao vì là bạn thân, cởi mở gọi nhau huynh đệ. Đạo cửu tiên sinh cái nào ngày sinh đủ rũ, liền có thể bất cứ lúc nào rời đi. Đạo huynh, ngươi xem coi thế nào?
Đạo chín chắp chắp tay, hai con mắt thần quang rạng rỡ, nắm lê nói rằng, tất cả theo Lục công tử nói.
Hai người đầu tiên là khách sáo hàn huyên, sau khi trở nên quen thuộc, đạo chín lại có tiếng cười, chỉ là trên mặt vẫn như cũ lanh khốc như trước, xem ra có chút buồn cười.
Càn Ngọc bị lạnh ở bên cạnh, hết lần này tới lần khác muốn xen mồm cũng chưa người để ý, không khỏi gấp đến độ qua lại đi loạn.
Thầm đủ trong lòng, này giữa hai người đàn ông này, có hưng thịnh như vậy dồn trò chuyện khí thế ngất trời sao?
Rốt cục không nhẫn mãi được, nặng nề tăng háng một cái, lớn tiếng hỏi, Lục huynh, ngươi lẽ nào liền không muốn hỏi hỏi tiểu đệ, đến tột cùng sẽ làm ngươi hỗ trợ làm chuyện gì?
Lục Thanh cố ý sững sờ, hỏi ngược lại, trái lại đang muốn đi, tất yếu hỏi sao?
Lại bắt đầu cùng đạo chín tán gẫu lên ngày ấy ở Lục Dực tàu cao tốc trên chuyện tình, thậm chí lấy ra rượu đến cho đạo chín châm lên một chén.
Càn Ngọc tức giận đến dậm chân, bắt đầu hối hận sớm như vậy nói ra đem đạo chín đưa cho hắn làm điểm tốt rồi.
Chương 291, luyện ngục.
Vạn tiên các trên. Chân Băng cầm chính đoan chén trà, nhìn cháo bột trong đích lá trà chậm rãi triển khai, tâm tư cũng theo thoải mái.
Ngươi nhìn rõ ràng sao?
Lục Thanh dẫn động luyện ngục linh mạch trong đích địa hỏa, dùng là thực sự là hỏa vân đạo pháp.
Ngọc Phật liền đứng ở nàng bên cạnh người, gật gù, lộ ra tia cười khổ, chính xác 100%, luyện ngục linh mạch thật sự bị hắn gợi ra, hơn nữa mơ hồ có nhận chủ tâm ý theo đạo tàng điện tịch ghi chép, chỉ có thượng cổ yêu quân liệt diễm chân quân truyền lại hỏa vân đạo pháp có cái môn này khiếu mớn, chân dương linh hỏa cùng luyện ngục địa hỏa là cái môn này đạo pháp truyền tu linh lực.
Hơn nữa Lục Thanh sử dụng thần thông phép thuật cũng cùng trong truyền thuyết hỏa vân thủ như thế.
Tiểu tăng dùng gần thời gian 10 năm, đều không có xúc động luyện ngục hắn dĩ nhiên một lần là được, thật là khiến người ta vì đó khí tự.
Chân Băng cầm nhấp một cái trà, tuy ở trong miệng chậm rãi thấm vào, mấy ngày trước đây Lục Thanh thiêu hủy Đông Hoa Tông phân đường thì ta liền hoài nghi hắn là hỏa vân đạo pháp truyền nhân, đoán hắn đang vạn tiên sẽ trước cực khả năng tìm cơ hội trên Diệu Âm Các, liền lỏng ra luyện ngục linh mạch hơn mấy tầng cấm chú chờ hắn thử một lần, không nghĩ tới thật sự như vậy. Ta chân ra làm mấy trăm năm luyện ngục linh mạch thủ thiếp, rốt cục có thể giải thoát.
Ngọc Phật tựa hồ có hơi không cam lòng, phu nhân thật sự dự định đem luyện ngục giao cho hắn.
Chân Băng cầm gật gù, đây là ta chân ra viễn tổ nứt băng yêu tổ đối với cựu thiên huyền nữ nương nương một cái hứa hẹn, thủ đến huyền thiên đạo phái truyền nhân tái hiện nhân gian, liền coi như thực hiện.
Lục Thanh trên tay có Huyền Thiên Đạo phái nửa bộ thiên thư, lại có Hỏa Vân Đạo pháp truyền thừa, hẳn là phải đợi người.
Ngọc Phật trong lòng bàn tay thanh ngọc Phật châu thật nhanh vây động, phu nhân thật sự muốn cùng chân nhất phái Long kiếm là địch.
Chân Băng cầm cười ha ha, chân gia chỉ để ý túc trực bên linh cứu mạch mà đối đãi người đến, nhưng không hứa hẹn muốn hỗ trợ bảo vệ người này.
Gợi ra linh mạch là một chuyện, có thể hay không lấy đi nhưng là một chuyện khác.
Lục Thanh nếu thật là khối này nguyên liệu, liền muốn dùng thực lực của mình chứng minh.
Có một số việc là giúp không đến.
Nàng ngưng một chút, hắn cùng với Hàn Nguyệt đạo thủ,
cân sức ngang tài.
Bất quá mưu lược trên hơi trên một bậc,
như cùng 12 sát đồng thời đối đầu, phòng trừng làm sao?
Không có cơ hội,
phòng trừng sẽ trong nháy mắt tử 10 lần.
Ngọc Phật nói đến chỉnh trọng việc.
Chân Băng cầm cười khanh khách, mạn điều tư lý nói rằng, Ngọc Phật đích tay, Thiên Ba Kích, Đô Thiên Thập Nhị Sát tránh đi. Trừ đi những đóng đó tử quan lão quái vật, ba người này thực lực ta xem cùng Tiếu Thiên Vân cũng có liều mạng. Nhưng Triệu Thiên Phách là thái thượng lão tổ nghịch đồ, tại tu chân giới biến mất đã lâu. Ta ngược lại thật ra đối với ngươi cùng Đô Thiên Thập Nhị Sát quyết đấu, khá là chờ mong đây.
Ngọc Phật nhìn thon dài chỉnh tề hai tay, da thịt nhắn nhủi ánh sáng lộng lẫy trong suốt, trong mắt hắn thần quang rạng rỡ, cười nói, đoán chừng là ngọc đá cùng mỡ.
Bất quá, ta chờ mong thử một lần.
Chân Băng cầm chợt nhớ tới một người.
Cái kia xếp đặt 39 năm chân lung tàn cục đàm đạo người, cứ như vậy đi rồi.
Lẽ nào linh tuệ cấm chú trận pháp cũng giữ không nổi hắn?
Hắn căn bản không xúc động trận pháp cấm chú, liền biến mất ở bên mông thủy thiên bên trong.
Chân Băng cầm tựa hồ tự nói, coi đời này tổng có mấy người sẽ vượt quá tưởng tượng của ngươi.
Đàm đạo người như vậy, cái kia Càn gia công tử có hay không cũng là như thế đây.
10.
Theo mùa thu vạn tiên sẽ tới gần, Thiên Diệp Hồ sáu đảo truyền một cái lời đồn đãi, rất là huyên náo. Là liên quan với Lục Thanh cùng Băng Ngọc tiên tử chuyện.
Màn đêm buông xuống.
Ngày thứ hai dù là vạn tiên biết,
cô tỉnh tiên tử thở phì phò từ bên ngoài trở lại phân đường, đột nhiên đem một bao quần áo mạnh mẽ ngã tại Băng Ngọc tiên tử chân trước.
Ngươi nói, có phải là Lục Thanh đem Ngọc Vận cùng cái kia bốn cái nữ đồ giết?
Băng Ngọc kinh ngạc và phần, tiểu khuôn mặt đẹp trên đều là vô tội, sư tỷ nơi nào lời ấy?
Các nàng năm cái rõ ràng về Đại Tuyết Sơn rồi.
Cô tỉnh một thoáng tung ra bao quần áo, một ít đông tuyết mảnh vỡ rải rác đi ra, ở dưới ánh nến lóe dạng rỡ hào quang.
Là Ngọc Long kiếm phái nữ đồ Hàn Băng pháp kiếm mảnh vỡ.
Ta nghe nói, Lục Thanh cùng Đông Hoa Tông Trử Theo Vân đã từng vì ngươi tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau.
Sau khi tiểu tử kia xông tới cửa, ở đây đưa ngươi làm đường cường bạo.
Vì là vĩnh viễn trừ hậu hoạn,
Lục Thanh suốt đêm giết trừ theo Vân cùng Ngụy Vô Trần, đốt rủi Đông Hoa Tông phân đường. Ngươi nói, có phải là Lục Thanh vì diệt khẩu, đem Ngọc Vận mấy cái giết? Băng Ngọc cả người run rẩy, nước mắt chảy dài. Sư tỷ, cái nào thuyết pháp như vậy? Ta tìm hắn liều mạng đi. Cô tình ẩm đập tan bàn, trong mắt sát ý dọa người, ra loại sự tình này. Ngươi tại sao không giết Lục Thanh, lại vừa chết Dĩ Tạ Tông môn? Đại Tuyết Sơn mặt của cũng làm cho ngươi mất hết. Trong miệng nàng tuy rằng khàn cả giọng, nhưng trong lòng có một tia khoái ý, ra bực này rèm pha, nhìn ngươi còn thế nào theo ta tranh chức trưởng môn. Không bức từ ngươi, cũng hiện ra không ra thủ đoạn của ta. Băng Ngọc không được lắc đầu, thân thể run run. Không có. Không. Nghe tới nhưng là mềm yếu vô lực. Trong phòng Ngọc Nhã, Ngọc Ca còn có mấy người, cái đệ tử sợ đến mặt như màu đất, không dám thở mạnh một cái. Lúc này một cái nữ đồ hoang mang hoảng loạn chạy vào trong nhà, không tốt, xảy ra vấn đề rồi, Ngọc Thanh sư tỷ vừa ở trên đường cất bước, lại bị Tây Lệ Sơn cái kia gọi Vương Tam Kim đệ tử, không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch bắt đi, còn đả thương mấy người tỉ muội. Sư tỷ, ta đi đòi lại công đạo. Băng Ngọc cũng nắm cực băng ngọc kiếm khí, liền muốn hướng về ngoài cửa phóng đi. Không cho đi. Cô Tình Lệ quát một tiếng, ngày mai dù là vạn tiên biết, đến thời điểm các vị tiên gia đều ở, bổ tiên sẽ làm đường chất vấn Lục Thanh tiểu tử kia làm được, khâu đến sự tình, xin chân nhất phái Long Kiếm đạo hữu giữ gìn lẽ phải. Đến thời điểm người tang cũng ở, nhìn hắn còn làm sao chống chế. Trong lòng nàng nhớ kỹ, nhưng là vạn tiên trong buổi họp tất nhiên xuất hiện tiên phẩm tử quan hảo, cũng không muốn hiện tại trên Tây Lệ Sơn phân đường tìm Lục Thanh suối quẩy, lúc này như ngày càng rắc rối, một khi sinh sự cố, chính mình nhưng là được không bù nổi mất. Ngược lại Ngọc Thanh cô nàng kia là băng giới ngọc môn, cùng mình nhưng là nửa điểm quan hệ không có, chết cũng thôi chịu nhục cũng được hết thảy không đáng kể. Băng Ngọc đám người tựa hồ vì nàng khí thế bức bách đều dừng bước. Cô Tình nói rằng, "Băng Ngọc sư muội, ngày mai vạn tiên sẽ vừa kết thúc. Ngươi liền theo ta trở về núi, tự mình đến sư phụ trước mộ tạ tội đi." Băng Ngọc tiên tử thu rồi nước mắt, biến đến mức dị thường trấn định, "Tiểu muội là muốn trở về núi hướng về sư phụ tạ tội, bất quá cũng không phải ngươi nói này giả dối không có thật chuyện." Nhưng trong lòng thì không được cân nhắc, thấp phẩm bất an. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc, Lục Thanh phái Vương Tam Kim cướp đi Ngọc Thanh, đến tột cùng là vì cái gì? Chính mình tốt nhất là yên lặng xem biến đổi, vẫn là không nên khinh cử vọng động thì tốt hơn. 13. Mùa thu Vạn Tiên Thương Minh Tiên phẩm giao dịch đại hội rốt cục đúng hạn bắt đầu. Đã từng tham dự Vạn Tiên các 24 gia nhà giàu bị sớm dọn dẹp 10 gia, trước mắt chỉ còn 14 gia. Chân Băng cầm được còn dư lại 14 gia đồng ý, mặt khác bổ sung 10 hộ vốn là không có tư cách trên Vạn Tiên các tiểu tông phái. Vạn Tiên các 3 tầng là một thật to viên sảnh, dù là dưới chướng 200 người cũng không ngại chen chúc. Lúc này trong sảnh vòng quanh trung tâm xếp đầy ngồi vào, trình viên hình. Sẽ chờ 24 gia đại tiểu tông môn đệ tử trình diện rồi. Viên trong sảnh có một lớp 11 thước bệ đá, trên có một cổ ngọc bàn tròn, chư tông môn mang tới bảo bối đều sẽ do chủ đạo chủ sự ở trên cái bàn tròn biểu diễn một phen. Có ý định người liền có thể tranh giá mua, theo quy củ trả giá mại ra yêu cầu tương ứng linh thạch, kim ngân hoặc là cái gì khác chờ giá trị phẩm. Theo Thiên Diệp Hồ quy củ, tham dự này biết đích các tông môn đệ tử nhất định phải vây quanh trung ương bệ đá mà ngồi, 14 gia đại phái bị xếp hạng ở giữa nhất một tầng, ngoài hắn ra giải giác sau đó. Cấp độ rõ ràng, đẳng cấp sâm nghiêm. Vạn Tiên Thương Minh gia chủ Chân Băng cầm vị trí đối mặt chính sảnh cửa lớn, chỗ ngồi sau khi không xa dù là khác một cái cửa nhỏ đi về nội sảnh. Sáu đảo chủ sự đều từ đây môn ra vào, ngay ngắn trật tự. Bởi này sẽ là Vạn Tiên Thương Minh mỗi tháng 3 một lần trọng lượng cấp buôn bán tiên phẩm hội nghị, vì lẽ đó sáu đảo chủ sự tất cả đều trình diện, lấy Lưu Chỉ Thành dẫn đầu, phối hợp thống ngự trong ngoài. Thiên Diệp Hồ 800 tu sĩ cũng có một nửa đi tới chủ đạo, gần 400 đệ tử áo vàng, đem Vạn Tiên các trong ngoài nắm giữ bảo vệ như thùng sắt sắp xỉ. Vạn Tiên sẽ ở giờ thân sơ cắt ra bắt đầu, Lục Thanh rất sớm liền ra cửa. Có quan ngựa mặt lên trời dưới tuấn kiệt tâm tư, muốn cái thứ nhất nhập hội đến. Tên béo sớm sớm mất tung ảnh, phòng trường lại đi thần tiêu phái phân đường tự tìm suối quẩy rồi, hắn ngày ngày như thế hầu như thành thói quen. Lục Thanh trong lòng thở dài, mập mạp này càng ngày càng vô dụng rồi, chịu đòn còn có thể thành nghiện sao? Lục Thanh trước tiên mà đi, Cung Chiêu Huy cùng Vương Tam Kim mang theo 10 cái Tây Lệ Sơn đệ tử từ sau tùy tùng, đoàn người bước nhanh hướng về Vạn Tiên các mà đi. Vạn Tiên các trước chủ trên đường đã là tiếng người ồn ào, ngoại trừ có tư cách tham dự hội nghị các gia, xem náo nhiệt cũng không thiếu. Gần trăm cái Thiên Diệp Hồ tu sĩ phân chạm hai bên đường lớn, lập thẳng tắp, đem trung gian dọn dẹp ra một con đường. Tiến vào 3 tầng viên sảnh, không nghĩ tới đã có 3 nhà tới trước. Là ở trung thổ lập tông 3 nhà đệ tử cửa Phật. Ngày anh giới trên tu chân môn phái lên tới hàng ngàn, hàng vạn, dù là được xưng Phật môn chánh tông cũng không dưới mấy trăm. Nhưng nếu luận pháp mạch truyền thừa bộ rễ sâu xa cũng chỉ có công nhận Phật môn năm tông. Ngoại trừ Kim Sa Châu trên lập phái Mật tông cùng với Tây Linh Châu Thần Chiếu tông nhiều năm không ở chính giữa hành thổ đi ở ngoài. Căn cơ ở Đông Thần Châu trên hiện Gia tông, Tuệ tông, Tịnh Thần Thông Tam Tông ở Thiên Diệp Hồ hoạt động vẫn tính nhiều lần. Hôm nay cũng rất sớm trình diện, mười mấy hòa thượng đầu trọc, chiếm phía Tây Ba một vị trí. Tây Lệ Sơn vị trí tại đây Tam Tông trên thủ, theo sát Thiên Diệp Hồ gia chủ vị. Lục Thanh bị một cái chủ sự dẫn tới nhà mình vị trí ngồi xuống, Vương Tam Kim đám người liền sắp xếp ngồi ở phía sau. Lục Thanh bên phải là Tịnh Thần Thông Tông vị trí, một cái hòa thượng lớn mập ngồi ở thật cao trong ghế, phiêu phì thể tráng, sau đầu bóng loáng, hai mắt như điện. Ấn đường nơi hướng phía dưới ao hám ra một cái sâu đậm hố tròn, bên trong khi thì kim quang quay quanh, rất là kỳ lạ. Thấy hắn dáng vẻ kỳ vi đặc biệt, Lục Thanh không nhịn được nhìn lâu thêm vài lần. Đều nói Phật môn Tịnh Thần Thông Tông chuyên tu thần thông phép thuật, chú ý ngũ nhãn lục thần thông. Cái này mập hòa thượng mi tâm ao hãm kim quang quay quanh, không biết gọn gàng là cái nào môn mắt thông, cùng Ngọc Long kiếm phái Tần Nga kiếm cũng là có chút tương tự. Bất quá cô tình tiên tử Tần Nga kiếm tu luyện cái trán rộng rãi, mặt mày xinh đẹp tuyệt trần, giữa hai lông mày mơ hồ tử quang bằng thêm rất nhiều tiên khí, nhưng hoàn toàn không giống hòa thượng này giống như một thân sát khí. Chương 292, Thần Tiêu phái trưởng môn. Mập hòa thượng thấy Lục Thanh nhìn hắn, liền cười ha ha tạo thành chữ thập vân an, tiếng như hồng trùng, điếc màng nhĩ người. Tiểu tăng Tịnh Thần Thông môn hạ, pháp hiệu Mặt Trời, xin hỏi thí chủ cao tính đại danh. Lục Thanh còn lấy nở nụ cười, ôm quyền nói rằng, đại sư hữu lễ, tại hạ Tây Lệ Sơn Lục Thanh thị giã. Rõ ràng là một cái vừa cao vừa lớn mập hòa thượng, nhưng tự xưng tiểu tăng, nghe tới rất là buồn cười. Ha ha ha, quả nhiên là cái tuấn tú người. Tiểu tăng biết ngươi, nghe nói nhập môn không mấy ngày liền ngồi lên rồi hai đời đệ tử thứ 8 vị trí, còn đem tông chủ cháu gái nhỏ đem lên giường. Ha ha, thực sự là diễm phúc không cạn, Mặt Trời rất hâm mộ a. Hắn vuốt đầu chọc cười ha ha, trên người thịt mỡ thẳng run run, lộ ra ngực một đống lông đen. Thấy hắn nói năng vô lễ, Vương Tam Kim nhất thời trợn mắt nhìn, nếu không phải ngại ở hôm nay tháng ngày đặc thủ, chỉ sợ lập tức liền muốn động thủ. Lục Thanh cũng lạnh mặt, đại hòa thượng miệng khô tịch chút, ngươi là đệ tử cửa Phật, thật giống không thế nào thủ thanh quy giới luật. Đi con mẹ nó điều quy, chúng ta khi nào thủ quá. Mặt Trời mắt to một phen, cười đến càng là hài lòng, thí chủ không nên tức giận, ta chính là cái này tính nết, ngôn ngữ không kỵ, ngươi có thể đừng để ở trong lòng. Hắn ngôn ngữ thô tục hơn vốn không kỵ, xem là không hề lòng dạ, Lục Thanh liền cũng không muốn cùng hắn lại dự kiến so sánh. Mặt Trời bỗng nhiên một chút thoáng nhìn Lục Thanh hữu trên ngón tay chùm vào kim cương chỉ khâu, hai mắt nhất thời tỏa sáng, "Thí chủ, ngươi đây chính là Kim Sa Châu Phật Môn Mật Tông Lục Đạo Kim Cương vòng. Đây chính là Mật Tông chí bảo, nghe nói là kim cương đầu đà mỗi ngày mang ở trên đầu gì đó, ngươi từ chỗ nào chiếm được?" Lục Thanh cười hì hì, "An nói địa chuyện, thật sao? Tại hạ làm sao không biết. Vật này là ta từ Câu Lan viện một cái đầu bài kỵ nữ trên ngón tay vớt xuống, thậm chí có lai lịch lớn như vậy." Mặt Trời rất là ảo não, căm giận bất bình, "Sao chúng ta đi dạo 1800 chuyến, nhưng một lần chuyện tốt như vậy cũng chưa từng được phải." Lại trùng Lục Thanh dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, lợi hại. Liên kỹ nữ đồ trên tay đều thuận đến, quả nhiên tuyệt diệu. Ngày nào đó chúng ta bái ngươi làm thầy, cũng học một ít bản lĩnh này. Mặt Trời đang dây dưa nói chuyện với Lục Thanh. Cửa nổi lên rối loạn tương mừng, tiếp theo cửa sảnh khẩu đệ tử hướng về hai bên lóe lên, cô tình cùng Băng Ngọc mang theo môn hạ đệ tử ngẩng đầu đi vào. Băng Ngọc hôm nay mặc vào, đơn qua, bộ màu trắng quần sam, trên suýt trắng nhạt nhỏ hoa, dung nhan xinh đẹp lãnh diễm vô song, xuất trần thoát tục. Cô tình vẫn là đến đảo khi cái kia thân trang phục, màu xanh da trời quần sam suýt băng tia sợi bạc, quanh thân vòng quanh nhàn nhạt vầng sáng, mắt phượng mày liễu, cũng là đẹp vô cùng. Cái này hai tiên tử song song đi vào, nhưng lẫn nhau xa lánh lãnh đạm, thỉnh thoảng ánh mắt một đôi, đều là ánh sáng lạnh phương ra. Ngọc Long kiếm phái chư nữ ngồi xuống, vị trí ở chủ vị phía bên phải, vừa vặn cùng Lục Thanh đối diện. Cô tình tiên tử làm như không muốn cùng Băng Ngọc ngồi vào một chỗ, cau mày mắt lạnh vô cùng xem thường. Băng Ngọc ánh mắt cùng Lục Thanh mỉm cười nói binh, liền gật đầu dưới coi mắt nhìn thẳng rồi. Mặt Trời sờ sờ đầu trọc, nhìn chằm chằm Băng Ngọc cùng cô tình mười mấy người, ha ha cười không ngừng, cũng không lại phản ứng Lục Thanh. Hai người này tiểu nương bì, nhưng thật là xinh đẹp, cái kia phía sau mười mấy cũng không kém sao. Mười tứ đại gia lần lượt lên sàn. Tây Côn Ngô Sơn Thiên Huyền, Linh Bảo Hai Tông, Thần Phong Sơn Thần Tiêu phái, Đại Đông Hải Thất Tinh Các, Chín Ngao Đảo, Kim Sa Châu Thiết Vây núi, Tây Linh Châu Linh Sơn Cốc. Tây Côn Ngô Sơn chân nhất phái cùng Bắc Trung Sơn Ngộ chân giáo đệ tử cuối cùng một nhóm đi vào, chân nhất phái đám người nhưng ngồi xuống chủ vị đối diện vị trí. Còn có 10 cái tiểu tông phái cũng lục tục đi vào, lần lượt ngồi xong. Lục Thanh bao quanh nhìn một vòng, 24 gia đại thể đến đông đủ, lại không thấy có Tứ Hải Châu cản ra vị trí, Càn Ngọc cùng Đạo Chín cũng không biết tung tích, chậm chạp chưa từng xuất hiện. Lục Thanh thầm nhủ trong lòng, Càn Ngọc không có tới, 24 gia cũng không còn cản ra chuyện gì, hắn bảo là muốn nhìn náo nhiệt, đến cùng giờ trò quỷ gì. Lục Thanh bình tĩnh, ánh mắt ở trong sảnh mọi người trên mặt từng cái đảo qua. Chân nhất phái Long Kiếm cùng Lâm Phi con gấu cũng xếp hàng ngồi, ánh mắt như điện biểu hiện sốc vác. Thập nhị đô thiên sát đứng thẳng ở phía sau, trái phải các sáu. Sát khí ép người, như 12 vị sát thần. Nội chân giáo dẫn đội là Hắc Bá Đoan Hòa La Đại Khanh hai người này khí chất gầy gò tu vi rất nhiều tinh tiến. Vương Chí Kính cùng Lý Ngọc cũng ở trong đó, phía sau còn có Liêu Như Thị, Triệu Mộc Ly, Trương Bá Bưng đám người. Đều là do sơ ở Văn Nguyên phủ Đông Nam trên đường quen biết đã lâu. Vương Chí Kính thật xa nhìn thấy Lục Thanh, lập tức dựng râu trừng mắt, làm bộ muốn nhào lên, bị La Đại Khanh mạnh mẽ trừng mắt liếc vừa mới yên tĩnh lại. Hắn rèn luyện tuy lâu, vẫn như cũ trầm ổn không tới. Thần Tiêu phái đệ tử ít, chỉ là bất quá 5 người, ngồi ở trước thủ là một trang phục nữ tử, dáng người hiểu điệu có hứng thú, tuổi còn trẻ. Chỉ là lấy thanh khăn che mặt không nhìn ra dung mạo, lộ ra một đôi thủy dạng trong suốt con mắt, linh động có hứng thú chính đang đánh giá chung quanh. Lâm Như Nam, Lôi Đỉnh đạo nhân ở Thần Tiêu phái trong đích con gái. Người nàng ở chỗ này, vậy đi tìm suối quậy tên béo đi đâu rồi? Lục Thanh không khỏi lo lắng. Người đã đến đông đủ, các vị đạo hữu xin đừng lên tiếng. Lưu Chỉ Thành đi tới trong sảnh sân khấu cao giọng hô, trong phòng nhất thời nha thức không hề có một tiếng động. Quan cửa sảnh. Sảnh miệng hai cánh của lớn bắt đầu chậm rãi khép lại. Chậm. Đột nhiên một đôi mập tay vươn vào đến đem ngụ ở môn dọc theo, tiếp theo một cái mập mạp thân thể trên bảo, là Lục Vô Song. Hắn đi theo phía sau hai cái chủ đạo đệ tử, xông lại kéo hắn liền muốn hướng ra phía ngoài túm đi. Chậm. Lục Thanh cùng Thần Tiêu phái cái kia trang phục nữ tử gần như cùng lúc đó đứng lên nói rằng: hắn là ta Tây Lệ Sơn môn đồ, chính là làm đến chậm chút rồi. Hắn là ta Thần Tiêu phái môn hạ đệ tử, xin đừng nên dọa bãi. Lưu Chỉ Thành nhất thời sửng sốt, còn đầu một hồi đụng tới một người thân kiêm lượng môn phái thân phận đệ tử thăng dự, lập tức nhìn về phía Lục Vô Song, ngươi rốt cuộc là cái nào một nhà môn nhân? Lục Vô Song vùng thoát khỏi bên cạnh hai người dây dưa, lấy Thần Tiêu lôi bụi phủi phủi đẩy Mơ Siêm Y, đơn trưởng đứng ở trước ngực, hướng về mọi người hơi chắp tay, vô lượng Thần Tiêu thiên tôn, vân đạo chính là Thần Tiêu phái đệ 250 đại trưởng môn thần lôi chân nhân thị giã. Trên đại trưởng môn lôi đình đạo nhân chính là bần đạo thân truyền sư phụ. Hắn nói đem trong lòng bàn tay lôi bụi run lên, vô số bé nhỏ ánh chớp tránh ra, đùng đùng vang vọng rất có thanh thế, có mắt lệ tất nhiên là nhận biết cái này lôi đình đạo nhân bảng hiệu pháp khí, nhất thời khe khẽ bàn luận, lôi đình đạo nhân đem lôi bụi y bắt đều chuyển cái tên mập mạp này, xem ra tên béo nói tới không là nói dối. Mập mạp yêu sách còn không có kết thúc. Bị mọi người nghị luận than thở, hắn nhất thời phiêu phiêu nhiên, đưa tay hướng về Thần Tiêu phái cái kia trang phục nữ tử chỉ tay, vị này liền là tiểu sư muội của ta Lâm Như Nam. Đang khổ sở muốn nhờ ta cùng với nàng kết làm song tu đạo lữ, nhưng sư thủ chưa báo, ta ha có thể muốn những chuyện này, huống hồ trưởng môn tìm kiếm đạo lữ, đó là ngày đại sự, muốn cực kỳ thận trọng. Mọi người ồ lên, đồng thời hướng về Lâm Như Nam nhìn tới, Lâm Như Nam coi như không thấy, thản nhiên không sợ, thật giống như tên béo nói sự cùng mình vô can như thế. Có một cái môn phái nhỏ đệ tử không nhịn được ồn ào, giết sư phụ ngươi kẻ thù là ai? Chân nhất phái Long Kiếm. Tên béo đưa tay hướng về Long Kiếm chỉ tay, trong mắt lại bắn ra lệ quang, sư phụ coi ta như con, tôn trọng như núi. Nhưng bất hạnh chết ở chân nhất phái trong tay, ta thần lôi tuy rằng bất tài, nhưng cũng hiểu được báo ân. Vạn tiên sẽ một, ta liền muốn cùng Long Kiếm ở Diệu Âm các hạ quyết đấu, sống hay chết mặc cho số phận. Nhưng không cần tiếp tục phải được hắn điều khí. 12 sát khâm phục, cũng có thể cùng tiến lên. Lục Vô Song nói tới đại nghĩa lâm nhiên, hào khí căn vân, nhất thời có người uống lên tốt, mấy ngày nay bị 12 sát uy thế ép tới không ngóc đầu lên được, tên béo lại dám bạo gan khiêu chiến, thực sự là hả hê lòng người. Nói rằng lôi đình đạo nhân, Lục Thanh chỉ thấy Lâm Như Nam vành mắt đỏ lên, dĩ nhiên dịu dàng muốn khóc. Mặt trời bỗng nhiên ở vô bàn một cái, được, nhất định phải tính cả chúng ta một cái. Nín mười mấy ngày không có đánh giá, thực sự buồn ra cái chim rồi. Tên béo dĩ nhiên lạnh lùng từ chối, xin lỗi, bản chân nhân tuân thủ nghiêm ngặt đạo quy giới luật, không muốn cùng Hoa Hòa Thượng kết bạn đồng hành. Mặt trời đại đại ăn một cái xẹp, không những không giận mà còn cười, ha ha ha. Chúng ta thích ngươi tính tình này, cương trực công chính, cái này bạn là kết định rồi. 12 sát thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ việc không liên quan tới mình, không Long Kiếm mệnh lệnh, không người dám xuất thủ trước. Long Kiếm trong mắt hàn quang lấm lấm, sát khí một chút bách đi ra, khiến cho người nghẹt thở, nhưng không hề động một chút nào. Lâm Vi con gấu phiết một chút miệng, kẻ nhạt, điếc không sợ súng. Lưu Chỉ Thành thanh khặc một thanh thuyết đạo, Thiên Diệp Hồ sáu đảo là tiền phẩm buôn bán chỗ, ngăn chặn trả thù chém giết, thần lôi chân nhân nhưng xin về ngồi, nếu muốn tầm lòng kiếm tiên sinh một quyết thư hùng, xin cách đảo sau khi. Hiện tại vạn tiên sẽ liền muốn bắt đầu, không muốn khác sinh chặt cây. Tên béo không nói nữa, đem lôi bụi vung một cái quát lên dày rộng trên vai, vạn phần tiêu sái hướng đi Lâm Như Nam. Nhìn đi đến Lâm Như Nam bên cạnh, đang muốn cười toe toét ngồi ở bên cạnh nàng. Đột nhiên ầm một tiếng, mắt phải trên trước tiên đã trúng Lâm Như Nam một cái trọng quyền, tiếp theo hốc mắt trái lại đập một quyền. Lâm Như Nam ra tay không có dấu hiệu nào, vừa nhanh mà lại tàn nhẫn, tên béo bị đánh đến mắt nổ đồng đóm, đầu váng mắt hoa, về phía sau ngã xuống đất. Cái nào cầu ngươi làm song tu đạo lữ, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lâm Như Nam xông lên liền đạp mấy chân, đau đến tên béo hoa hoa kêu thảm thiết. Vốn là Lục Vô Song tự xưng Thần Tiêu phái 250 đại trưởng môn, lại công nhiên hướng về Long Kiếm khiêu chiến, cây đứng lên hùng vĩ hình tượng cao lớn. Chỉ chớp mắt tình thế đột biến chuyển tiếp đột ngột, bị hắn được sưng sư muội nữ tử dừng lại, một trận đánh tơi bời, hầu như không còn sức đánh trả. Cao to hình tượng nổ lớn đổ nát, trong phòng mọi người chợt cảm thấy mở rộng tầm mắt, thổn thức không ngớt. Tên béo phía sau lưng thượng triều tùy ý Lâm Như Nam đá lung tung, hướng về Lục Thanh leo ra vài bước, đưa tay hô, "Tam ca, cứu ta." Không chờ Lục Thanh quyên bảo, Lâm Như Nam giật Lục Vô Song cổ áo càng làm hắn kéo trở lại, nhân thể theo đang chỗ ngồi được, giật lỗ tai hắn lớn tiếng nói, "Cho ta ngoan ngoãn ngồi xong." Đồ ngốc trưởng môn, như lại nói lung tung, "Ta còn đánh ngươi." Tên béo sợ đến liền bận bịu hai tay ôm đầu, không dám, không dám. Ngoan ngoãn ngồi ở Lâm Như Nam bên cạnh người không nói nữa. Lâm Như Nam ngẩng đầu lên, ánh mắt chung quanh, thản nhiên chịu đựng mấy trăm song nghi vấn ánh mắt, khẽ gật đầu, tông môn sự vụ, bị chê cười, bị chê cười. Lục Thanh không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, tên béo tính tình bất hảo không thể tả, rốt cục đụng tới có thể thu phục người của hắn, đây thực sự là việc tốt. Chương 293, Đạo Hư Đan Kinh. Tên béo náo loạn một hồi, Long Kiếm cùng Lâm Phi con gấu dĩ nhiên nhẫn nhịn không núp đích. Để tìm xem trò vui tâm tư người khác rất mất mặt. Lúc này Lưu Chỉ Thành dặn do chủ đạo đệ tử đóng kỹ cửa sảnh, trường lên ánh đèn, đem ba tầng viên sảnh chiếu sáng sủa cực kỳ. Đạo chủ đến, theo một người đệ tử hùng hậu tiếng nói, viên trong phòng môn một thoáng hướng phía trong mở rộng, Chân Băng Cầm chậm rãi đi vào trong sảnh, Ngọc Phật tướng cách năm thước, theo sát phía sau. Chân Băng Cầm thân mang san hô màu đỏ quần sam, tay áo lớn quần dài và áo phiêu dật, búi tóc kéo cao tu mi đôi mắt đẹp, ánh đèn làm nổi bật, càng lộ vẻ quyến rũ muôn phương. Mỗi mùa một lần vạn tiên biết, Chân Băng Cầm tất xuất hiện ở chỗ ngồi, hóa trang bao nhiêu muốn chính thức một ít. Nàng sở hữu sáu đảo mấy năm, thống ngự trăm nghìn đệ tử, giơ tay nhấc chân tự có một luồng phong cách quý phái, so với những con gái nhỏ đó giống như xinh đẹp tuấn tú tất nhiên là có thêm ung dung thanh tao lịch sự khí độ. Chân Băng Cầm ở chủ vị ngồi xuống, đôi mắt đẹp lưu chuyển, đang chỗ ngồi mỗi một nhân diện trên vi ngừng lại, vừa đúng. Trong sảnh tu sĩ mấy trăm, nhưng có hơn 10 vị khuôn mặt đẹp nữ tử tọa lạc trong đó, nếu bàn về phong hoa khí chất, tự nhiên làm Thôi Chân Băng Cẩm, Băng Ngọc, Cô Tình, Lâm Như Nam bốn người dẫn đầu, để những cậu thả đó nam tu mở mang tầm mắt, đều giấc chuyến này không uổng, mấy ngày trước đây 12 sát mang tới máu tanh áp lực nhất thời rất là giảm thiểu. Mặt trời hòa thượng ha ha cười không ngừng, gật đầu không ngừng, không trắng, không trắng. Thật giống hắn không phải đến mua bán giao dịch tiên phẩm, ngược lại là đến thôi chọn hoa khôi. Lục Thanh trong lòng thầm nghĩ, Chân Băng Cẩm mị, Băng Ngọc lạnh, Cô Tình tươi đẹp, Lâm Như Nam cay, bốn người các chuyên quyền giải, sát thực khó phân cao thấp. Chân Băng Cẩm cho Lưu Chỉ Thành đưa cho cái ánh mắt, hắn liền đi đến viên trong sảnh trên bệ đá, đầu tiên là hàn huyên khách sáo một phen, liền chính thức bắt đầu rồi các gia tiên phẩm biểu diễn. Vạn tiên sẽ là sáu đảo cao nhất quy cách tiên phẩm triển bán, bình thường phẩm cách gì đó trên căn bản không được cái này mặt bàn. Lưu Chỉ Thành trực tiếp tiến vào đề tài chính, đầu tiên lấy ra một cái đạo pháp kinh cuốn. Hắn đem kinh cuốn chậm rãi triển khai, để cho ở đây tu sĩ đều có thể nhìn đến rõ ràng. Cái kia kinh cuốn văn tự thư ở tơ lụa bên trên, chế tạo cổ điển, niên đại khá xa. Ngoài có cấm chú phong cấm, sóng linh lực mãnh liệt. Cái này tiên phẩm là Đạo Hư Đăng Kinh, truyền thuyết là đến thanh cảnh thiên đạo hư thiên tôn truyền xuống tâm pháp, tu luyện cấp độ rõ ràng, chúc trung phẩm thành tu đăng kinh. Là Phật môn Tịnh Thần Thông Tông Mặt Trời Bồ Tát tương ứng chi bảo, hắn đồng ý chuyển nhượng cho người hữu duyên. Mặt Trời Bồ Tát lòng từ bi, không muốn nhiều thu lấy, cũng không muốn thu lấy linh thạch loại hình. Chỉ cần có người ra 50 vạn lượng hoàng kim hoặc là tương ứng pháp môn trao đổi, liền nhịn đau cắt thịt chuyển nhượng. Lưu Chỉ Thành trong miệng Mặt Trời Bồ Tát vừa là Mặt Trời Hòa Thượng, thêm vào Bồ Tát hai chữ xem như là đối với hắn tôn xưng thôi. Một lời của hắn thốt ra, trong phòng nhất thời hư thanh một mảnh, tâm tắc lấy làm kỳ lạ tiếng liên tiếp. Tại tu chân giới ở bên trong, nội đan tâm pháp có thượng trung hạ tam phẩm câu chuyện, thượng phẩm đan pháp 7 ngày thành đạo, trung phẩm đan pháp mặc dù không có thượng phẩm như vậy thần hiệu cấp tốc, nhưng cũng là nhắm thẳng vào lòng người chân pháp, chuyên vị trên dễ, cái khí người tu luyện tâm pháp. Như bộ này, Đạo Hư Đan Kinh chỉ là một bộ trung phẩm đan kinh thì cũng thôi đi, một mực nó là Đạo Hư Thiên Tôn truyền xuống pháp môn, hơn nữa là Bắc Trung Sơn Ngộ Chân giáo truyền lại đời sau chi bảo, trăm ngàn năm qua vẫn cung phụng ở Ngộ Chân giáo thuần dương trong cung, chỉ là ở trăm năm trước đống nhiên mất đi. Đạo Hư Đan Kinh là Ngộ Chân giáo truyền lại đời sau pháp môn một trong, trăm năm thất truyền, hôm nay dĩ nhiên xuất hiện ở Vạn Tiên Các ở bên trong, không thể không khiến người ta vì đó kinh ngạc. Ngộ Chân giáo La Đại Khanh cùng Hắc Bá Bưng nhất thời ngồi không yên, tay chân luống cuống nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức liền tới lấy đi. Vạn Tiên Các có một cái quy củ, phàm là ở đây biểu diễn treo giá tiên phẩm, người mua không được hỏi dò vật ấy xuất xứ, hơn nữa ở trên đảo chịu đến bảo vệ, cũng đừng hòng trắng trợn cướp đoạt theo đoạn. Tại hạ cho 60 vạn hoàng kim, Mặt Trời Hòa Thượng, vật này thuộc về ta. Nói chuyện là một làm đạo sĩ gầy, bắt tự mi, vô cùng xấu xí. Là một tự xưng đạo hư ngày tiểu tông phái gia chủ, hắn nếu có được bộ này đăng kinh, từ đây đạo thống liền nhiễm chính tông tiên khí, 60 vạn lượng hoàng kim tuy rằng không ít, nhưng cũng giá trị cực kỳ. La Đại Khanh cũng lên, này đăng kinh như tại chính mình ngay dưới mắt trốn, trở lại trưởng giáo chân nhân trước mặt đó là một con đường chết, nội chân giáo ra 70 vạn. Hắn xuất mồ hôi chán, này con số sợ là trên người mang tới cực hạn. Đạo hư ngày cái này tiểu tông phái đều khắc thiếu, không biết tại sao, một mực chính là không thiếu tiền. Hừ hừ, 80 vạn. 85. La Đại Khanh chột dạ. 1 triệu, số nguyên. Tiểu tông phái mặc dù không chính tông đạo pháp tâm quyết, nhưng có tiền chính là ngưu. La Đại Khanh mồ hôi rớt đẫm vào áo, thế đạo gì, có tiền mua được tất cả sao? Nhìn lén đi nhìn chân nhất phái Long Kiếm, hy vọng người minh hữu này có thể trượng nghĩa giúp đỡ. Long Kiếm mắt nhìn nơi khác, coi như không thấy. Lục Thanh có chút chố mắt ngoác mồm, thầm nói, 1 triệu hoàng kim. Sớm biết như vậy, đem nhiều trên bảo tháp cái kia cuốn, Thái thượng thanh vi pháp quyết, đem ra bán cho Ngộ Chân giáo được rồi, ngược lại ta cũng vô dụng, không bằng đổi thành tiền bạc. Đạo hư ngày hèn mọn đạo nhân cười toe toét đi tới, liền muốn lấy đi kinh cuốn. Hắc Bá Bưng đột nhiên lôi kéo La Đại Khanh tay áo thì thầm vài câu. La Đại Khanh lau một cái mồ hôi, trên người ta có bộ mật tông thần thông phép thuật, mánh khóe thông thiên, Mặt Trời Đại Hòa Thượng có nguyện ý không lấy, đạo hư đan kinh trao đổi. Mặt Trời Hòa Thượng cười ha ha, sờ sờ đầu trọc, tốt lắm, chúng ta đồng ý. Hắn là Tịnh Thần Thông tông pháp sư, cùng mật tông cũng coi như đồng nguyên, đạt được bộ này, mánh khóe thông thiên, thần thông tu vi nhất định trở lên tầng lầu, hoàn toàn có lời. Đạo hư ngày chính là cái kia hèn mọn đạo nhân làm phiền mà vô công, không khỏi căm giận đi trở về chỗ ngồi. Cái thứ nhất tiên phẩm buôn bán liền tuân ra ít lưu ý, tràn ngập mùi thuốc súng, trên sân tu sĩ nhất thời tinh thần chấn động, đều dốc chuyến này thu hoạch đại đại, ngoại trừ mỹ nữ, còn có trò hay đến xem. Sau đó là Ngọc Long kiếm phái Băng Ngọc tiên tử mang tới lượng món đồ, một cái là vạn năm giới hàn đàm linh tài kim tinh cương mục, kiện thứ hai là một khối cực băng ngọc. Kim tinh cương mục mặc dù là một loại cây gỗ, nhưng cũng sinh trưởng ở trong đại tuyết sơn, ngàn năm thành tài, cứng rắn như kim như sắt thép, là luyện chế pháp khí tốt nhất tiên tài. Cực băng ngọc là đại tuyết sơn cựu âm hàn sát linh mạch dựng dục một loại băng ngọc tiên tinh, cũng là một loại tuyệt hảo tiên tài. Ngọc Long kiếm phái nữ tu pháp khí nhiều bởi vậy ngọc luyện chế mà thành. Hai thứ đồ này, mặc dù không sánh được đạo hư đan kinh quý giá, nhưng cũng là giá trị liên thành cực kỳ quý trọng. Hơn nữa băng ngọc tiên tử chỉ lấy linh thạch, không thu kim ngân. Mấy nhà tông môn dồn dập cướp mua, vài lần cạnh tranh, giá cả đã bị gọi vào 100 viên trung phẩm cao nhất linh thạch dọa người giới vị. 100 viên trung phẩm đỉnh cấp linh thạch, giá cả thị trường giá cả ở 1 triệu lượng bạch ngân trở lên. Thượng phẩm cấp thấp linh thạch, 10 viên. Hai thứ đồ này ta thu rồi. Long kiếm chìm thanh thuyết đạo, nói lời kinh người. Như vậy tác phẩm, giữa trường không ai bằng. 10 viên thượng phẩm cấp thấp linh thạch, giá cả 150 vạn bên trên, xem ra long kiếm mới là đại gia nhiều tiền. Lục Thanh trong lòng thổn thức, nguyên tưởng rằng cấp giải phu nhân dù là phát ra đại tài, không nghĩ tới trong túi cái kia mười mấy vạn, bất quá như muối bỏ bể thôi. Chương 294, Hải vực sách tranh. Long kiếm lấy đi kim tinh cương một cùng cực băng ngọc, không khí trong sân kế tục cấm lên. Lưu Chỉ Thành khẽ làm điều hòa, tiếp theo lấy ra vài món mười gia môn phái nhỏ muốn treo giá tiên phẩm, ở vạn tiên các cái này giữa trường xem như là đồ chơi nhỏ, chỉ có thể bao la ra nhất sái thôi. Nhưng nếu là bắt được cái khác năm đạo đi, vậy cũng mọi thứ đều là kinh người chân phẩm. Sau đó có một chén trà nghỉ ngơi thời gian. Lưu Chỉ Thành lui ra bên ngoài tràng, tất cả mọi người ở nhỏ giọng nghị luận cái tiếp theo là bảo bối gì. Ngồi ở chủ vị chân băng cầm chậm rãi đứng lên, đi đến trong sảnh. Dưới con mắt mọi người nhẹ nhàng nhuận miệng cười, quyến rũ này sinh khuynh đảo toàn trường. Tiếp theo dạng kèm có thể nói là tương đương đặc thù, không phải tiên phẩm nhưng hơn hẳn tiên phẩm, có này một vật có thể ngang dọc Đại Đông Hải không chướng ngại chút nào, bởi vậy mang tới của cải đem không cách nào tính toán hải vực sách tranh giá quy định 100 triệu lượng bạc trắng, Đại Đông Hải chín ngao đảo tông môn chí bảo. Trước mắt đồng ý chuyển lượng. Chân băng cầm trong tay một viên giấy ngọc, đưa tay ở phía trên khẽ vô mở ra cấm chế, một đoàn xương trắng từ đĩa ngọc trên lộ ra, xương trắng mịt mở phiêu miểu, xuất hiện làm ra một bộ thật đồ, đồ trên là sóng lớn mãnh liệt biển rộng, vô số tiểu đảo đá ngầm tinh vải bố bên trên. Tranh cảnh không được chuyển đổi, bất đồng hải vực tranh vẽ từng cái biểu diễn ra, nơi nào sát khí ngăng dọc, nơi nào rồng con thuồng luồng bừa bãi tàn phá, đều biểu diễn rõ rõ ràng ràng. Giữa trường mọi người nhất thời lớn tiếng cổ vũ, ngoại trừ Lục Thanh ở ngoài, hầu như dồn dập đứng lên đưa đầu quan sát, liền ngay cả tên béo cũng vì hợp với tình hình, theo Lâm Như Nam đứng lên quan sát. Đại Đông Hải hải vực chiều ngang mấy trăm ngàn dặm, hải vực mênh mông vô biên, kỳ tuyệt hung hiểm chỗ trải rộng trong đó. Nếu có thể có bộ này hải vực sách tranh mang ở trên người, hung hiểm chi địa sắc thực có thể sớm tránh khỏi, ngang dọc Đại Đông Hải không ngại không cút tuyệt không là quá. Ở đây 24 gia đại tiểu tông môn đều biết cái này sách tranh giá trị, bởi vì trong truyền thuyết 500 năm vừa hiện hư cực bảo điện, đúng hạn suy tính 2 năm qua liền muốn ở Đại Đông Hải hiện thế, hư cực bảo điện trên thiên tài địa bảo vô số, còn có thượng cổ thần khí hiện thế. Có bộ này hải vực sách tranh, đối với tìm kiếm hư cực bảo điện đoạt bảo, bình yên vô sự toàn thân trở ra, như hổ thêm cánh. Đại Đông Hải chín ngao đảo nhà này tông phái ít xuất hiện ở trung thổ bên trên, nội tình thế nào người biết không nhiều, nhưng mỗi một lần xuất hiện ở trung thổ Đông Thần Châu, tất có kinh thiên vô cùng bạo tay. Lần này lấy ra gì đó cũng chút nào không ngoại lệ dẫn ra náo động. Chân băng cầm đem bộ này hải vực sách tranh một khi lấy ra, mấy cái tông môn đệ tử lập tức kêu la phải ra khỏi tiền mua lại, đầu tỏa nhiệt trở nên mơ màng, quên hết rồi chân băng cầm lời mới vừa nói. Chân băng cầm cười nhắc nhở, chín ngao đảo có nói giáo, 100 triệu bạch ngân, cái thứ nhất lấy ra tông môn, sách tranh tức về hẳn có. Đoạt tiên a, giết người là được. Cái nào tông môn có này kinh thiên của cải, thuần túy bắt người tiêu khiển. Ta nếu có những tiền bạc này, còn đi hư cực bảo điện làm gì? Mọi người rốt cục tỉnh táo lại, nhất thời khiển trách tiếng huyên náo rất trên. Nhưng không có một nhà có thể lấy ra con số này. Liền coi như có thực lực này, cũng không còn người đồng ý vào lúc này xung cái này toàn đại đầu. Phải biết, tiểu tử vô tội mang ngọc mắc tội, lúc này cầm cái này sách tranh, không chắc ngày thứ hai liền chết oan chết uổng. Chân băng cầm đợi một lát thấy không có người theo tiếng, liền cười ha ha, nếu không người chịu ra cái giá này, cái thứ này không thể làm gì khác hơn là hoàn bích quy triệu, trả lại Đại Đông Hải chín ngao đảo rồi. Chân Long kiếm bỗng nhiên lớn tiếng nói, đứng dậy đi đến viên trong sảnh, ta Long kiếm bất tài, đúng là có cái đề nghị, không biết các vị có nguyện ý hay không vừa nghe. Mọi người gật đầu nói tốt. Long kiếm nói, hư cực bảo điện muốn ở Đại Đông Hải hiện thế, việc này tu chân giới hầu như ai ai cũng biết, cái này hải vực sách tranh giá trị không cần nói cũng biết, 100 triệu lượng bạc trắng, hoàn toàn xứng đáng. Đúng. Mọi người cùng kêu lên đáp lời. Ta nghĩ, hư cực bảo điện nếu 500 năm hiện thế một lần, phía trên bảo bối tất nhiên không ít, mà bảo hộ bảo yêu thú ma vật cũng là vô cùng vô tận, nếu muốn đoạt bảo, một nhà tông phái sức mạnh hoàn toàn không đủ. Nếu như vậy, bất quá chúng ta ở đây 24 gia tổng cộng chia làm, chúng ta liên thủ lại, cộng đồng ra này 100 triệu ngân lượng. Lại cộng đồng nắm giữ cái này sách tranh, chiếu ứng lẫn nhau, đồng thời tìm được hư cực bảo điện, tổng cộng chia làm pháp bảo khỏe không? Hắn biện pháp này xác thực hợp tình hợp lý, 100 triệu lượng bạc trắng 24 gia tổng cộng chia làm, mỗi gia quán không lên 5 triệu, sau khi hợp lực đoạt bảo chia của, đúng là ổn thỏa nhất biện pháp. Lục Thanh cũng âm thầm gật đầu, ngoại trừ cái này biện pháp, còn thật không có muốn hảo cách giải quyết. Long kiếm lại nói, phòng trường này mỗi gia 5 triệu trong thời gian ngắn cũng thu thập không đủ, không bằng sách tranh trước hết mời chân đảo chủ thay bảo quản, chúng ta ước chừng ngày trở lại vạn tiên các hội nghị, cùng bàn đại kế chẳng phải hay thay. Nếu có không muốn, nhưng lấy lui ra, tuyệt không miễn cưỡng. Đông tông môn đối với cái này biện pháp đều dặn dò tán thành, Lục Thanh cảm thấy không bằng trước tiên đồng ý, trở lại cùng Linh Hoa Thiên Tôn Trần xin định đoạt. Ngược lại thời gian còn sớm, hoàn toàn có sung túc quay về chỗ trống. Chính mình mặc dù đối với hư cực bảo điện trên gì đó không hứng thú gì, nhưng Linh Hoa Thiên Tôn hay là muốn chia một chén canh cũng chưa biết chừng. Chân băng cầm muốn Lưu Chỉ Thành xin chỉ thị chín ngao đảo người chủ trì có đồng ý hay không, nên tu sĩ dĩ nhiên một cái đáp ứng. Chân băng cầm tại đây ngay miệng đưa ra này sách tranh do nàng bảo quản muốn đánh 5 triệu lợi, nhưng mình muốn lấy này 5 triệu nhập bọn tầm bảo, 24 gia nhất định phải tính cả nàng một cái. Đông Tông Phái không có gì nghị. Như vậy, mọi người lại định ra sau 3 tháng vạn tiên thương minh tập hợp ước hẹn. Một cái tuyệt thế sách tranh cứ quyết định như vậy đi thuộc về. Tiếp theo hạ xuống, Kim Sa Châu Thiết Vây núi Thiết Di Lặc người lấy ra một cái trọng lượng cấp tiên phẩm, Vạn Niên Huyền Thiết tinh hai. Nhưng luyện chế linh trí pháp bảo thiên tài, giá quy định 100 viên thượng phẩm cấp thấp linh thạch. Vài lần kịch liệt tranh cướp, cuối cùng lại bị Long Kiếm lấy 500 viên thượng phẩm cấp thấp linh thạch đích tay bắt. Nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm, giá trị đã không cách nào phòng trừng. Long Kiếm tình thế bắt buộc, tiện tay đập ra, không hề đau lòng cảm giác, nghiêm nhiên đệ nhất thiên hạ đại gia nhiều tiền. Lục Thanh thầm nghĩ, Long Kiếm ra tay phóng khoáng cực kỳ, hiển nhiên đều là nửa năm này từ Đông Thần Châu bị hắn tiêu diệt trong môn phái cướp đoạt mà tới. Hơi tính toán, Long Kiếm tại đây chàng buôn bán trong buổi họp, đã thu rồi Kim Tinh Cương Mục, Cực Băng Ngọc, Huyền Thiết Tinh Thai ba món đồ, nói vậy đang nổi lên luyện chế một món pháp bảo đi ra. Sau khi những tông môn khác cũng mỗi người có tiên phẩm tham dự lại còn bán, mấy canh giờ hạ xuống, đã thành giao mấy ngàn vạn tiền bạc cùng mấy ngàn viên tinh thạch, Thiên Diệp Hồ có thể từ trong đó rút đi to lớn một món tiền bạc, Chân Băng Cẩm cười nhẹ nhàng vô cùng vui sướng. Lưu Chỉ Thành lần thứ hai từ sau đường đi ra. Đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới ánh mắt, hắn lấy ra một con tinh xảo hộp ngọc đặt bệ đá bàn ngọc lên, cái kia hộp ngọc trắng loáng nhắn nhủi, bảo vệ một tầng vầng sáng, nhưng có nhàn nhạt tử quang từ đóng chặt trong hộp thấu bắn ra, nhân mịt mờ ân như xương giống như yên. Này văn kiện tiên phẩm, chính là trung phẩm linh thảo tử quang thảo tổng cộng 3 cây, tuyệt không tách ra. Tây Linh Châu Linh Sơn cốc dược sư Phật tự tay hái, tìm khắp Tây Linh Châu, 10 trong vòng 4 năm chỉ tìm tới này 3 cây. Giá quy định 100 viên hạ phẩm cấp 3 linh thạch. Giá cả không cao, nhưng đầu cơ kiếm lợi, mong chúng tiên gia châm trước. Lục Thanh tim đập đột nhiên tăng nhanh, khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Tử Quang Thảo rốt cục hiện thế, cô tình cùng Long Kiếm là nhất định muốn lấy được, mà mình cùng Băng Ngọc trong lúc đó cam kết đường hạ chi minh, không Tử Quang Thảo không cách nào thực hiện. Này một hồi không thể tránh né. Chương 295, đánh cược. Lục Thanh lần thứ nhất luyện thành dịch cân hoán cốt đan thì bởi dùng hỏa quá mức cương bạo mãnh liệt, luyện khí đường đệ tử thư xảo thí đang dưới, tuy rằng gân cốt tăng lên, nhưng cũng sửa đổi dung mạo dễ dàng mạo trở nên tráng kiện cương mãnh, chỉ có luyện chế Tử Quang Hoàn Linh đan mới có thể giải thích. Vì thế Lục Thanh vẫn rất là ấy nấy. Vốn tưởng rằng còn xa hơn độ 10 vạn dặm đại dương chạy đi Tây Linh Châu tìm kiếm dược liệu Tử Quang Thảo, nhưng vạn vạn không ngờ rằng lần thứ nhất xuống núi, ở Vạn Tiên Thương Minh có thể tìm được. Không chỉ có như vậy, Tử Quang Thảo hoàn thành băng ngọc cùng cô tình tất tranh đồ vật, bất luận vì thư xảo vẫn là băng ngọc tiên tử, bùi linh thảo này, Lục Thanh là tình thế bắt buộc. Tử Quang Thảo tuy rằng hiếm thấy, nhưng đối với tu sĩ bình thường mà nói thực sự tác dụng không lớn. Vì lẽ đó Linh Sơn cốc người chỉ báo ra 100 viên hạ phẩm cấp 3 linh thạch giá quy định. Tính toán cũng chính là 1 vạn lượng bạch ngân trên dưới. Nhưng Linh Sơn cốc chỉ cần linh thạch, không muốn kim ngân. Lục Thanh không nói gì, muốn xem trước một chút cô tỉnh cùng Long Kiếm phản ứng của hai người. Băng Ngọc nhìn trong sảnh cái hộp ngọc kia, vẫn như cũ bình tĩnh như nước bề ngoài, đáy lòng nhưng là quần quần sóng ngầm. Cô tỉnh tiên tử liếc mắt nhìn bên cạnh Băng Ngọc, cao thanh thuyết đạo, 150 viên. Ngọc Long Kiếm phái thu hàng. Lục Thanh không nhúc nhích, đang đợi Long Kiếm cùng Băng Ngọc phản ứng. Long Kiếm ánh mắt như chim ưng, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng định ở Băng Ngọc tiên tử trên mặt. Băng Ngọc bình thản như không, không hề động một chút nào. 150 viên Lưu Chỉ Thành hỏi 4 lần không người trả lời. Cô tỉnh tiên tử thở phào nhẹ nhõm, xem ra trong môn phái huyên náo rất trên sư phụ phụ đem ý bắt chuyển cho Băng Ngọc chuyện tình là giả dối không có thật, Băng Ngọc đối với Tử Quang Thảo không phản ứng, nói rõ nàng chưa đạt được Huyền Tấn kiếm tâm quyết. Chính mình ngồi Đại Tuyết Sơn trước trường môn, càng là yên tâm thoải mái. Nàng phủi phủi quần sam đứng lên, khóe miệng mang theo ý cười liền muốn đi lên phía trước. "Chậm, 200 viên, bổ tiên tử muốn thu đuổi linh thảo này." Băng Ngọc tiên tử rốt cục mở miệng. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, đồng nhất cửa đích lượng sư tỷ muội dĩ nhiên là một vị linh thảo làm lớn chuyện, quả thực chưa từng nghe thấy. Nhất thời trong sảnh bắt đầu nghị luận sôi nổi, đều ở phòng đoán bụi linh thảo này diệu dụng. Không rõ ý tưởng tu sĩ cuối cùng đều có một cái kết luận, thì phải là bụi linh thảo này có thể chú nhan nuôi dung, bằng không hai người này hiểu điệu mỹ nhân không đáng đồng môn tham mâu, lại còn tranh chấp mua. Cô tình tiên tử giận dữ, mày liêu dựng thẳng, theo ta tranh. Bị người ta mất đi sự trong sạch tiểu đồ đê tiện, ngươi dựa vào cái gì? Ta ra 200 viên. Nàng lối ra, mở miệng nhục nhã Băng Ngọc tiên tử, nhất thời cả sảnh đường ồ lên, tuy rằng trên đảo đều đang đồn Băng Ngọc bị Tây Lệ Sơn Lục Thanh dưới con mắt mọi người làm đường cường bạo chuyện. Nhưng đồn đại vô kỵ, mọi người tuy rằng trong âm thầm nói chuyện say xưa, nhưng là không ai thật tin. Trước mắt nghe cô tình tiên tử ngữ khí, xem ra việc này là thật. Nhất thời đến rồi hứng thú, châu đầu ghé hai mi phi sắc vũ nghị luận, quay về Băng Ngọc cùng Lục Thanh chỉ trò trò. Trong lòng đều ở ảo não vì sao chính mình không có lá gan ra tay, ngược lại làm cho Lục Thanh hái được đi, không khỏi đối với Lục Thanh sinh ra rất nhiều xấu xa kính ngưỡng chi tâm. Băng Ngọc tiên tử con mắt liếc mắt một cái Lục Thanh, thấy hắn đang cười tủm tỉm nhìn chính mình, tựa hồ không chút nào ra tay tâm ý trong lòng nhất thời như rơi vào hầm băng. Xem ra ngày ấy hắn nói tới kết minh vân vân đều là đùa giỡn lừa gạt mình, trước mắt cũng theo người khác tới xem chính mình náo nhiệt. Nàng gật đầu không nói, đan môi đóng chặt, bị chính mình cắn phá đâm nhói từng trận truyền ra. Sư phụ, giúp một chút Băng Ngọc. Nàng âm thầm cầu khẩn sư phụ trên trời có linh, đem quyết tâm, eo nhỏ nhắn thẳng tắp, lại ngẩng đầu trên mặt đã xuất hiện kiên nghị vẻ mặt, hai con mắt dịu dàng, giống như ánh sao lấp lóe. Sư tỷ, hy vọng ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Bùi linh thảo này, Băng Ngọc muốn định rồi. Lưu chủ sự, 500 viên. Điếc không sợ súng. Không phải buộc ta thanh lý môn hộ. Cô tình lớn tiếng mắng, rỗi ra một ngón tay, 1000 viên. 1000 viên hạ phẩm cấp 3 linh thạch, bất quá 10 vạn lượng tuyết trắng ngân, dùng để mua 3 gốc linh thảo cũng không phải cao thái quá. Nhưng cùng với môn ở giữa tranh tài, nhưng lộ ra một luồng lạnh lùng tuyệt tính áp lực, tương tự khiến người ta không kịp thở. Băng Ngọc tiên tử không nhượng bộ chút nào, tái xuất giá cao. Cô Tình một tiếng lệ giống như một tiếng, cùng Băng Ngọc hai tướng tranh luận, không bao lâu trong hộp ngọc ba cây linh dược tử quang thảo đã bị hô thái quá giá cả. Cô Tình tiên tử sầm mặt lại, một hồi băng xương hàn tuyết vô cùng sống động. 100 viên thượng phẩm cấp thấp linh thạch. Nàng mạnh mẽ hô lên cái giá này, so với Băng Ngọc cái trước báo giá cao hơn gấp 10 lần, cũng là nàng nhiều năm như vậy tích tụ cực hạn. Đáy lòng có quát to một tiếng tựa hồ muốn phát sinh, tiểu tiện nhân, phải cứ cùng ta tranh. Ta đẻ chết ngươi, đẻ chết ngươi. Đợi được vừa ra thiên diệp hồ, xem ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh. 100 viên thượng phẩm cấp thấp linh thạch. Giá trị 15 triệu tuyết trắng ngân, gần như so được với cái kia bộ đạo hư đan kinh giá tiền, toàn trường tu sĩ gần như sắp điên cuồng hơn, đều đẩy ngã vừa nãy được trí nhận định, lần thứ hai suy đoán tử quang thảo chân chính công dụng. Vật này dĩ nhiên giá trị nhiều như vậy tinh thạch, làm sao từ trước chưa từng nghe nói. Nhưng càng nhiều người nhưng là một ý nghĩ, 100 viên thượng phẩm cấp thấp. Cô Tình mỹ nhân này, thật mẹ nó có hàng. Chân Băng cầm mỉm cười không nói, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở long kiếm cùng lục thanh trên mặt không được lưu luyến. Ngọc Phật đứng ở sau lưng nàng năm thước nơi, thon dài dưới hai tay rũ xuống, lòng bàn tay thanh ngọc châu xuyến cũng hơi thấy mồ hôi. Cô Tình tiên tử cực hạ, Băng Ngọc tất nhiên là không thực lực này so với quá khứ. Nàng được an cả ngã về không, đưa tay phủ ở sau gáy, nhẹ nhàng kéo một cái, chậm rãi đem một cái trắng bạc vấn tóc sợi tơ lấy xuống. Tùy theo, tóc đen đầy đầu như thác nước vậy rơi ở đầu vai. Trong tròng mắt đã là tinh lóng lánh. Thâm bên trong một thanh âm, sư phụ, Băng Ngọc bất hiếu. Băng hồn thiên cơ triển. Đại Tuyết Sơn Nguyên Tuyết chân nhân chí bảo, tiên thiên linh khí, linh trí sơ sinh, khoảng cách pháp bảo phẩm cách chỉ cách xa một bước. Dùng tiên thiên linh khí băng hồn thiên cơ triển đổi ba gốc linh thảo. Điên rồi. Vẫn là choáng váng. Không người biết được Băng Ngọc tiên tử lúc này tâm tư. Sư phụ dĩ nhiên đem thiên cơ triển đều truyền tiện nhân này. Cô Tình tiên tử hầu như phát điên, hai tay nắm đến khanh khách vang vọng, trên trán tử quang quay quanh, ra tay, lửa xém lông mày. Lưu Chỉ Thành từ Linh Sơn cốc môn nhân chỗ ngồi đi trở về, đem băng hồn thiên cơ triển hai tay chuyển còn Băng Ngọc, khiêm cung nói rằng, xin lỗi, Băng Ngọc tiên tử. Linh Sơn cốc chỉ lấy linh thạch. Ha ha ha, Cô Tình điên cuồng phách lối tiếng cười, trong sảnh tu sĩ ông thổn thức than thở, nghe vào Băng Ngọc tiên tử trong thai nhưng mờ ảo như vậy, nàng trong đầu trống rỗng, cụt hứng ngã ngồi, nước mắt dì rào mà xuống, đã xong. 150 viên thượng phẩm cấp thấp. Này ba gốc linh thảo ta muốn rồi. Long kiếm trầm ổn ngưng trọng âm thanh lại một lần phát sinh, không có gì bất ngờ xảy ra lại nhất. Người Cô Tình choáng váng, 100 viên đã là mình cực hạ. Long kiếm là đồng minh mình, vì sao phải hoành đao đoạt ái? Đã hiểu, hắn là muốn dùng cái này ba gốc linh thảo áp chế, bài bố chính mình Ngọc Long kiếm phái trong tay cỗ trong lúc đó, hắn muốn không chỉ là 4 phần 10 Đại Tuyết Sơn linh mạch. Bất quá không quản được nhiều như vậy, chỉ cần Long kiếm giúp mình ngồi trên chức trưởng môn, đem Băng Ngọc cái này tiểu tiện nhân ngàn đao bầm thây, liền đem linh mạch hết thảy lấy đi cũng sẽ không tiếc. Ta từ bỏ. Cô Tình hành động bất đắc dĩ. Cuối cùng là không đấu lại Long kiếm con ác ma này, ngoan ngoãn thần phục chân nhất phái, đây là lựa chọn duy nhất. Băng Ngọc cùng Cô Tình hai tỷ muội một lần nữa ngồi ở một cái bàn về sau, cũng đã thành ngu si tư thế, phong hoa không hề. Trong sảnh trở nên tĩnh mịch, một cây châm rơi xuống đất chỉ sợ cũng nghe được đến. Lục Thanh chậm rãi đứng lên, ngữ khí thong dong bình tĩnh, "Này ba gốc linh thảo, Lục mô muốn. Bất tài có một cái chú nhan mỹ dung địa phương tử, vừa vặn dùng đến tử quang thảo." Lại nổi sóng. Long kiếm khà khà cười gằn, "Lục Thanh, ngươi có cái gì? Dọn sạch một tòa Tây Lệ Sơn phong đầu đến sao? Chân phẩm hỏa linh diệu thạch, đủ lên đi." Lục Thanh âm thanh bình tĩnh, nổ ở trong lòng mọi người nhưng dường như kinh lôi. Lục Thanh lòng bàn tay viên này đỏ sẫm hỏa linh diệu thạch, chân phẩm cấp 3, đỉnh cấp linh diệu thạch. Thế nhưng có, thiên hạ vô song. Giá trị đâu chỉ trăm triệu mấy, trong sảnh mấy trăm tu sĩ, tất cả đều là mắt sắc biết cao người, nhiều năm cất bước thiên hạ, này đỉnh cấp linh diệu thạch giá trị làm sao không hiểu được. Mỗi người đều là trong lòng hứng hực, đại đại đọc không hiểu Lục Thanh Long kiếm những người này tâm tư, lẽ nào đều điên rồi sao? Đỉnh cấp linh diệu thạch, có thể mua cái kế tiếp tiểu quốc rồi, làm gì cùng này ba gốc linh thảo bực bội. Nhưng cũng tiện sát Linh Sơn cốc một môn tu sĩ, đào ba cái thảo, liền có thể đổi lấy đỉnh cấp hỏa linh diệu thạch, thực sự là thiên đại buồn bán, hận không thể chính mình dù là bội cây kia thảo. Một cây cỏ rất nhỏ, nhưng có thể là xanh nhất. Thử quang thảo trải qua trận chiến này, nhất thời danh dương thiên hạ. Chân Băng cầm trong lòng sáng như tuyết, cuối cùng đã rõ ràng rồi Lục Thanh vì sao tài năng ở trong vòng nửa canh giờ, lấy chân dương linh hỏa lực giết Ngụy Vô Trần đem Đông Hoa Tông phân đường đốt sạch sành sanh. Trên người lớn như vậy linh hỏa dự trữ, dĩ nhiên tất cả đều là này linh diệu thạch công lao. Chân Băng cầm Hoàng Ngọc Phật liếc mắt nhìn nhau, đều là một ý nghĩ, Lục Thanh cách cục to lớn, phi thường để ý có thể đoạn. Luận có thể đem ra được linh thạch loại hình, Lục Thanh trên người chỉ có một viên thượng phẩm cấp 3 hỏa linh thạch cùng viên này hỏa linh diệu thạch. Nếu muốn đánh bại Long kiếm, chỉ này một viên mà thôi. Ngọc Long kiếm phái là chính mình phía sau bình phong, vững chắc hay không cực kỳ trọng yếu, bắt tử quan thảo, đỡ Băng Ngọc thượng vị, liên minh mới có thể cứng rắn không thể phá vỡ. Một hồi đánh cược, tối nay trình diễn. Lục Thanh âm thanh bình tĩnh, vang ở Băng Ngọc trong thai lại như cùng thiên nhạc, nàng ngẩng đầu lên nhìn phía Lục Thanh, trong mắt sinh ra hào quang. Thiếu niên này, không hề chắc hạ người điên, đều là ngoài dự đoán mọi người, nhưng để cho mình nhìn thấy hy vọng. Long kiếm đầu tiên là ngạc nhiên, chợt chấn định lại, trong mắt sát ý tiệm thịnh, bại ở một cái khiêu không xuất trưởng tâm con mồi trong tay, đây không phải là thiên hạ trò cười. Viên ương linh cực ngọc. Thử quan thảo, ta muốn định rồi. Hắn ha ha cười gằn, lấy ra một đôi bích thúy ngọc thạch. Vật này cắt thành nửa cung tròn, nhưng là tự nhiên mà thành. Hắn đem hai mảnh nhắm ngay hợp lại, nhất thời một đạo bích quang bắn ra, chói lóa mắt, cả sảnh đường đều vi. Nếu là Lục Thanh trong tay hỏa linh diệu thạch là đỉnh cấp tinh thạch, đôi này, chuyện này đối với Uyên Ương linh cực ngọc dù là trong tinh thạch bảo vật. Truyền thuyết là cùng trời cùng sanh linh khí, từ sinh linh trí, hỗn nguyên linh khí tiên thiên miên bao hàm không dứt, nhưng là chưa phân ngũ hành, đến đang trí thuần. Hỏa linh diệu thạch cùng Uyên Ương linh cực ngọc so sánh, hơi lạc hạ phong. Lục Thanh cười nhạt, nửa bước thiên thư, huyền thiên độn giáp kinh, quyền thượng. Liêu mạng, vừa là đánh cược, há phải áp lên dòng dõi. Pháp chế thất truyền mấy ngàn năm thượng cổ đạo môn tâm kinh, dĩ nhiên lấy ra đổi mấy cây hoa hoa thảo thảo, cả sảnh đường tu sĩ tự sát tâm đều đã có. Chương 296, Thiên Ma Linh Tinh. Long kiếm muốn phát điên, chính mình cần cù để cầu nửa bộ thiên thư, Lục Thanh Tử cũng không chịu phun ra gì đó, trước mắt lại muốn đem ra đổi linh thảo. Tiểu tử này điên rồi, chính mình cũng không điên. Vật này như vào linh sơn cốc đích tay, chính mình lại nghĩ lấy ra, nhưng liền khó khăn. Long kiếm chính đang tính toán. Lưu Chỉ Thành đã hỏi linh sơn cốc tu sĩ, tương tự cung kính ngựa khí hồi bẩm Lục Thanh, Lục tiên sinh, linh sơn quốc sừng không tu đạo pháp, chỉ chuyên doanh buôn bán, không thu đạo pháp kinh quấn, toàn trường điên cuồng. Lục Thanh không hề giới hạn, làm việc như thiên mã hành không, tựa hồ tùy tính làm. Sao linh sơn quốc nhưng khăng khăng bảo thủ, bảo vệ chỉ lấy linh thạch sơ cứng quy tắc. Bày đặt, huyền thiên độn giáp kinh, châu ngọc ở phía trước không muốn, lại cứ thiên chỉ cần cái kia linh thạch vật chết. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chân băng cầm khẽ gật đầu, rất là tán thành linh sơn quốc động tác này. Linh sơn quốc không phải là không dám muốn, mà là không muốn thu. Linh sơn cốc lấy một linh thảo cự cổ hùng cứ tây linh châu mấy trăm năm không ngã, quả thật có người thường không có chỗ độc đáo. Lấy hay bỏ trong lúc đó vừa đúng. Như hôm nay lấy nửa bộ thiên thư, ngày mai phiền phức lập tức trên người, ngày sau dù là vô cùng vô tận buồn phiền. Đây đúng là một cái thương nhân kiêng kỵ nhất chuyện. Linh sơn cốc cự tuyệt thu nửa bộ thiên thư, hỏa linh diệu thạch không sánh được bảo bối uyên ương linh cực ngọc, ba cây tử quang thảo thuộc về liền định, long kiếm, trước mắt thiên diệp hồ đệ nhất đại gia nhiều tiền. Long kiếm ha ha cười lớn, ngông cuồng tự đại. Ba cây thảo không đáng giá. Nhưng là đánh bại địch nhân cảm giác sảng khoái, nhưng là vạn vạn muốn được. Viên ương linh cực ngọc tuy rằng quý giá, nhưng lại tính là gì, chỉ cần mình kiểm soát toàn cục. Từ quang thảo nơi tay, Ngọc Long kiếm phái Tam Tiên còn không phải mặc cho chính mình bài bố, một chút tổn thất, cuối cùng hết thệ có thể coi là đến các nàng trên đầu. Chỉ cần nửa bộ thiên thư vẫn còn Lục Thanh trong tay, liền là của mình vật trong túi. Hắn Long Tương bước đi mạnh mẽ uy vũ, vững vàng hướng về trong sảnh sân khấu đi đến, dưới con mắt mọi người, nghiêm nhiên người thắng tư thái. Trong lòng không đè nén được hưng phấn ý, liếc coi tất cả, thậm chí ở ảo tưởng cô tình cùng băng ngọc trắng như tuyết thân thể ở dưới người mình vặn vẹo tình hình. Long kiếm đem viên ương linh cực ngọc giao cho Lưu Chỉ Thành, đưa tay đang muốn lấy ra hộp ngọc. Đột nhiên phòng khách ngoài cửa chính lách cách một trận nhẹ vang lên, tựa hồ có người liên tiếp ngã sắp xuống. Long kiếm ngừng một chút, lần thứ hai đưa tay ra, khoảng cách hộp ngọc chỉ có ba thước. Chậm. Một thanh âm ở bên ngoài phòng hô, ôn hòa vui tươi, như oanh minh điệu để rất là dễ nghe, vạn tiên sẽ tiên phẩm lại còn bán, làm sao không giống nhau, không chờ ta à, chân đạo chủ. Tiếp theo cửa lớn bỗng nhiên bị phá tan, 7-8 cái trên đảo đệ tử xuất vào, ngã xuống một mảnh. Theo âm thanh, có hai người chậm rãi đi vào chính sảnh. Phía trước một người thân mang thêu một cẩn hoa văn đạm tử quần sam, tóc mây tà châm, eo nhỏ mông mẩy dáng vẻ duyên dáng, da thịt như tuyết thấu phấn, đôi mắt đẹp đầy nước mang xuân, linh động dị thường. Nàng chậm rãi đi vào trong sảnh, dáng người chập trần bộ bộ sinh liên, lộ ra nhàn nhạt khói tím mịt mờ. Có cửu thiên trích tiên tuyệt sắc, nhưng mang trời sinh yêu mị, phong hoa tuyệt đại, vưu vật thiên thành. Một người theo sát phía sau nàng năm thước, dập khuôn từng bước, thân thể thẳng tắp, khuôn mặt chất phác lạnh lùng, nhưng không che giấu được trong mắt sát ý u tùm, trong lồng ngực thô bạo lăng thiên. Cái kia vưu vật đôi mắt đẹp ở trong sảnh xoay một cái, đã có vô số hô hấp dừng lại. Nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Lục Thanh, con mắt nghịch ngợm nháy mắt, giống như có vô số điện lưu bay ra. Nhất thời cả sảnh đường tu sĩ không lưng, Ngọc Long mỹ tiên thất sắc. Lục Thanh không nhịn được trên khóe môi tiểu, một nụ cười treo ở gò má, tâm tình không tệ. La Can Ngọc, gia hỏa này, coi như muốn bản sắc lên sàn, cần phải kinh diễm như vậy sao? Phía sau nàng người kia sát khí sôi trào, lẫm lẫm như lao, đạo chín thị dã. Long kiếm sửng sốt, mơ hồ nhận biết đi ở đạo chín trước mặt nữ tử, làm sao nhưng nhớ không nổi ở nơi nào gặp. Càn Ngọc ngửa đầu từ bên cạnh hắn đi qua, ngẩng mặt làm ngơ. Vài bước đến bàn ngọc trước đó, Thiên Thiên Ngọc chỉ gõ nhẹ mặt bàn, len ken vang lên giòn giã, dễ nghe đến cực điểm. Đem ra. Nàng dặn dò, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, nhưng không thể kháng cự. Lưu Chỉ Thành ngoan ngoãn đem trên bàn hộp ngọc lấy mâm ngọc bưng hiện cho Càn Ngọc. Nàng đem hộp ngọc tiện tay mở ra, ba cây mềm mại linh thảo nghiêng người dựa vào trong hộp, tử quang mịt mờ, cùng nàng đúng là tôn nhau lên thành thú. Nàng lấy hộp ngọc nâng ở lòng bàn tay, nhưng tiện tay ném một viên xanh thẳm tinh thạch đến trong mâm, cái kia tinh thạch tiểu to bằng ngón tay, ở trong mâm len ken lăn lộn, màu thủy lam quang dập dờn, tụ tập tới hợp lại, rất là mỹ lệ. Lưu Chỉ Thành con mắt trừng to lớn, nhưng không biết được nước này làm tinh thạch ra sao bà bối, chỉ được đem nó hiện cho Chân Băng Cầm. Chân Băng Cầm cũng nhận ra Càn Ngọc, trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt ở màu xanh lam tinh thạch trên quét qua, không khỏi giật nảy cả mình, chậm rãi đứng lên, đem viên này tinh thạch buộc lên định ở trước mắt. Một vũng xanh thẳm thanh quang như sóng nước dập dờn, trong khoảnh khắc tràn đầy toàn trường. Đem long kiếm đôi kia Uyên Ương linh cực ngọc một thoáng hạ thấp xuống. Đây là cực phẩm thiên ma linh tinh, 10 đối với Uyên Ương linh cực ngọc cũng không ngăn nổi nho nhỏ này một viên. Chân Băng Cầm than thở, không khỏi kinh dị, Càn Ngọc đến tột cùng là dạng gì ra thế xuất thân, càng xứng đáng nàng như vậy như ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng ném đi, kinh thiên linh thạch liền chúng đồ chơi bình thường ném đi ra. Chân Băng cầm nét mặt tươi cười như hoa, Càn gia công tử.
Không, Càn tiểu thư nhà, ngươi.
Càn Ngọc nở nụ cười, làm sao?
Một viên không đủ, vậy ta lấy thêm mấy viên được rồi.
Được rồi, này một viên tiên ma linh tinh, đầy đủ mua lại vừa nãy giao dịch hết thẻ tiên phẩm rồi.
Ta là nói, cô nương muốn này ba chu tiên thảo cần gì dùng à?
Chân Băng cầm cười nhẹ nhàng, đối với Càn Ngọc rất có hảo cảm.
Càn Ngọc hơi trầm ngâm, hừm, ta cảm thấy đến này mấy đóa màu tím tiểu hoa rất đẹp, muốn đem ra trang điểm mình một chút.
Nói đưa tay nhẹ nhàng cào một cây cỏ trên tiểu tử hoa, thuận lợi đừng ở bên mai, quả nhiên tăng thêm rất khác biệt phong thái, khắc sinh một luồng xinh đẹp.
À, toàn trường thổn thức một mảnh, nàng này tiện tay vừa bấm, một cây giá trị ngàn tỷ tiểu hoa liền trở thành nàng bên mái tô điểm.
Tử Quang Thảo linh tính dược lực tất cả cái kia đóa tiểu hoa, hơn nữa chỉ có thể ở luyện đan trước lấy xuống, nàng sớm một lấy, liền cũng không còn cách nào làm thuốc rồi.
Nơi nào đến phá sản đại tiểu thư?
Rõ ràng trêu đùa con tiên.
Lục Thanh cùng Băng Ngọc tiên tử, cô tình tiên tử đám người một viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng, thầm nói cô mãi mãi này lại hái mấy lần, linh thảo toàn bộ phế, mọi người cũng không cần lại rằng co rồi.
La Đại Khanh nhìn chăm chú viên này tinh thạch một lát, rốt cục không nhịn được hỏi, thiên ma linh tinh không phải ngày anh giới đồ vật, chính là thiên ma giới bên trong ngày thứ 6 ma vương lãnh địa đồ vật, cực nhỏ chảy ra thiên ma giới, ngươi đến tột cùng là từ đâu chiếm được, ngươi cùng 16 năm trước bị Bắc Ngộ Thật Thất Tử phong trấn với thiên hình giới ngày thứ 6 ma vương là quan hệ như thế nào?
Có chút ngượng ngùng.
Càn Ngọc buồn bực hắn nói vô lễ, cũng lạnh khuôn mặt tươi cười, làm sao?
Ngươi cũng muốn đem ta phong trấn thiên hình giới, không ngại đến thử xem.
La Đại Khanh đến cùng lão luyện thành thục, sẽ không tự dưng gây hấn, lắc lắc đầu nói, cô nương nghiêm trọng, vốn đạo chỉ là hỏi một chút thôi.
Nói lại ngồi trở xuống.
Long Kiếm phục hồi tinh thần lại, nhận ra thiếu nữ trước mắt cùng thiếu niên kia Càn Ngọc là cùng một người, lập tức chìm thanh thuyết đạo, chân đạo chủ, vị này Càn cô nương thật giống chưa ở 24 gia danh sách mời, nàng hành thọ một chân vào thật giống không hợp quy củ, này Tử Quang Thảo không thể về nàng hết thảy.
Hắn lời này có chút vô lại, liền coi như Càn Ngọc không phải ở 24 gia hàng ngũ, nhưng Linh Sơn cốc cô thụ dự thảo, tự nhiên là giá cả càng cao càng tốt.
Vì lẽ đó lập tức có người cổ vũ chỉ trích.
Long Kiếm tức giận ư một tiếng, Bách Thắng Đao Hồn thiếu niên nhanh như tia chớp thoát ra, tóm chặt gọi vang nhất cái tiêm người, giơ tay chém xuống máu phun ra năm bước, một cái đầu lâu lăn lộn mà ra.
Những người khác nhất thời đừng lên tiếng, cũng không dám nữa nói chuyện.
Long Kiếm nhìn về phía Chân Băng Cầm, mọi việc muốn theo quy củ làm.
Chân Băng Cầm nở nụ cười, nhìn về phía Càn Ngọc.
Càn Ngọc cười nhạt, lấy ra một khối ngọc bài ném cho Chân Băng Cầm, Chân Băng Cầm để sát vào vừa nhìn, Tứ Hải Châu Càn đỉnh cương, Thiên Diệp Hồ to lớn nhất thương nhân, nhập đảo 10 năm, chỉ mua không bán, tín dự đỉnh cấp.
Rất điêu đỉnh tôn ngọc bài tặng chi, biểu lộ ra chí tôn thương nhân thân phận.
Không ở 24 gia hàng ngũ.
Năm nào đó tháng nào đó ngày nào.
Thiên Diệp Hồ hình thiên hạ.
Đỉnh tôn ngọc bài, địa vị lăng với vạn tiên các 24 gia bên trên, đi tới tự do.
Là đời trước 6 đảo chi chủ hình thiên hạ cấp cho đặc quyền.
Thiên Diệp Hồ trùng hết lòng tuân thủ nặng, hình thiên hạ không ở, quy củ vẫn còn. Càn Ngọc tranh giá tiên phẩm hợp lý đến thiên kinh địa nghĩa.
Xin hỏi Càn công là cô nương người phương nào?
Chân Băng Cầm đem ngọc bài cho Long Kiếm xem qua, lại trả lại Càn Ngọc.
Càn Đình Cương sự tích truyền lưu đã lâu, tuy rằng Càn gia nhiều năm chưa tới trung thổ cất bước, nàng nên cũng biết.
Gia phụ.
Càn Ngọc cười đáp.
Hừ.
Long Kiếm rốt cục không chịu được bị lạnh ở một bên, hừ một tiếng, nén giận chậm rãi đi trở về chính mình chỗ ngồi. Trước mắt không phải không để mặt mũi tốt nhất thời điểm, Ngọc Phật, còn có Càn Ngọc sau lưng mặt lạnh quái nhân, thêm vào Lục Thanh, thật muốn động thủ, không biết Chân Băng Cầm sẽ đứng ở phương nào. Phần thắng ngu ngũ, trước mắt tạm thời nhẫn lại.
Ba cây thảo để nha đầu kia phải đến cũng không phương sự, ngược lại không đến được Lục Thanh trong tay là được.
Coi như mình đáp ứng cô tình chuyện không làm được, lượng nàng cũng không dám thế nào, chẳng qua mạnh mẽ bình định Đại Tuyết Sơn.
Chân Băng Cầm thong dong tự nhiên, bình tĩnh chỉ huy, cho Càn gia đại tiểu thư bị tòa.
Không cần, ta có bạn thân ở đây.
Càn Ngọc lúc lắc như ngọc tay nhỏ, dĩ nhiên chân thành hướng về Lục Thanh tọa tiền đi tới.
Nàng đi đến Lục Thanh trước người, cầm trong tay hộp ngọc đưa tới, cười nói, "Này mấy đóa tiểu hoa ta bỗng nhiên lại không thích, liền đưa ngươi quên đi."
Cũng coi như báo lại ngươi đối với ta rượu và thức ăn tri ân, thế nào?
Lục Thanh cười toe toét đem hộp ngọc thu vào trong lòng, cười nói, thiếu một đóa, qua loa rồi.
Thấy cảnh này, cô tình tiên tử trong lồng ngực khí tức trở mình trộn ngũ vị tạp trần, hầu như liền muốn nổ tung.
Băng Ngọc tiên tử nhưng thở một hơi thật dài, Lục Thanh rốt cuộc Tử Quang Thảo, mặc kệ hắn có thể hay không cho ta, chung quy sẽ không rơi vào cô tình tiên tử trong tay là tốt rồi.
Càn Ngọc trừng một chút con mắt mở chúng trung đồng sắp xỉ Vương Tam Kim, Vương Tam Kim hiểu ý, vội vã rời qua một tấm ghế dựa đặt Lục Thanh bên cạnh.
Càn Ngọc vẫy nhẹ eo thon đi lên phía trước cán vị, không ngờ chân phải không hăng hái đạp góc quần, ai nha kêu to một tiếng bỗng nhiên ngã trồng vó.
Nhờ có Lục Thanh cứu giúp đúng lúc, một cái đỡ lấy nàng eo nhỏ nhắn đưa nàng nhét vào trong ghế, tội gì mặc thành như vậy, thuần túy mua dây buộc mình.
Ba gốc linh thảo lại còn bán biến đổi bất ngờ, cao trào thay nhau nổi lên, cuối cùng phá sản đại tiểu thư Càn Ngọc đột nhiên xuất hiện một lần giật giải, đã làm cho giữa trường đám tu sĩ nhìn mà than thở.
Xuất hiện ở đây sao kiều mỹ vô song mỹ nhân không chỉ đem linh thảo xoay người tặng cùng Lục Thanh, lại đường hoàng cùng hắn ngồi cùng một chỗ.
Một cái áo trắng như tuyết mày kiếm mắt sáng như sao, một cái tử quang mịt mở giống như thiên tiên, nghiêm nhiên một đôi bích nhân.
Giữa trường nhất thời cổ táo thanh nổi lên, dồn dập nghị luận không ngớt, dựa vào cái gì ra hỏa này công nhiên cưỡng gian băng ngọc tiên tử, không chỉ bình yên vô sự, còn có mỹ nữ cướp đầu Hoài Tống Bão, chuyện này quả thật quá không có trời sửa lại. Thiên lý quy thiên để ý, sự thực về sự thực, ngược lại vào lúc này Lục Thanh cùng Càn Ngọc hai người đang trò chuyện hài lòng. Chương 297, lót đồ vật. Càn Ngọc không biết từ nơi nào lại rút ra cái kia cây quạt một trận mánh liền lay, đáp ý hỏi, bổn đại tiểu thư kinh diệm ra trận, ngươi có phải hay không đại có ngoài ý muốn, xem ngốc hả? Lục Thanh lắc đầu, một người phụ nữ, như thế nào đi nữa đổi trang phục, cũng vẫn là nữ nhân, có cái gì bất ngờ. Lúc này tên béo cũng chạy tới, tập hợp ở một bên cười hì hì. Càn Ngọc sáng giọng, ngươi sớm nhìn ra rồi. Lục Thanh gật đầu, kẻ ngu si mới không thấy được. Càn Ngọc cũng lên, lại nhìn Vương Tam Kim, Vương Tam Kim gật gù, chào phúng. Xem tên béo cũng gật đầu, chuyển dụ. Quay đầu lại xem đạo chín, đạo chín lạng mắt nhìn này, đồng tình. Càn Ngọc tức bực dậm chân, nắm cây quạt chít chít loạn phiến, các ngươi những này kẻ ác, câu thông một mạch, liền đùa giỡn ta một người, một mực ta phí rất nhiều công phu, phải cho ngươi niềm vui bất ngờ, còn không bằng đùa giỡn cho kẻ ngu si xem đây. Đột nhiên một cái lóe sáng đầu to để sát vào lại đây, ta xem choáng váng. Là nhỏ tăng mặt trời. Càn Ngọc con mắt hơi chuyển động, ngoắc ngoắc ngón tay, mặt trời vui dạo dược đem đầu tiến tới, Càn Ngọc cười hì hì, ghé vào lỗ tai hắn mắng, "Lan, tử con lựa trọng, đừng tiếp tục để ta gặp được ngươi." Mặt trời lập tức lại ngồi trở xuống. Càn Ngọc ánh mắt ngưng lại ở đối diện băng ngọc cùng cô tình trên người, liếc mắt nhìn băng ngọc, lại liếc mắt nhìn chính mình, nhiều lần khá là cái không ngớt, đột nhiên thấp giọng nói, "Lục Minh, ngươi thật sự đem đối diện cái kia băng ngọc mỹ nhân cho làm đường?" "Ừ ừ." Cường bạo hai chữ kia quá mức chói tai, nàng trung quy không nói ra được, liền hàm hồ mang quá. Đồn đại đều là thật, ta đem nàng. Ân ân. Lục Thanh gõ má nhìn nàng một cái, Càn Ngọc cố ý đem ngực thật cao dơ cao, thần khí mười phần. Nàng giơ ngón tay cái lên, "Lục huynh, ngươi thật có quyết đoán." Lục Thanh không nói gì, thật không biết Càn Ngọc gia hỏa này đầu đều nghĩ cái gì. Nàng con mắt hơi chuyển động, đưa tay ở dưới sườn vừa đỡ, lồng ngực ưỡn đến mức cao hơn, thấp giọng nói, "Ngươi xem ta, so với nàng làm sao?" Lục Thanh tà liếc mắt nhìn, cười nói, "Lót đồ vật, sát thực khó phân thiệt giả." 8. Ba cây tử quang thảo thuộc về vài lần chắc trở, rốt cục đùi bẩm lắng xuống, mùa thu vạn tiên biết đích vở kịch lớn cũng chuẩn bị kết thúc. 24 gia đại tiểu tông môn đệ tử vẫn như cũ chen ở trong sảnh, đắc ý thất ý mang tâm sự riêng ngồi trên chỗ ngồi, đều không tiếp tục nói nữa, xem sáu đảo chi chủ chân băng cầm chậm rãi đi đến viên trong sảnh. Lần này vạn tiên đại hội, tiên phẩm tranh luận giao dịch so với thường ngày, càng thêm kịch liệt nóng nảy, nhưng cứ gọi là biến đổi bất ngờ cao trào thay nhau nổi lên, để băng cầm cũng mở mang tầm mắt. Nàng giản lược tổng kết hàn huyên, lợi ít mà ý nhiều, lại sẽ sau 3 tháng hải vực sách tranh hội quyết định. Tối rồi nói ra, Thiên Diệp Hồ thừa mệnh các vị tiên gia đạo hữu nhiều năm ưu ái mới có hôm nay chi rào rạc sáu đảo lộng lẫy, băng cầm ở đây đã cảm ơn. Bùn đảo đã ở chân nhất phái Long Kiếm đạo huynh thương nghị qua, thịnh hội kết thúc liền sẽ mở ra mặt hồ cấm chú trận pháp, các vị đạo hữu có thể tùy ý đi ở, Thiên Diệp Hồ cũng sẽ không bao giờ can thiệp nửa phần. Đông đạo hữu lên đường bình an, băng cầm không tiễn. Nói xong xoay người, quần sam phất động, liền muốn hướng vào phía trong đường đi đến. Trong phòng đám tu sĩ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nếu rút lui mặt hồ cấm chế, liền đều muốn mau mau rời đi, cũng không tiếp tục nguyện cùng 12 đạo hồn sắt thần cùng ở một phòng. Băng Ngọc tiên tử bỗng nhiên đứng lên, 24 gia cảnh hữu đi thong thả, mời làm Băng Ngọc chủ trì cái công đạo, Băng Ngọc đem cảm kích khôn cùng. Cô tỉnh tiên tử vẫn còn nằm ở mất đi tử quang thảo hữu vũ trong đó, nghe Băng Ngọc lời nói, không khỏi vô cùng kinh ngạc, lăng lăng nhìn nàng. Vốn đã muốn tản đi người nhất thời lại ngừng lại bước chân, xoay người lại, đều đang suy nghĩ lẽ nào trò hay vẫn chưa xong. Chân Băng cầm xoay người, nếu chúng tiên gia còn không có rời đảo, bản tọa liền có bảo vệ chu toàn chức vụ, tiên tử có chuyện không ngại nói thẳng, nếu có cái gì bất công chỗ, ta nghĩ ở đây chư vị đều sẽ không đứng nhìn bàn quan. Tiểu nữ tử kia trước tiên cảm ơn chư vị tiên gia đạo hữu. Băng Ngọc tiên tử hướng về chung quanh vén áo thi lễ, ngẩng đầu lên hướng về Lục Thanh đi tới, vẻ mặt lạnh lạnh, giống như có vô tận tức giận muốn phát tác ra. Càn Ngọc lôi kéo Lục Thanh ống tay áo, cười nói, "Gặp Lục huynh, nàng muốn hướng về ngươi đòi lại ngươi ngày hôm trước gửi của nàng công đạo." Hì hì. Lục Thanh chắp tay làm lễ hỏi, "Xin hỏi Băng Ngọc tiên tử tìm Lục Thanh chuyện gì?" Băng Ngọc tiên tử gật gù, "Lục công tử, Băng Ngọc có một chuyện tình giáo, hôm qua ta môn hạ đệ tử Ngọc Thanh hảo đoan đoan đi ở trên đường, ngươi vì sao sai khiến môn nhân Vương Tam Kim ra tay đưa nàng cướp bóc trở lại, còn đánh tổn thương ta môn hạ đệ tử mấy người, ngươi đến tột cùng là dụng ý gì giáp tâm? Hôm nay nếu không cho Băng Ngọc một hợp lý giải thích, Băng Ngọc thà rằng máu phun ra năm bước, cũng muốn cùng ngươi một quyết thư hùng." Nói tay trắng ở bên hông nhấn một cái, ba thước xương hàn kiếm khí đã giơ cao ở trong tay, ánh sáng lạnh chợt tiết sát khí bức người. Nàng hai con mắt nhìn chằm chằm Lục Thanh hai mắt, ý lạnh ung tùm, một bộ thể không bỏ qua dáng dấp. Ánh mắt lại đang càn ngọc trên người quét qua, như thu phong quá cảnh, túc sát hiệu quả. Lục Thanh vẫn còn không nói chuyện. Càn Ngọc con mắt linh động xoay một cái, hai tay vãn Lục Thanh cánh tay, cố ý ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, "Lục huynh, nàng thật là giữ a mẫu thân ngươi ân một cái còn chưa đủ sao, làm gì lại đi cướp người ta nữa đồ." Lại nhìn Băng Ngọc tiên tử, từ lâu vẻ giận đầy mặt. Chân Băng cầm cũng thấy thú vị, thầm nói Lục Thanh ở Vạn Tiên sẽ đem trước cướp giật Đại Tuyết Sơn môn nhân Ngọc Thanh, không chắc lại đánh ý định gì. Liên cười nói, "Lục công tử, nhưng có việc này." Lục Thanh đem Càn Ngọc cánh tay rời đi, nói rằng, "Băng Ngọc tiên tử, việc này hoàn toàn hiểu lầm, toàn bộ bởi vì quý đệ tử Ngọc Thanh hôm qua ở chủ trên đường đi nhanh, bỗng nhiên chân trái đạp ở trên chân phải bỗng nhiên ngã sấp xuống, hạ tổn thương phía sau lưng không thể động đậy. Vừa vặn Tam Kim từ bên trải qua, động lòng chắc gần liền đem Ngọc Thanh lưng về Tây Lệ Sơn phân đường cứu trị, xuất hiện đã khỏi bệnh đứng dậy, phòng trường chính đang tông ta môn phân đường ngồi uống trà đây. Ngọc Thanh là người tu đạo, dĩ nhiên trái phải chân trước tiên bước đầu nào không làm rõ ràng được, chuyện này quả thật chân thiên hạ to lớn kê, nhất thời có người bật cười. Muốn nói không cẩn thận hạ tổn thương phía sau lưng cũng được, chỉ là một ngày liền có thể khỏi bệnh đứng dậy, nhưng bây giờ không thể tưởng tượng nổi. Lục Thanh một đoạn này nói trăm ngàn chỗ hở, lập tức rước lấy một trận hư thanh. Băng Ngọc tiên tử cũng cầm kiếm khí, cái kia đả thương ta môn hạ đệ tử, nên làm giải thích thế nào? Vương Tam Kim ở một bên đại diêu kỳ đầu, vậy cũng là chính các nàng té ngã, không liên quan gì đến ta. Càn Ngọc lung lay cây quạt, có chút không ra ngô ra khoai, làm sao té ngã, cũng là chân trái giẫm chân phải sao? Vương Tam Kim vẻ mặt chân chất, không kém bao nhiêu đâu, nếu không phải là chân phải giẫm chân trái. Trong sảnh nhất thời cười phá lên, hai người đối thoại thực sự thú vị, quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm. Có thể có náo nhiệt nhìn không, lập tức liền không người đi rồi. Liền ngay cả chân băng cầm đều phì cười không ngớt, cười nhìn Lục Thanh sẽ giải thích thế nào. Băng Ngọc tiên tử tức điên, hai con mắt dịu dàng muốn khóc, nhưng cố nén nói rằng, được rồi, coi như ta không may, môn nhân đệ tử mỗi cái vụng về như trâu. Cái kia Ngọc Thanh thương thế đã dưỡng cho tốt, xin hỏi Lục công tử, khi nào sẽ đem đưa về? Lục Thanh ý cười không giảm, cái kia Ngọc Thanh có tay có chân, Lục Mỗ lại không cản nàng, tự nhiên bất cứ lúc nào có thể đi trở về. Chỉ là nàng nhất định phải lưu lại thưởng thức trà, ta cũng không thể tránh được. Tiên tử nếu muốn nàng trở lại, tối nay có thể tự đi vào lĩnh người, Lục Thanh tuyệt không cản trở. Được, quân tử nhất ngôn khoái mã một roi, Băng Ngọc giờ tí tất đi lĩnh người, Lục công tử cũng không nên đổi ý. Tuyệt không lời nói đùa, tiên tử yên tâm. Chương 298, khiêu chiến. Băng Ngọc tiên tử quay đầu hướng chân băng cầm nắm lệ nói rằng, nhận được chân đảo chủ mấy ngày trông nom, Băng Ngọc vô cùng cảm kích. Một lúc đi Lục công tử nơi tìm Ngọc Thanh, liền muốn giá thuyền trở về Đại Tuyết Sơn, chân đảo chủ, sau này còn gặp lại. Nói thu rồi kiếm khí, bỏ lại cô tình tiên tử, cũng không quay đầu lại ra Vạn Tiên Các. Mấy người đệ tử lập tức đi theo ra ngoài. Cô tình tiên tử nhìn nàng bóng lưng, muốn nói lại thôi, con mắt nhìn về phía Long Kiếm mắt hướng như điện, trầm ổn gật đầu. Cô tình tiên tử liền cũng hướng về chân băng cầm cáo tử, nói muốn cùng Băng Ngọc sư muội đồng thời trở về Đại Tuyết Sơn. Sau khi mang theo chính mình môn nhân thật nhanh đi nha. Có người mở đầu, những tông môn khác con cháu cũng rồn rập chào từ biệt. Long Kiếm vung tay lên, mang theo Lâm Phi con gấu cùng 12 sát liền muốn rời khỏi Vạn Tiên Các. Lục Thanh nhưng kêu hắn lại. Long Kiếm tiên sinh, Lục Thanh cả gan, muốn khiêu chiến ngươi. Tiên sinh có dám đơn đả độc đấu? Long Kiếm cười ha ha, xoay người lại, khi nào? Nơi nào? Lục công tử đều có thể chọn, Long Kiếm nhất định phục hồi. Tối nay giờ tí, quyết chiến rượu âm các đỉnh. Được, một lời đã định. Không gặp không về. Long Kiếm xoay người, mang người thong dong rời đi. Lục Thanh mấy người cũng đi ra Vạn Tiên Các, chỉ thấy Hạo Nguyệt đương không, ánh bạc vung vãi, phóng tầm mắt nhìn tới, thủy sắc mênh mông, tốt một phái hồ quang ánh trăng. Mấy người đi tới chủ phố, một đường đi tới chủ đảo bờ tây, Càn Ngọc cũng cùng Lục Thanh đám người chia tay, dĩ nhiên mắt đục đỏ ngầu. Lục huynh, Vạn Tiên sẽ phồn hoa đã mất, An An cũng phải hồi thứ tư Hải Châu Càn ra rồi, thiên hạ hoàn toàn tán chi yến hội, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi. Non xanh còn đó nước biết chảy dài, Lục huynh, sau này còn gặp lại. Nói lệ tung vào áo, xoay người là xong. Đạo chín cũng cùng Lục Thanh cùng Vương Tam Kim Lục Vô Song chờ chia tay, vài bước đuổi theo Càn Ngọc, hai người nhấc lên pháp khí độn quang bay tới giữa không trung, chỉ chốc lát liền biến mất ở trong màn đêm. Chân Băng Cầm nói là mở ra trên hồ cấm chú đại trận, lại cũng chỉ lưu lại bờ tây một con đường. Trên đảo tu sĩ thấy sợ 12 sát dọa người hành vi, tuy rằng Chân Băng Cầm nói rồi có thể tự mình rời đảo, nhưng vẫn là không ai dám cái thứ nhất lên đường, chuyển động thân thể. Mãi đến tận thấy Càn Ngọc cùng đạo chín ngự phong bỏ chạy bình yên vô sự, lúc này mới nổi lên lá gan, từng cái thừa dịp bóng đêm bay khỏi chủ đảo. Khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi, phồn hoa tan mất. Huyên náo qua đi hẳn là vắng lặng, nhân sinh chí lý. 15. Chủ đảo chân nhất phái phân đường chính sảnh. Long Kiếm ngồi ở trên ghế, mắt ứng như điện, sắc ý sôi trào. Bên cạnh là Lâm Phi con gấu, 12 đao hồn sát thần đám người, nộ chân giáo La Đại Khanh, Hắc Bá Bưng đám người dĩ nhiên đã ở trong phòng. Ngươi nhìn rõ ràng rồi, Càn gia đại tiểu thư cùng cái kia mặt lạnh quái nhân ngự quang bay mất. Chính xác 100%, đệ tử dám lấy tính mạng đảm bảo. Cô nàng kia thật giống rất không bỏ được dáng vẻ, trước khi đi còn rơi mất mấy giọt nước mắt. Nói chuyện là một chân nhất phái đệ tử áo đen. Long Kiếm không tin, quái, nàng như cùng Lục Thanh giao hảo, sao không ở lại đến giúp đỡ? Lâm Phi con gấu không phản đối, tiếng nói chuyện như hùng trung, sư minh, ngươi chính là cẩn thận quá mức cẩn thận, nghi thần nghi quỷ. Ta có thập nhị đô thiên sát cùng 36 kiếm tu đệ tử trợ trận, chắc là cô nàng kia sợ mới rất sớm rời đi. Các nàng đi rồi càng tốt hơn, ta cái này đi đem Lục Thanh tiểu tử kia chém thành muôn mảnh, lấy nửa bộ thiên thư lại nói. Long Kiếm khoát tay chặn lại, không đội vào đúng lúc này, ngược lại hẹn giờ tí quyết chiến, thời điểm còn sớm. Không ngại sớm lưu tính lưu tính. Hàn Nguyệt ngồi ở một tấm trên ghế dựa, con mắt màu đỏ ngòm ở ánh nến bên trong lóe lên, khá chịu nghĩ lại. Cái khác 11 thiếu niên hoặc ngồi hoặc đứng, trong cơ thể đao hồn ong ong minh phỉ, tựa hồ muốn phá thể mà ra, sát phạt tàn sát trẻ chén máu tươi. 12 đao hồn cùng vang lên, đã lâu không có sôi trào chiến ý, như thập nhị đô thiên sắt cùng xuất hiện, trận chiến này tất kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Một người đệ tử phi chạy vào. Đệ tử ở Tây Lệ Sơn phân đường ở ngoài gió xét, Băng Ngọc tiên tử vừa đi tìm môn nhân Ngọc Thành, mấy người liền như vậy lên băng ngọc nguyệt hoa câu nhấc lên độn quang một đường bay khỏi Thiên Diệp Hồ. Long Kiếm hỏi, giờ tí chưa tới, làm sao vội vã sớm đi nha? Cái kia cô Tình tiên tử ở đâu? Cô Tình tiên tử sau đó mang theo môn hạ 10 người, giá tàu cao tốc pháp khí cô Tình phi hồng một đường truy băng ngọc tiên tử đi tới. Lục Thanh động tĩnh gì? Long Kiếm, từ hắn trở lại phân đường, liền chưa gặp lại ra ngoài. Vương Tam Kim đám người rồi lại đi tới Vạn Tiên Các. Lúc này trong nội đường đèn đuốc đều diệt, Lục Thanh thật giống ngủ rồi. Long Kiếm phất tay một cái đuổi đi người đệ tử kia. Bản tọa muốn chân đảo chủ chỉ mở ra cấm chú trận pháp bờ tây một cái chỗ hổng, chính là vì phòng ngừa Lục Thanh chạy ra. Lúc này hắn tưởng làm nằm ngủ, chỉ sợ đã lén lút rời đi phân đường, nếu không có rời đảo, hắn có thể trên đi nơi nào. Lâm Phi con gấu nói rằng, hắn nếu hẹn sư huynh giờ tí ở Diệu Âm Các quyết chiến, chỉ sợ chạy trước đi mai phục rồi. Có khả năng này. Long Kiếm gật gật đầu nói, Diệu Âm Các hạ ẩn giấu luyện ngục linh mạch, Lục Thanh ngày ấy cùng Hàn Nguyệt so chiêu, dùng là chính là linh hỏa thần thông phép thuật, hắn sở dĩ giành trước tuyển ở Diệu Âm Các cùng bản tọa quyết chiến, hẳn là muốn chiếm địa lợi tiên cơ. Lâm Phi con gấu nói, sư huynh, lẽ nào ngươi thật muốn cùng hắn đơn đả độc đấu, phân cao thấp? Long Kiếm khà khà cười gằn, Đô Thiên thập nhị sát, vượt qua hắn gấp 10 lần thực lực, dựa vào cái gì cho hắn cùng bản tọa một mình đấu cơ hội, quyết chiến vân vân, bất quá là hắn vọng tưởng giấc mộng hoàng lương thôi. Hàn Nguyệt, đến ngay đây. Hàn Nguyệt nghiêm nghị, từ trên ghế dựa nhảy xuống. Long Kiếm trầm giọng điều hành, hắn thích cảm giác, có một loại bảy mưu nghị kế quyết thắng thiên lý khoái ý. Đô Thiên thập nhị sát, mau chóng giấu đến Diệu Âm Các nơi, Lục Thanh nếu sớm đến, giết chết sau mang thi thể trở về gặp ta. Lục Thanh Như vẫn còn chưa tới, các ngươi từng người chiếm vị trí thật tốt, hậu lúc nào tới đến, một đao giết chết. Hàn Nguyệt hẳn là, Đô Thiên thập nhị sát dồn dập đứng dậy, nối đuôi nhau ra chân nhất phái phân đường, buôn Diệu Âm Các mà đi. Hàn Nguyệt không tin. Ngày hôm trước cùng Lục Thanh giao phong một trận chiến, đã biết mưu lược hơn mình xa, lấy Lục Thanh tâm trí cơ biến, sẽ ở Diệu Âm Các cùng Long Kiếm quyết chiến, đây chẳng phải là trở giống như chết. Vì lẽ đó, Hàn Nguyệt kết luận, 12 sát tất nhiên vô hụt. Thập nhị Đô Thiên sát vừa đi, La Đại Khanh nói rằng, Long Kiếm sư huynh, Lục Thanh quỷ kế đa đoan, mặc dù là tất thắng cục diện, tốt là cẩn tắc vô ưu. Hắn và Hắc Ba Bưng đám người nửa năm trước ở Văn Nguyên Quốc liền gặp Lục Thanh nói, suýt chút nữa toàn quân bị diệt, lúc này ký ức chưa phai. Long Mỗ nhẫn mại đã đến cực hạn, chắc chắn sẽ không để cho hắn sống quá đêm nay. Long Kiếm mặt tâm trầm, mạnh mẽ nói rằng, Ngọc Long Kiếm phái băng Ngọc Tiên Tử cùng cô Tình Tiên Tử đã hướng về Đại Tuyết Sơn chạy về, làm phiền La Huynh mang theo nội chân giáo môn hạ đệ tử một đường đi theo. Chỉ cần vừa đến Đại Tuyết Sơn, liền lập tức chém băng Ngọc Tiên Tử, hạn chế cô Tình, khống chế lại Ngọc Long môn hạ 500 nữ tu. Chờ ta ngoại trừ Lục Thanh, bài bố Thiên Diệp Hồ sáu đảo, thì sẽ chạy đi Đại Tuyết Sơn cùng ngươi hiệp. La Đại Khanh gật gù, chắp tay cáo tử. Mang theo Hắc Bá Bưng Vương Chí Kính Lý Ngọc đám người ra chân nhất phái phân đường, giá pháp khí độn quang xuất thiên là hồ lần theo cô Tình Tiên Tử đi tới. Long Kiếm nhìn giữa không trung lãnh nguyệt, dặn dò Lâm Phi con gấu đám người, đi, trên Diệu Âm Các, giờ tí liền đã tới rồi. Lâm Phi con gấu hỏi, sư huynh, sao không tối nay đem chân băng cầm cùng nhau ngoại trừ? Long Kiếm cười gằn, ngươi không nghe nói có câu nói, Ngọc Phật đích tay, Thiên Ba Kích, Đô Thiên thập nhị sát tránh đi thiên hạ ngày nay, ba người này nổi danh, so với sư phụ Tiếu Thiên Vân cũng không kém nửa phần. Chân băng cầm có Ngọc Phật, trận chiến này thủ không nắm chắc, chỉ có trước hết giết Lục Thanh, lại tề lực diệt trừ Ngọc Phật, mới có dọn sạch cũng chân băng cầm khả năng. Lâm Phi hùng thiếu năm khí thịnh, không phục, ta xem không hẳn, sư huynh tất cả đều là đề cao người khác uy phong. Chỉ cần ta mang theo 36 kiếm tu đệ tử, bày xuống xuất trần đại trận. Ngọc Phật cùng chân băng cầm, còn không phải bắt vào tay. Long Kiếm nổi giận nói, 12 sát vải bố ở Diệu Âm Các, giết Lục Thanh trước đó, ngươi đừng vội manh động. Lâm Phi con gấu âm thầm giận hờn, nhưng cũng không nói nữa. Mang theo 36 kiếm tu đệ tử, cùng sau lưng Long Kiếm, một đường chạy về phía Diệu Âm Các. Chương 299, Thanh Vi Quan Thiên Đạo. Nửa đêm Diệu Âm Các, lưu ly mái cong, bốn góc trương lên như chim bay chi rực. Lãnh nguyệt chiếu xéo, thu phong hữu quạng, mặt hồ sóng lớn dập dờn, sóng nước vô bờ. Hàn Nguyệt ngồi một mình các đỉnh, mặt hướng thu nguyệt, lưu lại một cô tịch cát hình. Thư Hùng hai đao ở bên bờ trên đá, một khối nhảy qua một khối, yêu thương dây dưa, không rời không bỏ. Thiện thắng, uy thắng, bách thắng ba thắng đao hồn đua, chiếm Diệu Âm Các hạ ba cái phải qua đường đi địa điểm lối ra, im im lặng lặng chờ đợi, tùy thời xuất kích mới là chiến thắng chi đạo. Cái khác sáu đao ẩn ở trong bóng tối, vô thanh vô tức, không Hàn Nguyệt, chính là cái chết, bọn họ cũng sẽ không xảy ra một điểm tiếng động. Long Kiếm, như kỳ danh, rồng phượng trong loài người, kiếm vua người. Từ Luân Thi không để mất đi hết cả niềm tin, quyết định vào núi học đạo vào cái ngày đó lên. Hắn liền nhìn thấu này quần quần trong hồng trần lòng người chi hiểm ác tham bị, thế phải ở học thành sau khi, trận tam xích kiếm khí tận diệt nhân thế chi bẩn thỉu. Giết hắn cái thấu ngày triệt địa sạch xanh xanh, còn chúng sinh vốn là thành tĩnh khuôn mặt. Nhưng không như mong muốn, một lần trốn vào núi lớn bước vào tu chân giới cửa lớn, cái gọi là đạo môn 13 đại tông làm căn cơ đông đảo chúng tiên, tựa hồ không phải hắn tưởng tượng cái kia giống như thành tĩnh vô vi không tranh với đời, tiên gia tranh trái lại so với người thế tàn khốc hơn thật hơn thực. Sư phụ Tiếu Thiên Vân ban thưởng hắn Tam Hoàng Kiếm, thất tinh phá, mười mấy năm hạ xuống, giết đến ngoại trừ rất ít yêu ma tai họa, uống đến càng nhiều trái lại đạo môn tu sĩ máu tươi. Long Kiếm cười gằn, người phàm tục theo đuổi là vinh hoa phú quý, người tu chân theo đuổi là cái gì? Ngoại trừ vinh hoa phú quý còn có cộng thêm trên trường sinh lâu coi, phi thân thành tiên, tiến thêm một bước nữa, thần thông lực lượng đỉnh cao. Học đạo mười mấy năm, thấy có thêm đã thấy nhiều, cái gọi là tham sân si, vẫn đúng là không một người thoát khỏi. Cái gọi là chống cự thiên kiếp, phi thăng thành tiên, chính là to lớn nhất tham nghiệm. Vào tu chân giới, chẳng khác nào ra quần quần hồng trần, đổi lại một cái khổ hải lăn lộn thôi. Mười mấy năm khổ tu, Long Kiếm kết luận, thần thông lực lượng đỉnh cao mới là của ta mục tiêu cuối cùng đi. Long Kiếm nghĩ, ánh mắt nhìn dưới ánh trăng mặt hồ, ánh bạc nhảy lên. Bên hai truyền vào Hàn Nguyệt trong miệng bài dân ca, bi thương tăng thương, nhất định cô tịch tiêu điều, thê lương một đời. Long Kiếm nghĩ, đao hồn Hàn Nguyệt, 76 điều quan hệ huyết thống nhân mạng thiên sát cô tình nhập tính mạng. Đáy lòng của hắn, sợ là không có một tia ôn nhu đi. Sư phụ Tiếu Thiên Vân, đến tà sát bí ẩn, đi khắp thiên hạ, tìm được này 12 đao sát nhập vào cơ thể thiếu niên, vòng với dưới cờ, ngang dọc tứ hải, không phải là vì nhấc lên ngập trời sát kiếp sao? 12 đao sát vận mệnh sớm định, nhất đẳng sát kiếp kỳ đấy, thì sẽ bị Tiếu Thiên Vân luyện vào tôi tiên lô ở bên trong, luyện mãi thành thép, hồn sát ngưng tụ. 7749 ngày sau, Hàn Quang lãnh điện, 12 đao hồn lại xuất thế lần nữa, dù là kinh thiên thần khí. Long Kiếm bi ai, cùng 12 đao sát tung hoành thiên hạ giết chóc vô số, thu cực băng ngọc, kim tinh cương mục, vạn niên huyền thiết tinh thai, đơn giản cũng là vì Tiếu Thiên Vân cái này kinh thiên thần khí làm giá y thôi. Dựa vào cái gì? Trong lòng hắn sóng ngầm phun trào, khó có thể ngăn chặn. Nguyên ảnh tây tà, bách minh vắng lặng. Giờ tí sớm quá. Lục Thanh, chuyện đương nhiên sẽ không xuất hiện ở Diệu Âm Các. Long Kiếm cứng ngốc. Lục Thanh cố tình bày mê trận công nhiên khiêu khích, quyết chiến ở giờ tí Diệu Âm Các đỉnh, đơn giản là điệu hổ ly sơn tìm cơ hội kim thiền thoát xác thôi, hắn há có thể không thấy được. Long Kiếm đem chính mình cùng 12 sát đặt tại Diệu Âm Các, nhưng ám bợ Dịn Phi Hùng cùng 36 kiếm tu đệ tử với chủ đạo bờ tây, chính là chờ Lục Thanh cho rằng đắc kế mà tự chui đầu vào lưới. Chí giả so sánh mà tính, vòng vòng liên kết, nhiều toán người thắng. Chỉ có mãng phu mới lấy lực tương bính, lấy cứng chọi cứng, không tới cuối cùng quyết chiến thời khắc, pháp khí đấu ánh sáng tung tóe tình cảnh, Long Kiếm quyết sẽ không khiến nó phát sinh. Chủ đạo bờ tây, sóng nước đập thạch, vắng lặng như trước. Đêm trước các tông môn tu sĩ dồn dập rời đảo ngắn ngủi sau náo nhiệt, bờ tây đã có 2 canh giờ không có một bóng người. Liền ngay cả Vương Tam Kim cũng mang theo 10 người nên ngang rời đi chủ đạo, loại tiểu nhân vật này, Lâm Phi con gấu xem thường dễ chết. Trong bóng đêm Lâm Phi con gấu hai con mắt sáng lên lấp loá, còn có phục ở trong bóng tối 36 kiếm tu, đều đang lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, Lục Thanh vừa không có ở chủ đạo bờ tây xuất hiện, cũng không còn đến Diệu Âm Các đến hẹn. Này ra ngoài Long Kiếm dự liệu, Lục Thanh đi nơi nào? Tây Lệ Sơn phân đường không có một bóng người, Long Kiếm đã phát động ra hết thảy vẫn còn lưu ở trên đảo đích thực một phái cùng nội chân giáo còn lại đệ tử, hầu như đem chủ đạo lật đáy hướng lên trời, còn kém vạn tiên các không có tìm đòi. Tất cả mọi người hầu như đều đã rời đi chủ đạo, bao quát bằng hữu, đệ tử, Lục Thanh không thể ngốc đến ở trên đảo chờ chết. Nương nhờ vào chân băng cẩm. Không thể, Long Kiếm có tự tin, trước mắt chân băng cẩm còn sẽ không vì Lục Thanh cùng mình đấu cái lưỡng bại câu thương. Long Kiếm đứng ở bên bờ, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Một kiện kiện sự tình hồi tưởng, từng cái manh mối làm theo, từng cái bóng người từ trong đầu lướt qua. Mê người từ mê, không phải hắn bởi vì. Ở dồn dập loạn chúng bên trong, Long Kiếm phát hiện mình đã bỏ sót một cái phân đoạn. Cẩn thận hồi tưởng Lục Thanh bố cục, kỳ thực sơ hở trăm chỗ, chỉ cần hơi hơi vừa nghĩ, liền có thể dễ dàng cho ra chính xác kết luận. Sở dĩ vào Lục Thanh cục, toàn bộ bởi vì chính mình tính toán quá mức tinh tế cẩn thận, ngược lại nghĩ không ra manh mối, chính mình chân trái giẫm chân phải, té ngã chỉ do đáng đời. Long Kiếm đột nhiên cười ha ha, thanh chấn động mấy dặm, chấn động tới thủy địa vô số. Hắn xoay người lướt trên, bắt chuyện 12 sát, đồng thời buôn đến chủ đảo bờ tây. Sư Minh, rời đảo đi về nơi đâu? Lâm Phi con gấu sớm chờ, đợi thiếu kiên nhẫn, nóng lòng muốn thử. Đại Tuyết Sơn. Long Kiếm chìm thanh tuyết đạo, đem trên dưới quanh người thu thập sẵn sàng, pháp khí hắc vân thuyền đón gió dựng ra, hóa thành mấy trượng to nhỏ, chính mình trước tiên nhảy lên. Lâm Phi con gấu, ngươi dẫn theo 36 kiếm tu đệ tử ở chủ đảo nghỉ ngơi, lặng lặng đợi Long Mộ từ Đại Tuyết Sơn trở về. Nhớ kỹ, muốn cùng chân băng cầm cẩn thận ở chung gắng đạt tới bình an vô sự, các không thể chủ động xuất kích, tự đòi nhục. Phi Hùng rõ ràng. Lâm Phi con gấu ánh mắt sáng quắc, gật đầu đáp ứng. Nhìn 12 sát dồn dập đăng thuyền, Hắc Vân thuyền ngự phong mà đi. Trong lồng ngực hừng hực chiến ý, không thể ngăn chặn bốc cháy lên. Hàn Nguyệt dựa nghiêng ở Hắc Vân trên thuyền, nhìn Tĩnh Nguyệt Phi Vân, suy nghĩ kỹ một chút, Lục Thanh sơ hở trăm chỗ bố cục, không phải là không vì là ứng Long Kiếm cẩn thận mấy cũng có sơ sót tâm tính sợ thiết đây. 9. Chân băng cầm từ Vạn Tiên Các đi ra, Hoa Ngọc Phật hai người một trước một sau, thừa dịp bóng đêm, chậm rãi hướng về Diệu Âm Các đi đến. Chúng thường ngày không nhiều mang một người, thật giống tùy tính tản bộ phái nỗi lòng. Có thể kết luận, này 100 năm thiên quan hình nói, kỳ thực từ lâu rơi đang sở hữu đạo hư 13 ngọn núi đích thực một phái trên đầu. Theo tuổi tu vi bàn về, hẳn là chân nhất phái Tam lão, Đạo Đức, Đạo Thanh, Đạo Cực ba người một trong. Người này trăm năm trước đã thành đan, hiện tại dương thần hóa cảnh làm là điều chắc chắn. Chín đạo thay đổi, trăm năm một lần. Ba vị thay phiên, 500 năm đồng thời. Giới thủ vị trí, nhưng là ngày kia tu sĩ không thể sánh bằng rồi. Ngày anh giới phong vân đã lên, 10 năm trong lúc đó tất có vô số tiên gia vẫn lạc. Phu nhân, ngài là nói ngày anh giới chín đạo càng tuyển, lửa xém lông mày. Ngọc Phật không nhanh không chậm cùng sau lưng chân băng cầm năm thước. Tất ở trong vòng 10 năm, chín đạo trăm năm thay đổi, chỉ có tu sĩ kết đan mới có tư cách so sánh cao thấp. Ngoại trừ yêu, ma, quỷ ba đạo, kỳ thực chỉ có 6-1 vị trí để cho ngày kia tu sĩ. Ngọc Phật, ngươi không có hứng thú ở Phật đạo vị trí tranh cao thấp một hồi? Tiểu tăng xuất ra, vô dục vô cầu. Không tranh cũng được. Ngọc Phật thấp giọng nói. Kỳ thực thiên hạ Phật tông cao nhân như rừng, Ngọc Phật tự nhận thượng vô vấn đỉnh thực lực. Trần Băng Cầm lại nói, từ xưa tiên gia truyền Thanh Vi, Thái Huyền, Kỳ Môn ba mấy, Thanh Vi đấu mấy quan thiên đạo, Thái Huyền thần số đoán vận nước, Kỳ Môn độn giáp thôi diễn nhân gian vạn sự. Ta chân ra đến Thanh Vi chín mạch một nhánh, nhưng cũng hơi có thể quan trời biết vận, bản tọa đêm xem thiên tượng, trong vòng 10 năm, ngày anh giới thủ trở xuống, ba vị chín đạo, hết thảy đều phải đổi quá. Ngọc Phật kinh hỏi, giới thủ ngàn năm hơi động, ba vị 500 năm một đổi thành, chín đạo trăm tuổi tất tranh. Ba người này cùng chuyển động, chẳng phải là trời đất xoay vần. Trần Băng Cầm gật gù, này là ngàn năm kiếp nạn, tất dồn quần tiên vẫn lạc, đâu chỉ trời đất xoay vần. Trần Nhất Phái lúc này ở trung thổ Đông Thần Châu liên tiếp ra tay, chỉnh đốn lại linh mạch tài nguyên, ý nghĩa tất ở chỗ này. Trần Nhất Phái Tam lão nói vậy Dương Thần lão thành, từ lâu thành tinh. Lần này tất là vì ở pháp, đạo, tà ba vị bên trong tranh chấp một vị trí. Còn trường môn Thanh Hư chân nhân, Nam Kiệt Tiếu Thiên Vân, cấp chính là chín đạo ghế rồi. Ngọc Phật sợ hãi, Trần Nhất Phái mấy ngàn năm đạo thống, thiên hạ 10 vạn đệ tử, thật có thực lực này. Trần Băng Cầm ha ha cười gằn, ta xem không hẳn. Đừng xem đạo môn 13 phái được xưng thiên hạ đạo môn chính thống, pháp mạch ngàn năm. Kỳ thực, mấy ngàn năm trước đoạn tuyệt một môn đạo tông, một nhà đủ để cùng 13 đạo môn địa vị ngang nhau. Cựu Thiên Huyền Nữ truyền xuống Huyền Thiên đạo phái vẫn là liệt diễm chân quân sáng lập Hỏa Vân đạo pháp này, hai người đều là thượng cổ chân tiên, đứng hàng linh cực ngũ tổ bên trong. Trần Băng Cầm trong con ngươi xinh đẹp thần quang sáng quắc, hai người hợp nhất, đầy đủ để sơn hà biến sắc, thiên địa lật. Ngọc Phật nở nụ cười, Lục Thanh tiểu tử kia hắn đúng là Huyền Thiên đạo phái truyền nhân như thế. Trần Băng Cầm cười khanh khách, có phải là muốn chính hắn nói tới mới coi như, chúng ta nói tới không làm được mấy, uy trấn ba ngày cựu giới hiển hách danh tiếng, chung quy phải chính mình dốc sức làm đi ra mới coi như. Hai người nói xong, đã một đường đi tới Diệu Âm Các hạ. Chương 300, Ngọc Phật đại bi thiên diệp thủ. Diệu Âm Các đối diện hồ nước lúc này bình tĩnh như gương, nguyệt quang phản xạ, ở trên mặt hồ chiếu ra 36 quang ảnh, trắng loáng như ngọc, lạnh giá như băng. Quang ảnh trung tâm, có một nham thạch như núi non rất chỉ, đen như mực, như một vị sát thần. Hai người mười bậc mà lên, đến ba tầng. Trần Băng Cầm mặt hướng hồ nước ngồi xuống, nước băng đàn cổ đã đặt tại trước mặt. Ngọc Phật đứng ở một bên, trong tay thanh ngọc Phật châu vê động, trong miệng nói lẩm bẩm. Vãng sinh nguyện rủa, đều đi rồi. Trần Băng Cầm nhẹ giọng hỏi, duỗi ra ngón tay ngọc khinh gảy dây đàn, tiếng đàn nhẹ vang lên, len ken dễ nghe. Lục công tử từ lâu rời đảo, Long kiếm rốt cục nhìn ra đầu mối, lúc này đã rời đảo chạy tới Đại Tuyết Sơn. Sinh tử thắng bại, ngăn tại trong vòng 3 ngày công bố. Ngọc Phật đích tay, Thiên Ba Kích, Thập Nhị Đô Thiên Sát Đao Hồn Tuyệt Sát, này ba người nổi danh. 12 sát đã đi, không nhìn thấy Ngọc Phật cùng 12 sát ở giữa quyết đấu rồi. Đáng tiếc. Trần Băng Cầm thở dài một tiếng, bàn tay điểm nhẹ cầm thân, nhìn về phía trong hồ cái kia mảnh quang ảnh. Màn đêm thăm thẳm người tịch, người ta cô nam quả nữ, lên lầu viễn vọng, này dụ địch kế sách, cũng quá mức rõ ràng đi. Đối với một ít người, càng đơn giản càng hữu hiệu, quá sâu nhu lược, hắn xem không hiểu Ngọc Phật thân thể chúng một mảnh khinh vân lướt ra khỏi các ở ngoài, trong chớp mắt bay lên các đỉnh, Diệu Âm các đỉnh đại trận luận không lên, đánh bữa ăn ngon quên đi. Trần Băng Cầm cười khẽ, người gặp có phần, một nhà một nửa. Ngón tay khẽ gảy, tiếng đàn theo đầu ngón tay chảy ra, mang ra một đoàn sương vụ, tràn ngập bốn phía. Ngọc Phật sừng sững Diệu Âm các đỉnh, gió lạnh thổi Phật, và áo tung bay, gật đầu tạo thành chữ thập bất động như núi. Được lắm xuất Trần hay thích ra. Lâm Phi Hùng, chân nhất hóa long trận, nếu đã bố trí xong đã lâu, xin ra tay đi. Trong hồ khối này nham thạch chính là Lâm Phi Hùng thần biến phép thuật biến thành, ẩn thân hình dấu ở trong đó, quanh người mặt nước 36 giờ quang ảnh, là kiếm tu bày ra bụi trận pháp chân nhất hóa long trận. Nguyên tưởng rằng dấu thần quỷ khó dò, lại bị Ngọc Phật một chút nhìn ra, Lâm Phi Hùng có chút bất ngờ. Đối với Chân Băng Cầm Hoàng Ngọc Phật mà nói, long kiếm vừa đi, Lâm Phi Hùng trẻ tuổi nóng tính, tất nhiên phải ra khỏi tay so sánh cao thấp, chiến cuộc vải bố ở nơi nào, đã không quá quan trọng. Lâm Phi Hùng, Tiếu Thiên Vân đệ tử đắc ý, tu vi nguyên khí cảnh tầng thứ 3 phục khí kỳ, ở Tiếu Thiên Vân dưới trướng vị trí vẹn vẹn xếp hạng long kiếm sau khi, vẫn còn long nhận trước đó. Quanh năm ở Vân Vũ Phong đỉnh cổ tu, luyện thành thần biến phép thuật, nhưng thân hóa ngọn núi thạch cứng rắn không thể phá vỡ. Trong lòng bàn tay một đôi thượng phẩm pháp khí liệt địa mạ vàng truy, 31 tầng chân nhất cấm chú, một bộ 36 thiên cương liệt địa truy pháp, có thiên băng địa liệt vai thế. Hắn quanh người 36 kiếm tu đệ tử đều có nguyên tinh cảnh tiên thiên kỳ tu vi, 36 an mặc kiếm, kết thành chân nhất hóa long trận đã có xuất trần cảnh giới. Cấm chú 36, linh thức sơ sinh, uy lực không xuống tiên thiên linh khí. Trong hồ nham thạch rung động, Lâm Phi Hùng cười ha ha, liệt địa mạ vàng truy đã phân giơ cao ở hai tay, đầu đúa như đá tảng, lẫm liệt sinh uy. Ha ha ha, Ngọc Phật đích tay, ta hôm nay cũng phải xem thử xem, là của ngươi tay lợi hại, hay là ta truy lợi hại. Nói nhảm nữa đã chúc dư thừa, Lâm Phi Hùng song truy bỗng nhiên đập xuống, quay một luồng cương lực từ dưới nước tuôn ra, bọt nước trở mình trộn, kinh khí như rồng, cuộn cuộn về phía trước. Bên hồ nham thạch vì là kinh lực tôi thúc, đồng đồng nổ tung, một cái hố sâu nổ tung, nối thẳng hướng về Diệu Âm Các. Diệu Âm Các tùy theo đổ nát, chia năm xẻ bảy. Liệt địa mạ vàng truy, danh bất hư truyền. Ngọc Phật thân trên không trung, dưới tay phải theo, một cái trắng lóng ánh đích tay ấn bay ra, đặt tại Diệu Âm Các hạ, ba một tiếng vang nhỏ, lượng lực bù trừ lẫn nhau, Lâm Phi Hùng đệ nhất truy hóa thành vô hình. Chân Băng Cầm ngón tay khẽ gảy, ken một tiếng, Diệu Âm Các bốn phía sóng linh lực, bay ra hòn đá kim ngói bao quanh bay lượn, như quân bài nặng như tân xếp, Diệu Âm Các hoàn hảo như lúc ban đầu. Diệu Âm Các là đạo môn trung phẩm 36 động ngày Diệu Âm động thiên tuyển cơ chỗ then chốt, hay tuyệt thiên xuống. Ngọc Phật cười khẽ, có thể thấy ta Đại Bi Thiên Diệp thủ thần thông phép thuật, là ngươi kiếp trước sửa phúc. Ngọc Phật là Tây Lệ Sơn Phật môn mật tông đệ tử, 15 năm trước trái lại ra tông môn, tăng tại Thiên Diệp Hồ Chân Băng Cầm môn hạ. Phật môn giảng ngũ nhãn 6 thông, bốn thiền tám định, lần lượt sửa lên cấp thế rõ ràng. Mắt thường, thiên nhãn, mắt sáng, pháp nhãn, Phật nhãn, ngũ nhãn thần thông, Ngọc Phật đã tu thành mắt thường, thiên nhãn, trước mắt cũng hơi có mắt sáng công năng. 6 thông bên trong Tha Tâm thông, Thiên Nhãn thông hai môn tu luyện hoàn bị, Thân Như Ý thông cũng hơi có đầu mối. Dùng cái này tu vi, khác luyện có Đại Bi Thiên Diệp thủ thần thông phép thuật, uy trấn trung thổ, thanh danh hiển hách. Ít nói nhảm Lâm Phi hùng gào thét. Song truy xuất liên tục, kinh khí khuấy động 36 đạo cùng phát, sóng nước bay khắp mấy trượng cao, như cơn lốc biển gầm như bẻ cánh khô. Diệu âm các trước đáy hồ nham thạch tận nước, sóng nước tiêu đông, đá vụn như mưa, diệu âm các bấp bên, khoảnh khắc tan rã sụp đổ. Đoạn ngói hòn đá bay múa đầy trời. Chân băng cầm thủ hạ tiếng đàn len keng, sương vụ tràn ngập bay cuộn, bao bọc như tứ tán đổ nát quân bài diệu âm các không tiêu tan, tái tạo tháp các trong khoảnh khắc hoàn thành. Lâm Phi hùng công kích không ngừng, tiếng đàn phiêu miểu, diệu âm các liền theo phá theo lập, trình diễn một hồi kỳ diệu trí cực hình ảnh. Ngọc Phật hai tay liên tiếp đánh ra, một trường nhanh giống như một trường, trường ảnh bay lượn, chồng chất, sắc màu rực rỡ giống như vậy, đem Lâm Phi hùng bá tuyệt thiên hạ công kích hết mức đỡ. Lâm Phi hùng nhảy ra mặt nước, trong tay truy ảnh múa tung, từng khối cự nham tựa như thiên vũ giống như đập xuống. Ngọc Phật hai chân sừng sững bất động, song trưởng kinh thiên, trưởng ấn tung bay, như lê hoa bay lượn, không trung cự nham liền bị từng khối nổ tung, vỡ thành bột mịn vô ảnh tung bay. Lâm Phi Hùng, để ta nhìn ngươi một chút chân nhất hóa long trận. Ngọc Phật nói xong, thân thể bay lên không, bước chân phi đạp mà đi, thân như ý thông pháp môn, biến hóa như thường. Trong khoảnh khắc đã đến Lâm Phi Hùng đám người bầu trời. Song trưởng đánh xuống, 108 đạo thủ ấn, lai lịch đi mạch, phong đến chặt chẽ. Chân băng cầm tiếng đàn gấp gáp, tiếng chói tai nhất thiết, xương vụ lộ ra diệu âm cát, phủ kín chu vi mặt hồ. Đẩy về phía trước tiến vào. Lên hóa long kiếm trận Lâm Phi hùng mãnh liệt quát một tiếng. Trên mặt hồ 36 giờ quang ảnh cùng chuyển động, 36 đạo sáng như tuyết kiếm khí ngang dọc đang rệt, kết thành vòng kiếm, trái lại vận ngọc Phật thủ ấn. Ngọc Phật thân thể bay ngược, trở lại diệu âm các đỉnh, đầy trời thủ ấn hóa thành vô hình. 36 đạo ánh kiếm dây dưa đang rệt, như ngân long giống như truy sát mà tới, Lâm Phi hùng 36 thiên cương truy pháp vô cùng nhuần nhuyễn tùy ý mà ra, diệu âm các chu sơn thạch tất cả đều sụp đổ, hồ nước bay khắp chảy ngược, cuốn lên ngàn đống tuyết, chủ đảo tây bắc một góc khoảnh khắc san bằng. 36 kiếm tu theo trận mà ra, lướt ở không trung, hàn tinh điểm điểm, như thiên la võng. Tiêu tương mưa kiếm, tiếng đàn phiêu miểu, ca ra đẩy trời túc sát tiêu điều. Đại Bi Thiên Diệp thủ. Ngọc Phật chấp tay hành lễ, thân như ý thông biến ảo kỳ diệu, thân thể quang hóa mịt mờ, như ngọc có ánh. Tiểu nói liền thu dọn phía sau đột nhiên sinh ra ngàn cánh tay quang ảnh, đầy trời mưa kiếm, vô biên lôi truy, ở ngàn tay ngàn mắt quang ảnh bên trong trừ khử. Băng chân băng cầm 10 ngón một trận bánh xe phát, tiếng đàn gấp gáp như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, sương vụ trên mặt hồ ngưng kết thành băng, về phía trước nhanh tôi mà vào. Ngọc Phật song trưởng đẩy ra, thiên ảnh tung bay, Lâm Phi Hùng cùng 36 kiếm tu hộ thể thần thông đụng vào đánh nát, mỗi người thân chúng mấy chục trưởng, bách mạch đứt đoạn, hài cốt bẻ gãy, hướng về mặt hồ rơi rụng. Kiếm khí kim truy, tùy theo vung tay bay xuống. Chân băng cầm tay trái ở trên đàn tất cả, khanh một tiếng, trước mặt hồ nước tất cả đều thành băng, Lâm Phi Hùng cùng 36 kiếm tu đệ tử trong nháy mắt đông lại ở trên mặt hồ, hình thái khác nhau đã thành tượng băng. Phi kiếm kim truy biến thành trang sức, chẳng trị tô điểm, ứng thành một cảnh. Nứt. Chân băng cầm bàn tay phải cắt nữa, chen một tiếng. Linh lực khuấy động như thu phong tốc sát, mặt hồ băng cứng cùng nhau vỡ vụn, hình người tựa băng, pháp khí tô điểm đồng thời bể thành mảnh vỡ. Chân băng cầm thu phóng như thường, giơ tay xương hàn băng lực thu trong vô hình. Vụn băng rơi xuống từ trên không khi đã hóa thành hơi nước, diệu âm các bốn phía như nhẹ nhàng một hồi mưa phùn. Mưa máu. Chân băng cầm than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, vẫn là không nhìn thấy Ngọc Phật cùng thập nhị đô thiên sát quyết đấu. Ngọc Phật chắp tay cười, đứng sau lưng chân băng cầm, cách xa nhau năm thước. Dõi mắt bốn nhìn, diệu âm các bốn phía thủy sắc mênh mông, càng thành cô đỉnh. Đáng tiếc, sau đó trở lại muốn trèo thuyền rồi. Chương 301, Ngọc Long hai vũ. Đại Tuyết Sơn cùng Thiên Diệp Hồ cách xa nhau mấy ngàn dặm, Băng Ngọc Tiên Tử vừa ra Vạn Tiên Thương Minh, liền khiến ra tất cả vô liếng, điều khiển Băng Ngọc Nguyệt Hoa câu hóa thành một đạo ánh bạc như gió bay điện chớp hướng về Đại Tuyết Sơn chạy về, mang theo một đường xương tinh pháp phối phi tuyết hoa rơi. Cái kia cô tình tiên tử cũng không nhường nhịn, điều khiển cô tình phi hồng theo sát phía sau, một đạo cầu vồng bảy màu vượt qua phía chân trời, thật lâu không tiêu tan. Băng Ngọc Tiên Tử nguyên tuyết chân nhân ưu ái, chuyến ra phi thiên pháp khí tất nhiên là tốt hơn thêm được, độn thành ánh bạc xé gió phi hành. Cô tình tiên tử một mực chính là không đội kịp, dọc theo đường đi tức giận đến ngũ tạng chấn động, lục phủ sôi trào. Thẳng chửi đến miệng đắng lưỡi khô, giận sôi lên. Thiên lại không thể loại nàng làm sao. Nội chân giáo đám tu sĩ nhận được Long Kiếm mệnh lệnh, cùng Băng Ngọc tiên tử cùng cô tình tiên tử hai cái không dám rơi đích quá xa, chỉ có thể giá tự thân pháp khí độn quang truy đuổi, dọc theo đường đi khổ không thể tả lập tức phân cao thấp. La Đại Khanh cùng Hắc Bá bưng bay ở trước nhất, cách cô tình gần nhất. Vương Chí Kính cùng Lý Ngọc xếp hạng đệ nhị bậc thang, từ lần trước Văn Nguyên Quốc cùng Âm Sát phái một trận chiến về sau, Lý Ngọc hèn mọn người khác cách thấp bị liền cũng không tiếp tục cùng hắn tiếp cận. Mất Lý Ngọc cứu hái, Vương Chí Kính đau thấu tim gan bách trảo công tâm, đem tất cả tội lỗi đều vu vạ Lục Thanh trên đầu. Hắn không thể đem chém thành muôn mảnh, ngàn đao bầm thây. Có lúc trong giấc mộng đều ở niệm trạm đất thanh đuổi đánh không lứt. Trương Bá Dương triệu mộng ly đám người tu vi không đủ, chỉ có điều khiển lưu tinh thuyền ở phía sau một đường tới rồi. Băng Ngọc Nguyệt Hoa Câu một đường bay nhanh. Ngày thứ ba buổi sáng, đã có thể mơ hồ nhìn thấy Đại Tuyết Sơn nguy nga hoài hùng. Tuyết động trắng xóa, bao phủ trong làn áo bạc. Đại Tuyết Sơn phương viên mấy trăm dặm, miên xa không dứt, băng phong vô số. Lượng tòa chủ phong tên là Vân Tiêu, Hàn Cực, nằm đối diện đông tây, như tỉ muội ngọn núi. Nguy nga cao vót, thẳng vào Vân Thiên. Phía đông Vân Tiêu ngọn núi, trên có 11 tầng Vân Tiêu cung, theo ngọn núi thê xây lên, tầng tầng lớp lớp nhiễu ngọn núi mà thành, tường băng ngọc ngói, phóng ánh rực rỡ. Là Ngọc Long kiếm phái đệ tử chủ yếu sinh hoạt thường ngày chỗ tu luyện. Phía tây Hàn đỉnh điểm, trên có Hàn Cực cung. Chủ yếu là trưởng môn chân nhân cùng tông môn trưởng lão bế quan chỗ. Hàn đỉnh điểm phía tây có xây một mảnh băng tạ lìn, là tông môn lịch đại đệ tử chôn xương vị trí. Băng tạ lìn bên trong cực đỉnh nơi Ngọc Long điện băng mộ, cung phụng dù là lịch đại trưởng môn chân nhân cùng trưởng lão lộ sắc hoặc là linh cốt loại hình. Ngọc Long điện, Đại Tuyết Sơn thánh địa. Ngọn núi chính bốn phía quanh năm bạch vân quay quanh, sương tinh phi tuyết, sương mù sáng tỏ. Nhưng là đại trận hộ sơn, băng nhận chín giết. Vân Tiêu trên đỉnh. Hàn Mộng tiên tử trời vừa sáng tỉnh lại, mí mắt phải liền không ngừng mà nhảy lên, làm sao điều tức vận động cũng không khống chế được, buồn bực mất tập trung. Chẳng lẽ muốn có đại sự gì phát sinh? Hàn Mộng là một lòng nghi ngờ khá nặng người, từ khi sư phụ Nguyên Tuyết chân nhân Nguyên Thần du lịch gợi ra tiểu thiên kiếp tiên thăng sau khi, Ngọc Long kiếm phái bên trong nổi lên lớn như vậy chấn động. Đầu tiên là cô Tình sư tỷ cùng Băng Ngọc sư muội vì là Nguyên Tuyết chân nhân di ngôn việc tranh chấp không ngớt, suýt chút nữa binh qua gặp lại, sau khi Băng Ngọc liền trong cơn tức giận một mình xuống núi đi tới Thiên Diệp Hồ tham gia vạn tiên biết. Ở bình thường, đi vạn tiên biết đích sự chỉ cần một cái đệ tử đời ba liền có thể. Tiếp theo dù là chân nhất phái Lâm Phi Hùng mang theo 36 kiếm tu bái sơn, cùng cô Tình một phen mật đàm thẳng đến đêm khuya, đàm cái gì không biết được. Ngược lại không là chuyện tốt, chỉ sợ là đem Đại Tuyết Sơn cơ nghiệp bán ra. Cô Tình sau khi đi ra giảng, chỉ cần mình toàn tâm toàn ý ủng nàng ngồi trên chức trưởng môn, liền có vô tận chỗ tốt cho mình. Bất kể nàng đây, trái lại chính tự mình đối với vị trí kia không có hứng thú, quá hung hiểm. Chính mình xưa nay cùng cô Tình giao hảo, liền đứng ở nàng bên kia thôi, bò bò giữ mình. Sau khi cô Tình cùng Lâm Phi Hùng cũng đi rồi, đi Thiên Diệp Hồ đi xem náo nhiệt rồi. Lớn như vậy Đại Tuyết Sơn, chỉ còn dư lại mình và 500 nữ tu. Tính tính toán toán tháng ngày, Thiên Diệp Hồ vạn tiên sẽ đã kết thúc, cô Tình cùng Băng Ngọc nên đã trở lại. Hàn mơ ước mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, trên mặt trồi lên ý cười, mỹ mắt phải lại như cũ ngày không ngừng. Vẫn đúng là đừng nói, chân nhất phái Lâm Phi Hùng tiểu tử kia, thần khí dũng mãnh, tướng mạo anh tuấn, xem như là một nhân vật. Nhân vật như vậy, làm sao nhìn tới cô Tình đâu? Nàng thâm thẳm thở dài, kéo lên mái tóc, ta cắm một cái băng ngọc trâm, phủ thêm băng hồn tẩm ti dệt thành quần sam. Nàng yêu thích này băng hồn tẩm ti dệt thành xiêm y liễu, chỉ bạc lưu động, mềm mại khinh trơn, có thể muốn hảo sấn ra bản thân vẫn lấy làm hào hùng của thân đây. Trước ngực mặc dù không sánh bằng băng ngọc đôi kia rất tự hào, nhưng luận chính mình cái kia eo nhỏ nhắn đẹp mông, tự tin mạnh hơn nàng 3 phần 5 phần, thừa sức. Hàn Mộng ra Hàn Mộng Các, mang theo môn hạ đệ tử Mộng Thanh, Mộng Ngọc, ba chuyển năm chuyển thẳng tới Vân Tiêu cung tầng thứ 11 đỉnh các. Ngàn cấp thêm ngọc, vạn cổ phong lưu. Tân Nga kiếm, Đàn Đan kiếm hai bộ bí kiếm, Hàn Mộng kiếm mà sửa chi, tu vi nguyên khí cảnh 2 tầng, trên không sánh bằng cô Tình, dưới lại bị băng ngọc mạnh hơn một bậc. Ba người đi vào tầng cao nhất bảo điện, cung điện không ở nguy nga rộng rãi, thắng ở tinh xảo tuyệt luân, tựa vương gia bảo quan đỉnh cao nhất viên này bóng ánh bảo thạch. Trong điện cao điểm ba thước ngọc tọa, từ trước đến giờ chỉ là trưởng môn chân nhân vị trí. Hàn Mộng Đường Hoàng ngồi lên, nhìn trong điện ngốc đứng lượng người đệ tử, khanh khách nở nụ cười. Thật không tệ, chẳng trách cô Tình cùng băng ngọc muốn tranh chấp chết đi sống lại. Đại Tuyết Sơn 500 nữ tu, còn có 30, 50 khách sửa. Mình và cô Tình môn nhân cắt chiếm 200, băng ngọc chỉ có 100 không tới, chính mình như đứng ở cô Tình bên này, ngọc này tỏa, sau đó sợ là cô Tình ngồi đi. Hàn Mộng ánh mắt xuyên qua rộng mở cửa điện, xuyên thấu qua bán ngọn núi tầng tầng sương trắng, thấy một đạo ánh bạc từ tây bắc xẹt qua phía chân trời, nhanh như tia chớp bay đến. Băng Ngọc Nguyệt Hoa Câu, Băng Ngọc tiên tử đã trở lại. Hàn Mộng rơi xuống ngọc tọa, vài bước đi ra ngoài điện, chỉ thấy Vân Tiêu cung trên dưới mấy trăm đệ tử đều rối loạn lên, dồn dập ngẩng đầu lên, xem đạo ngân quang kia. Băng Ngọc Nguyệt Hoa Câu trong nháy mắt tới ngọn núi eo hộ pháp đại trận trước đó, hơi dừng lại, Băng Ngọc trực tiếp mở ra băng nhận chín sát pháp trận cấm chế, lóe lên ánh bạc, Băng Ngọc Nguyệt Hoa Câu không hướng bên này, nhưng thẳng tắp phi buôn Hàn đỉnh điểm. Băng Ngọc phải làm gì? Cô Tình làm sao không trở về? Hàn Mộng cảm thấy không ổn, mí mắt phải một trận kinh hoàng, nàng cảm giác mình bây giờ nhìn lại nhất định rất chơ kê. Khí hành hành đem bảo điện trước đệ tử hết thể đuổi xuống. Không chừng là chuyện tốt đâu, Hàn giấc mơ, nhớ tới có một lần buổi sáng bây giờ ngày như thế, mỹ mắt phải nhảy không ngừng, mình làm ngày liền gặp được một cái tuấn tú nam tu, lập tức chiêu hắn làm khách sửa, còn tiêu giao rất nhiều tháng ngày đây. Chỉ là đáng tiếc, này nam tu tà tâm không thay đổi, lại đi đâu đáp người bên ngoài, bị chính mình chém thành 70, 80 đoạn, hết thể vứt vào vạn năm hàn đàm. Ngày hôm nay sẽ có này chuyện tốt sao? Vân Tiêu cung ở giữa bỗng nhiên nổi lên rối loạn tương mừng, mười mấy đệ tử hướng về hai bên lóe lên, nhường ra một con đường. Ba người và táo phong dương theo thềm ngọc một đường đi lên, một trước lượng về sau, phía sau hai cô gái tư thái thức tha, phiên phiên xuất trần. Hàn Ngọc nhận thức là Băng Cảng Tân dưới ngọc môn bốn thủ ngọc ca, ngọc nhã hai cái. Phía trước cái kia nhưng là một chưa bao giờ biết quá mặt tuấn tú thiếu niên, 17-18 tuổi, sáng mi mắt sáng như sao thần thái phong dương, dáng người kiên cường ngọc thụ lâm phong. Thiếu niên này thần ý kỳ hảo, xuất trần như tiên, quanh thân giống như không một tia ngũ cốc tạp khí. Hàn Mộng là người biết hàng, thiếu niên này tuổi còn trẻ, lẽ nào gân cốt nhân gian ít có, tu vi đã tới nguyên khí cảnh tầng cao nhất. Tích Cốc Kỳ. Hàn Mộng nở nụ cười, mỹ mắt phải trở nên bất động. Bực này tuấn tú nhân vật, so với Lâm Phi Hùng mạnh đâu chỉ nghìn lần, so với từ trước cái kia tuấn tú nam tu, cũng là tốt hơn trăm lần có thừa. Quả nhiên là chuyện tốt. Thiếu niên mang theo Ngọc Ca, Ngọc Nhã, lấy ngự phong phi tiên tư thế mười bậc mà lên, không lâu lắm liền đến Hàn Mộng trước người. Cách nhau hơn trượng. Hàn Mộng tự tin xếp đặt một cái vừa đúng tư thái, đôi mắt đẹp như nước, vừa không quá yêu mị, lại không khiến người sản sinh cự mà xa chi cảm giác. Hàn Mộng tự tin, dựa vào chính mình băng hồn cầm quần sam ở dưới xinh đẹp tư thái, không có người nam kia sửa có thể đem nắm được. Quả nhiên, thiếu niên kia tới trước người của nàng, mặc dù lập thân bất động quy củ, nhưng một đôi mắt lưu chuyển, không được ở trên người nàng đánh giá, cuối cùng đứng ở nàng tối tự cho là ngạo đẹp trên mông, thật lâu. Hàn Mộng cười khanh khách, cười đến tiên tiểu bách mị, tự nhận đã lớn tiếng dọa người, thắng rồi đệ nhất trận. Dưới bậc thiếu niên kia người phương nào? Tới gặp bản tọa chuyện gì? Thiếu niên nhoẻn miệng cười, không người nắm lễ, đệ tử trưởng môn chân nhân dưới trướng tân tiến khách tu, Lục Thanh Ngày. Có mật sự muốn hiện bẩm tiên tử. Nay không hợp quy củ, một cái khách tu đệ tử, nhà ông bà ngoại người. Như thế nào đi nữa cao quý, cũng không tới phiên đặt ở đệ tử đời ba trên đầu, Ngọc Ca Ngọc Nhã hai người dĩ nhiên ngoan ngoãn cùng sau lưng hắn, nghiêm nhiên nô tỳ. Việc này quá khác thường. Hàn Mộng nghiêm nghị hỏi. Trưởng môn chân nhân tháng trước đã vũ hóa phi tiên, lại chỗ nào tới trưởng môn chân nhân? Nói. Quân tử háo sắc, lấy chi có câu. Hàn Mộng lại yêu thích tuấn tú thiếu niên, nhưng cũng không muốn làm bị người ta thiết kế bán lại thay người kiếm tiền kẻ ngu si. Lục Thanh Thiên thần chuyện trang trọng, chậm rãi nói rằng, cô tình chân nhân, Vân Tiêu cung cùng Hàn Cực cung tân chủ nhân. Hàn Mộng giật nảy cả mình, như thế na na băng ngọc đây. Nàng vừa nhưng khi nhìn thấy là băng ngọc nguyệt hoa câu bay vào hàn đỉnh điểm. Lục Thanh Ngày cười hắc hắc, ánh mắt lại đứng ở trước ngực của nàng, lớn mật vô kỵ, rất nhiều cân nhắc. Lấy băng ngọc trước mắt tu vi và môn hạ đệ tử thực lực, ở cô tình trưởng môn cùng chân nhất phái song trọng dưới áp lực, tiên tử cảm thấy băng ngọc ngoại trừ ngoan ngoãn bái nằm ở tân trưởng môn dưới chân, còn có lựa chọn khác sao? Không có. Hàn Mộng trả lời thẳng thắn cực kỳ, nếu là mình tuyệt đối sẽ làm như vậy. Băng ngọc thần phục, nàng môn hạ Ngọc Ca Ngọc Nhã nhị đệ tử cam chịu cùng Lục Thanh hôm sau, cũng là hợp lý rồi. Nàng đột nhiên cảm thấy mặt cười lại ửng đỏ nóng lên, ở Lục Thanh Ngày không kiêng kỵ như vậy ánh mắt của, thậm chí có chút không tự nhiên lại. Ngươi nói có mật sự hiểm bẩm. Lục Thanh Ngày gật gù, hừ, bất truyền Lục Nhĩ. Tiến vào điện. Hàn Mộng xoay người đi vào bảo điện, ống tay áo phiêu giật, chập chờn yêu kiều. Chương 302, bắt ba bà trong rọ. Lục Thanh Ngày vững bước theo vào trong điện, cửa điện ở phía sau bị Mộng Thanh, Mộng Ngọc che đi, trong điện chỉ có hai người. Hàn Mộng đột nhiên cảm thấy tim đập có chút tăng nhanh, ầm ầm liên thanh, tựa hồ lỗ tai đều có thể nghe được. Nay kiều diễm tâm tình, chỉ có lần trước cùng cái kia tuấn tú nam tu cùng nhau khi mới có đây. Ngươi là cô tình môn hạ tân tiến khách tu. Sóng mắt lưu động, thanh âm mềm dịu. Chí tôn khách tu. Thiếu niên ý cười ân ân, ánh mắt trong suốt, lấy ra một con ngọc bài ở trước mắt nàng dương ra. Khách tu, thiên hạ đạo môn đều có quy củ. Chí tôn khách tu. Chưa từng nghe tới, lại là cô tình làm ra tân ngọn ý. Hàn Mộng nhìn Lục Thanh Ngày hai mắt, như nước trong trẻo con mắt dưới, tựa hồ mơ hồ đốt ra một đám lửa hừng hực, vô cùng yêu dị. Nhưng đối với Hàn Mộng, lại có một loại khó có thể kháng cự hấp dẫn. Học pháp, vẫn là. Song tu cái từ này, nàng không muốn bây giờ nói ra, quá không rụt rẻ. Lục Thanh Ngày cười ha ha rồi, hàm răng trắng như tuyết, cười đến trắng trợn không kiêng rẻ, ta yêu giống như vậy, song tu, Hoàng Ngọc Long kiếm phái trưởng môn chân nhân. Đến Đại Tuyết Sơn, nếu không vì song tu hưởng lạc, kẻ ngu si.